Chương 2, 4 lần sát kiếp giờ tí. Bóng đêm nặng nề, không một âm thanh. Vĩnh Hưng Phường Liễu Thụ đường phố, ba đạo nhân ảnh tại nóc phòng bay bút. Quỷ Nhị ca, chậm một chút, ta chân này có tổn thương. Lao Tam đừng nội, sớm một bước chế một bước mà thôi, đoạt kim ngân tất nhiên là chưa đều. Đại ca nói đúng, dùng chúng ta thực lực, rất dễ dàng liền có thể xông ra danh hiệu, đem Tây Nam Tam Hung biệt hiệu vang vọng giang hồ. Khắc khắc khắc. Tiếng cười quái dị như là như cú đêm khàn, khiến cho người lương phát lạnh. Ba người vốn là trong thiên lao giang hồ hung phạm, vài ngày trước nhà tù khẩn trương, ngục tốt đem bọn hắn giam trùng một chỗ. Liên hệ danh hiệu sau mới biết được, vậy mà đều là Tây Nam nhân sĩ, thế là uống huyết ỉu, bãi cầm, ước định cửa chợ bán thức ăn chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Tương lai chuyển sinh làm tiếp minh đệ, sông sáo giang hồ. Kết quả gặp tân quân đại xá thiên hạ, đại nạn không chết, sống sót ra thiên lao. Ngục tốt sớm đem bọn hắn lục soát cạo sạch sẽ, không có tiền mua áo ăn cơm, ở kinh thành nằm vùng mấy ngày, lại làm nổi lên không bản mua bán. Dễ dàng trộm mấy cái phú hộ, dự định trong đêm rời đi kinh thành, chạy trên núi tránh mấy tháng, tiếng gió thổi đi qua lại tiêu giao tự tại. Ai u? Lao Tam vội vã truy hai vị ca ca, đi tắt đạp đầu tường, đột nhiên bản chân nhói nhói tê dại. Vốn là đi đứng thụ hình có tổn thương, trong lúc nhất thời đứng không vững, theo đầu tường ngã rơi xuống bấy dập bên trong, mười mấy cây gai nhọn xuyên thấu lồng ngực, thoáng qua không có khí tức. Quỷ Nhị ca nghe được động tĩnh, vội vàng quay lại thân hình, mượn nhờ ánh trăng thấy được khắp tường gai nhọn. Thả người rơi vào trong nhà, thấy Tam đệ thê thảm tử trạng, nén không được lửa giận dâng lên. Luôn luôn chỉ có ta giết người phóng hỏa, sao cái vô duyên vô cớ, vậy mà nhường người mưu hại chết. Lão đại cũng trở về quay người hình, quét mắt sân nhỏ, đây là ở giữa Liêm thi phòng, đem cái kia Liêm Quang giết, vì Tam đệ báo thủ. Nên như thế. Quỷ Nhị ca đem lão Tam bao bọc sách ra tới, đi vào phía trước cửa sổ dùng nước bọt điểm phá giấy dán cửa sổ, độc nhãn vào bên trong xem, chỉ cảm thấy tối như mực có chút lạnh bớt. Làm sao có cỗ mùi khói đây? Suy nghĩ đến tận đây, chỉ nghe bịch một tiếng, cửa sổ vỡ nát. Quỷ Nhị ca đầu ông tắc hưởng, vô số thiết xa đâm rách máu thịt, khảm nạm tiến vào thối luyện như sắt xương sọ bên trong, nhưng mà con ngươi lô mũi miệng biết hầu ngăn không được thiết xa xé rách. Mặt bên trên bày khắp thịt hố, nằm trên mặt đất ôi ôi thở dốc vài tiếng, rất nhanh không có tính mệnh. Thật độc ác cảm khí. Lão đại xuyên thấu qua phá toái cửa sổ, mơ hồ thấy có người ảnh, giơ cái ống tròn hình đồ vật, cùng trên giang hồ lưu truyền thiên cơ ống, mưa sa châm có chút tương tự. Bất quá, Hạ Tam Lưu đánh lén thủ đoạn, cuối cùng không ra gì. Đang khi nói chuyện nhảy lên mấy trượng, ngang tàng theo cửa sổ vị trí giết tới, vậy mà không sợ chút nào thần bí ám khí. Lý Bình An nhắm chuẩn rơi xuống đất vị trí, lần nữa bóc cỏ, vận khí không tệ hai phát cũng không mù hỏa, mấy viên đạn sắt trộn lẫn thiết xa bên trong, phô thiên cái địa đánh phía tập nhân. Cái này là súng bắn đạn ghém ưu thế, nhắm ngay tinh yêu cầu không cao. Lên cho ta. Lão đại gầm két một tiếng, đan điền chân khí lưu chuyển đến lòng bàn chân, nguyên bản muốn rơi xuống đất thân hình, dường như dẫm lên không khí cất cao vài thước, ra thiết xa phạm vi bao phủ. Đáng chết. Lý Bình An thầm mắng một tiếng, đưa tay pháo ném đi, quay người hướng tường động chạy đi. Tiểu tặc, chạy đi đâu? Lão đại đạp chân mặt đất, hoành thân bay qua xuyên qua cửa sổ. Tốc độ nhanh như sao băng, song trưởng quét ngang chụp về phía Lý Bình An phía sau lưng. Lý Bình An cầm lên cái khiên sắt cản trước người, vì trên giường cầu xin tha thứ, đại hiệp tha mạng. Chết. Lão đại song trưởng khắc ở tấm chắn ở giữa, vậy mà mạnh mẽ rơi vào nửa tấc, như thế lực đạo đánh vào nhân thân bên trên, cho dù cường cân thiết cốt cũng có thể giảm giá. Xì xì xì. Thanh âm gì? Lão đại nghi hoặc vừa mới bay lên, trước mắt tấm chắn bùng nổ lóa mắt ánh lửa, tiếng nổ vang rền chấn lỗ tai ông tắc hưởng, chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới đau nhức. Thiết xa, đạn sắt chui vào trong cơ thể, đem ngũ tạng lục phủ xé đập tan. Hô hô hô, này đây là cái gì? Lão đại nằm trên mặt đất, nhìn xem đấm máu lồng ngực, phần bụng, mặt mũi tràn đầy không dám tin, đường đường luyện tạng cao thủ lại chết tại không quan trọng tư lại. Lý Bình An lấy ra cái thứ hai thủ pháo, đối lão đại đầu bành bành hai phát, chờ hắn triệt để chết mới hồi đáp. Khoát đao điệu lôi, lắc lắc tê dại đau đớn hai tay, tấm chắn bùng nổ to lớn đẩy ngược lực, nếu không phải đoán thể có thành tựu, có thể trực tiếp đánh gãy hai tay. Làm sơ nghỉ ngơi, Lý Bình An mang tới dao nhọn, đem hai cô thi hải dọn dẹp sạch sẽ. Thô bạo đào ra thiết xa, thi hài đấm máu không ra hình dạng gì, tử trạng thảm liệt, bất quá có khả năng từ chối cho cơ quan ám khí. Lý Bình An thu thập xong hiện trường, mở ra cửa sân, thấy đi ra bên ngoài mấy chục cái quân tốt trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cầm đầu chính là Bách Phu trưởng Lý Tam, nghe thủ hạ hồi báo về sau, lập tức mang theo hết thảy quân tốt tới, chẳng qua là e ngại thiên lôi không dám tiến vào. Thấy Lý Bình An ra tới, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bình An, thật nhân chết rồi, toàn đều đã chết. Lý Bình An chỉ ba bộ đấm máu thi hài, trên mặt bọn họ có gai thành, trên người có hình đường. Hẳn là mấy ngày trước đây đại xá hung phạm. Lý Tam nhờ ánh lửa liếc mắt trong sân tình hình, dọa đến không dám hỏi nhiều. Bình An, giao cho ta xử lý, định không có mặt khác phiền toái. Đa tạ Tam ca. Lý Bình An tránh ra một bước, mặc cho quân tốt dọn đi thi hải. Lý Tam lui tả hữu, xích lại gần thân thấp giọng nói ra, việc này lớn có thể sẽ không báo cáo, nha môn cũng sẽ không có thưởng bạc, dù sao. Câu nói kế tiếp không cần phải nói, Lý Bình An cũng có thể minh bạch. Tân quân mới vừa đại xá thiên hạ mấy ngày, liền có giang ngục hung phạm vào hộ giết người, quả thực là đánh bậy hạ mặt. Lý Bình An khẽ bước cằm, ta coi như chưa từng xảy ra. Như thế rất tốt, qua ít ngày thỉnh Bình An uống rượu. Lý Tam chắc tay, mang theo giới trướng đội vã rời đi, lưu lại mấy cái quân tốt trấn an hàng xóm, thuận tiện nghiêm cấm nghị luận đêm nay sự tình. Vậy hạ nhân nước hình ảnh, cũng không thể có mảy may tổn thương. Ha ha, đại xá thiên hạ. Lý Bình An bất đắc dĩ lắc đầu, đối đại xá hết sức không đồng ý, đại xá cũng không phải là có chướng ngại tư pháp công chính, dù sao cổ đại vốn cũng không có công chính, mà là giang hồ hung phạm căn bản sẽ không có bất luận cái gì hối cải tâm tư, càng sẽ không cảm giác một hoàng ân. Phóng xuất liền là tai họa, không biết nhiều ít bách tính gặp nạn. Trở lại trong viện, Lý Bình An nhìn xem phá toái cửa sổ, lung lay sắp đổ nóc phòng, nhất định phải thỉnh công tượng tới sửa. Uy lực này, so dự đoán lớn. Lúc trước tăng thêm thuốc nổ lúc, chỉ muốn uy lực càng lớn càng tốt, hết thể dùng vượt qua sát kiếp vì bên trên, cùng lắm thì sau đó bỏ trốn mất dạng. Bậy cửa sổ để cho lão đại ba sụp, trực tiếp theo cửa sổ đi đến trong phòng, bắt đầu lật xem tập nhân di vật. Trong bao quần áo tất cả đều là đồ trang sức kim ngân, xem chừng có 7-8 ngàn lượng, ứng là vừa vặn trộm không lâu. Lý Bình An mặt lộ vẻ vui mừng, giang hồ bằng hữu đều giảng đạo nghĩa, xưa nay không tay không đăng môn. Luyện thành nhưng trào công, luyện thêm thiết tí công, thiết đầu công, trên cơ bản liền là toàn thân đoán thể, nên vì thối cốt cần thiết tích lũy bạc. Tính toán qua kim ngân, cầm lấy hai quyển sách lật xem. Phía trên ghi chép cùng một môn công pháp, chẳng qua là chữ viết khác biệt, không chỉ có vận công khẩu quyết, còn có thông tục nói linh tinh nói rõ lý do. Côn Luân Hỗn Nguyên Công. Lý Bình An sau khi xem xong, kinh hỉ bật phần, rõ ràng là chân khí pháp môn. Xem công pháp này khẩu quyết chú thích, nhiều lần đề cập đại ca nói, đại ca giảng, có lẽ là đầu lĩnh kia tập nhân, chuyển thụ cho hai cái khác tập nhân. Như đúng như này, cũng là ba cái nghĩa khí huynh đệ. Bất quá thật giả còn cần tìm người phân biệt, chờ Yến Xích Tiêu hoặc Chí Cương tới đi. Chân khí tu hành hung hiểm cực điểm, nhất là theo trong tay tập nhân lấy được công pháp, những người kia tâm tư xảo trá, rất có thể cố ý bỏ sót vài câu then chốt khẩu quyết. Sau khi chết công pháp tiết lộ ra ngoài, ai dám tu hành liền kinh mạch đứt gãy, cũng tính gián tiếp báo thủ. Lý Bình An cẩn thận đem sách giấu ở hốc tường bên trong, so với hai lượng bạc một quyển công pháp rèn thể, chân khí pháp môn liền chân quý nhiều, đáng giá ngàn vàng. Thiên Lao đưa tới rất nhiều giang hồ hung phạm, cực ít có tu luyện qua chân khí công pháp. Sau khi được lịch thuật sĩ án, như phản án, gian lận án, kết đảng án, liên tục đem liệm thi phòng lấp đầy, trong đó có không ít tinh thông võ đạo hộ viện, cũng không có vơ vét đến chân khí pháp môn. Lý Bình An đều nhanh từ bỏ, chưa từng nghĩ vui như lên trời, tự nhiên chui tới cửa. Không đúng, hết sức phí công phu, ta kém chút liền chết. Về sau mấy ngày, Lý Bình An vội vàng tu phòng ở, đã phát bút tiền của phi nghĩa, dứt khoát đem ở hoàn toàn sửa chữa, dùng thượng đẳng gạch đá tu kiên cố kiên cố. Ngoài định mức tu cái phòng tối, cửa vào tại tủ quần áo đằng sau, về sau dùng tới bế quan tính toán. Dựa theo Hôn Nguyên Công nói, tính toán tu luyện chân khí lúc không thể vận động, cần có đồng môn thân tộc hộ pháp, miễn cho vì hạng giá áo túi cơm đánh lén. Lý Bình An cựu tộc liền một cái, chỉ có thể giấu đi luyện công. Này này, trụ tử thúc công thi hài tới cửa, sau khi để xuống mới nhìn rõ, người chết lại là Lục gia. Lục thúc cho Thanh Sơn phát xong tang, trong nhà treo ngược, không có địa phương chôn chỉ có thể đưa người chỗ này. Làm sao không vùi vào Vương gia thôn mộ tổ? Lý Bình An đã sớm nghe láng giềng nghị luận, Vương Thanh Sơn tại đại xá đêm trước sợ tội tự sát, là thật có chút đáng tiếc. Nhưng mà trong lao sự tình, nào có đơn giản như vậy. Vương Thanh Sơn kinh doanh lương hành cùng Giang Nam thế gia có quan hệ, hiển nhiên là có người không muốn để cho hắn đại xá, thế là tại dưới thánh chỉ đạt trước đó bị tự sát. Chu Tử Thúc bất đắc dĩ thở dài, trong thôn không ít tuổi trẻ người thụ liên lụy, đối Thanh Sơn hận thấu xương, hồn muốn đem Lục Thúc từ bỏ tộc tịch. Lý Bình An im lặng, quả nhiên là phong quang lúc từng cái truy phủng, nghèo túng người đương thời người phỉ nổ. Chương 3, đạo thánh tên từ bỏ tộc tịch. Nay tại đại càn là cực kỳ tàn khốc trừng phạt. Sống sót để cho người ta đâm cuộc sống, chết không thể hưởng thụ tông tộc tế tự, hồn phách không thể vào luân hồi, trở thành cô hồn dã quỷ bốn phía phiêu đãng. Lục gia tính tình bên ngoài mềm bên trong cứng rắn, chịu này vũ nhục, treo ngược hợp tình hợp lý. Chẳng qua là, làm sao lại chết đây? Lý Bình An ngồi xổm ở thi hài bên cạnh, tự lẩm bẩm. Còn nhớ kỹ Vương Thanh Sơn bái sư Yến Phong Quang, bảy mấy chục bàn tiệc rượu, bốn phương hảo hán tới chúc, đảo mắt lại cửa nát nhà tan, thế sự biến ảo nhanh chóng làm người thổn thức. Lý Bình An đời trước liền hiểu rõ, chính mình vô lý bản chủ sừng. Hoặc là nói mỗi người đều là độc lập cá thể, không có cái gọi là nhân vật chính phối hợp diễn. Lên lên xuống xuống sinh sinh tử tử, chỉ cần không đi cố ý quan tâm, nhân sinh gặp gỡ biến hóa nhanh để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Phần lớn thời gian, có thể nghe được người nào tin chết, đã coi như là người quen. Lý Bình An đã từng có cái phát hiểu, bên trên lần gặp gỡ vẫn là cuối năm tụ hội đánh bài, lần sau nghe lúc nói, đã thiếu tiền nợ đánh bạc nhảy lầu. Đến mức làm sao nhuộn cực nghiện, làm sao vào bộ, nhảy lầu trước làm sao cái tâm lý trạng thái. Không có người biết rõ, cũng không có người để ý một cái trước mắt, người liền chết. Lý Bình An khẽ vuốt Lục ra hai mắt, đem đột xuất ánh mắt che khuất, tại phần cổ bôi lên bạch phiến che dấu ứ thương. Mặc vào áo liệm, để vào quan tài, mấy ngày nữa kéo đi bãi tha mà chôn. Lục gia thu mấy chục năm thi hài, cũng xem như tích đức làm việc thiện, cũng không thể sau khi chết liền cố quan tài đều không có. Lý Bình An tâm tư phiền muộn, sờ lên ống tay áo ngân phiếu, áng chừng tay đi trên đường tản bộ. Đi ngang qua Xuân Phong lâu, cô nương cười khanh khách với chào, nghe một tiếng hảo ca ca, không tự kìm hãm được nhấc chân đi vào. Liễm Thi trong phòng thấy người chết thê thảm, Xuân Phong lâu nghe được người sống vui cười. Một âm một dương, một thua một đang, tương hỗ là điều hòa, tránh cho tinh thần quá mức âm u rơi xuống tâm nguyên, cũng sẽ không quá an nhàn lầm vào ôn nhu hương. Người nha, dù sao cũng phải học được bản thân điều chỉnh. Lập tức tới ngay giao thừa, năm nay Hoa Khôi tuyển cử đã hết thể đều kết thúc, vẫn là Xuân Phong lâu thắng được. Tân tấn Hoa Khôi sáng lan cô nương, nhất tiện thi từ ca phú, đáng tiếc sinh sai thân nữ nhi, bằng không nhất định có thể đồng hoa môn gọi tên. Ví như này đầu viết hoa mai thơ, nói chuyện thư sinh tay cầm vào xếp, một bộ rất hiểu bộ dáng, lợi bình Hoa Khôi sở tác thi tử. Ngồi cùng bàn khách nhân phần lớn là thương nhân, trong bụng mực nước không nhiều, lại không thể biểu hiện ra ngoài, đành phải ân 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 liên tục gật đầu xưng là. Lý Bình An sớm không phải mới đến chim non, liếc mắt liền nhìn ra thư sinh là cái nắm. Xuân Phong lâu ông chủ thật không đơn giản. Vài ngày trước bệ hạ rơi xuống chính lệnh, đề xướng cần kiệm tiết kiệm, giảm bớt triều đình, nha môn chi tiêu, phản đối xa xỉ mị tục các loại, đảo mắt Xuân Phong lâu liền đẩy ra Hoa Khôi Minh Lan. Không giống với những năm qua Hoa Khôi giỏi ca múa, nên lớn địa phương cũng không lớn, chủ đánh chính là Lan chất huệ tâm, tài trí hơn người. Tôn phủ Doãn nghe nói việc này, chính miệng tán dương Xuân Phong lâu. Kể từ đó, Hoa Khôi tuyển cử lúc, mặt khác câu Lan làm sao tranh qua. Tại đại càn làm người làm việc, không ngừng muốn cùng đồng hành cạnh tranh, còn muốn phỏng đoán bên trên ý, mới có thể đứng ở thế bất bại. May mắn Liệm Thi phòng liền ta bản thân. Lý Bình An gặp phải đại nhân vật sẽ cúi đầu không lưng, gặp phải hoàng đế sau đó quỳ dập đầu, nhưng mà đáy lòng chỗ sâu nhất còn có như vậy một tia trường sinh người, người xuyên việt ngạo kiểu. Làm thật tiến vào con trường, ngày ngày suy nghĩ thượng quan tâm tư, thà rằng đi nông thôn làm ruộng. Chợt nhớ tới một người, hỏi: "Trương lão đầu, những ngày này làm sao không có thấy lão lưu?" Bình An còn không biết đâu. Trương lão đầu mở ra nhà hiệu cầm đồ, rất có gia tư, nhẹ giọng nói: "Để cho người ta cho báo cáo, vọng nghị triều chính, vài ngày trước mới phán lưu vong." "Người nào báo cáo?" Lý Bình An mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong ấn tượng Lưu Ba đọc qua mấy năm sách, hiểu nhiều lắm dễ dàng mà hắn giận, cùng loại với bản phím hiệp ưa thích công kích hạ tình hình chính trị đương thời. Chuyện này nói nhỏ thì cũng nhỏ, nói lớn cũng lớn. Trương lão đầu uống hai ngụm rượu, con mắt thoáng nhìn về phía thư sinh. Lý Bình An giật mình, hẳn là nhường cái nào nghèo túng thư sinh báo cáo, hoặc là đổi thưởng bạc, hoặc là vốn là mật thám. Đáng tiếc, Lưu Ba vào tù đuổi kịp tân quân đăng cơ, nhưng mà hắn không phù hợp đại xá điều kiện. Đại xá thiên hạ phạm vi tương đương rộng khắp, có thể nói thập ác bên ngoài phạm nhân đều có thể ra ngục về nhà. Mấy ngày trước đây hung phạm giết người phóng hỏa gian dâm cướp bóc, liền không thuộc về thập ác. Hết lần này tới lần khác vọng nghị triều chính, mắt không tôn thượng, thuộc về ngỗ nghịch, cái này là tội ác tẩy trời một trong. Hoàng đế trong mắt, trái với tam cương ngũ thưởng tội danh xa xa nặng như giết người phóng hỏa, dù sao đây là duy trì ổn định căn bản, có thể so sánh mấy cái nhân mạng nặng muốn thêm. Lý Bình An bỏ ra 6 năm, mới minh ngộ cũng thích đứng đại cản cách sinh tồn. Chơi nương ngươi, uống hoa tiểu đều không cho người thoải mái. Đấy lòng mắng vài câu cầu hoàng đế, không phải chỉ hiện thời hoặc là tiên hoàng, mà là từ trước tới nay hết thảy hoàng đế. Kiềm chế phiền muộn tâm tư, tiếp tục nghe hát. Này rượu có thể là 10 lượng bạc mua được, sao có thể bởi vì tức giận liền không uống, không thể bởi vì tình cảm đã thương tiền, về sau loại chuyện này có thể nhiều lấy đâu. 30 tháng chạp, lại là một năm giao thừa. Kiến võ 43 năm ngày cuối cùng, ngày mai sẽ là chính thống năm ở giữa. Trăng sáng như lưỡi câu, tinh hà sáng chói. Lý Bình An vừa mới nấu xong sủi cảo, mở ra một vò 20 năm ủ lâu năm, liền nghe đến nóc phòng truyền đến thanh âm. Lý Minh, đã lâu không gặp. Không đợi Lý Bình An đáp lại, Liễu Như Phong lăng không bay qua, đạp lên cây đào sao, từng bước một rơi xuống trong viện. Liễu Minh làm sao không đi cửa chính? Ta có thể là đạo thánh. Liễu Như Phong ngồi tại đối diện, tự mình mở ra vò rượu, cố ý hỏi, Lý Minh không hiếu kỳ, ta trong mấy ngày qua ở kinh thành làm cái gì? Lý Bình An cười nói, ngươi này thích khoe khoang tính tình, không cần hỏi chính mình liền sẽ nói. Ngươi liền hỏi một chút nha. Liễu Như Phong nghẹn khó chịu, thật không thể cùng bất luận cái gì quen biết người chia sẻ, nói một câu mấy tháng này làm việc lớn. Lý Bình An trầm ngâm một lát, suy đoán nói, cùng Tô Trạng Nguyên có quan hệ, cùng gian lận án có quan hệ. Bản án tra rất nhanh, chẳng lẽ Liễu Minh ra tay, lấy được then chốt chứng cứ? Trên phố nghe đồn, Tô Thượng Thư nhiều lần gặp chặn giết, có giang hồ nghĩa sĩ hộ thân, chẳng lẽ liền là Liễu Minh? Liễu Như Phong thần sắc ngốc trệ, nguyên bản trang bức tâm tình không còn sót lại chút gì, chỉ cảm thấy người trước mắt quá kinh khủng, vậy mà xem thấu hết thảy. Lý Minh, ngươi chẳng lẽ sẽ bói toán? Lý Bình An lắc đầu nói, chẳng qua là tin đồn suy đoán mà thôi. Người sống đến càng lâu, biết đến thì càng nhiều. Trên lý luận sống được vô hạn lâu, cũng là gần như toàn trí toàn năng. Lý Bình An khoảng cách biết hết cảnh giới, còn kém 10 vạn 8 ngàn năm, chẳng qua là vừa lúc nhận biết Tô Minh Viễn, biết hắn vì giết chết Uy Viễn Hầu mà dẫn dụ thái tử mưu phản. Lại biết Tặc Vương nguyên nhân cái chết là Uy Viễn Hầu con trai làm tiền. Liễu Như Phong tự xưng bái phòng ân nhân, đại khái suất chỉ là Tô Minh Viễn, hai bên kết hợp, chân tướng cũng là vì đó không xa. Không thú vị, không thú vị. Liễu Như Phong không thể khoe khoang thành, uống rượu đều cảm thấy nhạt nhẽo, đứng dậy liền muốn rời khỏi, đi hai bước lại hồi trở lại đến ngồi xuống, to như vậy kinh thành chỉ này Liễm Thi phòng thanh tịnh. Lý Bình An sao có thể nhường bằng hữu tâm tình kém, vừa chuyển động ý nghĩ, cố ý hỏi: "Liễu Minh, trong nhà ngươi cũng không thiếu tiền, tại sao phải làm đạo thánh?" Lý Minh hỏi thật hay. Liễu Như Phong để cho người ta cào đến chỗ ngứa, lập tức quên vừa mới thất lạc, mặt mày hớn hở nói quát: "Đạo thánh, trộm bên trong chi thánh, cũng không phải trộm kim trộm bạc có thể được tới. Thứ nhất trọng tâm, ý là bùi hoa thánh thủ, thứ hai là vì chính nghĩa mà trộm, ví như tiền tể tướng cùng tham quan ô lại lui tới thư tín." Chương 4, chính thống một năm giờ thí. Bóng đêm nặng nề. Hoàng lăng, kiến võ đế trước mộ địa, quỳ hai bóng người. Phế thái tử Triệu Tín phía trước, con trai trưởng Triệu Tông Lạc hậu nửa bước. Ba gõ chỉ bái, cung phụng hương hỏa. Triệu Tín nhẹ nhàng nuốt ve mộ địa, nhớ lại chính mình thân là phụ hoàng trưởng tử, thậm chí ngay cả đưa tang tư cách đều không có, chỉ có thể trời tối người yên thời điểm bụng trộm tế điện. Lão tứ, lương bạc thế hệ. Lúc trước viết huyết thư mang đến hoàng cung, cầu tân quân cho phép đưa phụ hoàng cuối cùng đoạn đường, kết quả chờ tới chỉ có 4 chữ: an tâm ăn năn. Triệu Tín hận ý dâng lên, ngón tay móc lấy trên tấm bia chữ viết, quá mức dùng sức cứ thế mạch máu nổi lên, dường như liền kiến võ đế cũng hận. Phụ hoàng biết rõ có người xúi dục mê hoặc, vậy mà không nhắc nhở ta. Triệu Tông nhắc nhở, phụ thân, ngự ý căn dặn ngài không có thể nổi giận. Triệu Tín nghiến răng nghiến lợi nói, kia cầu thí ngự y là lao tư sai khiến, ước gì ta chết sớm sớm thác sinh, khụ khụ khụ. Kịch liệt ho khan vài tiếng, tiếp tục nói, bất quá chết cũng tốt, ta đã sớm chết, từ khi đi tới nơi này Hoàng Lăng, cùng vị làm bạn, có thể không phải liền là một người chết. Triệu Tông yên lặng không nói, lúc trước phụ thân còn có thể ăn có thể uống, từ khi nghe nói hoàng gia băng hà, thậm chí liền xuất hiện vấn đề. Thỉnh thoảng hụ cục thì thầm mưa rủa, tính tình đi lên chỉ thiên chỉ chửi rủa, liền đi ngủ nói chuyện hoang đường đều tại hùng hùng hổ hổ. Tông, ngươi phải nhớ kỹ. Triệu Tín để lại nhi tử bà bay, hai mắt xích hồng nhìn chằm chằm. Chúng ta mới là đại càn chính thống, tương lai nhất định phải đoạt lại hoàng vị, cái kia vốn là thuộc về chúng ta này một nhánh, đến lúc đó đem đám tặc tử kia toàn bộ đảo ra Hoàng Lăng. Triệu Tông không dám phản bác, nhi thần nhớ được, nhất định phải làm đến, bằng không ta chết không nhắm mắt. Triệu Tín tiếng nói vừa ra, đối kiến võ đế mộ bia hung hăng đục tới, bịch một tiếng đầu đầy máu tươi. Triệu Tông hoảng sợ gào thét, cha. Phu cận theo dõi cấm quân gặp tình hình này, không lo được từ một nơi bí mật gần đó ẩn giấu, xông tới con Triệu Tín hướng Tư Ân Điện chạy đi. Sau nửa đêm, ngự y cứu chữa thất bại, Triệu Tín khí tức đoạn tuyệt. Mấy ngày sau, cung trong nội thị đi vào Hoàng Lăng, tuyên đọc chính thống đế ý chỉ. Đại ý là tưởng niệm Triệu Tín, nhớ tới quá khứ tình huynh đệ, đặc xá con hắn tự tội ác, biến thành thứ dân, trả về dân gian. Chính thống một năm, kinh thành xuân cổ ngắn. Tháng riêng, tháng hai đảo mắt đã qua. Liễm thi trong phòng trống rỗng, một bộ thi hải đều không có. Phản phất bệ hạ sau khi lên ngôi, trong nháy mắt liền quốc thái dân an, bách tính từng cái tuân thủ luật pháp, liền trên đường lưu dân đều không sẽ chết đói chết quóng. Dưới tình huống bình thường, khai quốc về sau lớn có thể là thịnh thế. Lý Bình An không tin người trị, thế nhưng tôn trọng lịch sử quy luật, phong kiến vương triều 2-3-4 đời hoàng đế đều có thể xuất hiện thịnh thế. Chỉ cần bất luận làm, quốc lực tự nhiên hưng thịnh. Đông đông đông, Bình An ca, tới thu chiếu. Một hồi tiếng gọi ở mỹ, cắt ngang Lý Bình An suy nghĩ, đem Hôn Nguyên công thu vào trong lòng đi mở cửa. Ngoài cửa là cái trẻ tuổi ngũ tốt, xem bộ dáng mới 16-17 tuổi, hồng hộc đẩy xe ba gác. Lý Bình An vui vẻ nói, thiên lao khai trương. Ngục tốt gật đầu nói, Dương Ti Ngục nói, hôm qua bệ hạ trị lại bộ thị lang tội, nha môn bản án không cần để ép. Hoàng đế, cái gì đều muốn làm đệ nhất. Chính thống năm ở giữa bệ hạ không xử án, phía dưới hết thảy bản án đều để ép, là thật là đem công phu lĩnh hót, suy nghĩ đến cảnh giới cao thâm. Lý Bình An sờ soạng hạt bụi bạc, nước chảy mây trôi nhét vào ngục tốt trong tay. Tiểu ca nhi nhìn xem lạ mặt, tại trong lao đang trực không lâu. Ta gọi Trung Nhị, nhận cha ta ban. Trung Nhị vụng trộm méo méo bụi bạc, lập tức lòng tràn đầy vui vẻ. Bình An ca, thạch thúc thăng lên tổng phái đi. Về sau để ta tới đưa phạm nhân thi hải. Rảnh rỗi mở tiệc rượu, chúc mừng tam thúc. Lý Bình An một tay cầm lên chiếu, liếc nhìn thi hải, hiếu kỳ nói, tên này phạm vào tội gì? Quốc tang trong lúc đó uống rượu. Đây là đại bất kính phạm tội, bình thường sẽ phán lưu vong năm cường, nhưng mà thiên lao quan lại vì biểu trung tâm, thường thường sẽ để cho phạm nhân xấu hổ tự sát. Lý Bình An âm thầm vui mừng, lúc trước đói hơn nửa tháng, mấy lần muốn ăn thịt đều nhịn được. Ở đâu sinh hoạt, nhất định phải thủ nơi đó quy củ. Cổ thi hải này tiến vào liễm thi phòng, tựa như ấn cái khởi động một cái nào đó chốt mở. Trên đường lại có chết cóng chết đói lưu dân. Lý Bình An áng chừng tay đứng cửa, nhìn xem đường phố bên trên ngựa xe như nước, tiếng người náo động. Giống như kiến võ năm ở giữa, cái gì đều không biến. Tháng hai mạn, giờ thân, hạ triều. Bách quan theo hoàng cung cửa hông ra tới, cùng đồng liêu tạm biệt. Sớm đã chờ nô bộc, liền vội vàng tiến lên nên đón chính mình lao ra, đưa lên ấm áp thức ăn. Tuổi trẻ quan viên còn có thể nhịn được đói khát, ngay kỹ nuốt chậm, tuổi già đã sớm đói ngất đi, liên tục không ngừng ăn bánh uống nước, khôi phục thể lực. Kiến võ năm ở giữa, bách quan nhiều buổi trưa hạ triều. Chính thống đế sau khi lên ngôi, việc lớn việc nhỏ đều thả triều đình nghị luận, thậm chí huyện nha việc đợi bổ nhiệm và miễn nhiệm đều sẽ hỏi đến. Bệ hạ cần cụ, bách quan không có lý do khuyên nhủ, thế là động một chút lại chạm vạng tối mới hạ triều. Theo giờ mao đến giờ thần, hơn 10 giờ thời gian, không ngừng muốn đứng đấy, còn muốn hết sức chuyên chú nghe giảng, trả lời, năm lão quan viên là thật không chịu được nữa. Cải nguyên ngắn ngủi 2 tháng, đã có lao thần thượng thư xin hải cốt. Lại như thế chịu được đi, liền mệnh đều chịu không có, còn nói gì về lực. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà bao phủ toàn bộ hoàng cung. Hai tên quan viên cuối cùng đi tới, một già một trẻ, phân biệt là thái thừa tướng cùng Tô Minh Viễn, dựa theo quy củ người sau lạc hậu một bước tỏ vẻ tôn kính. Lúc này, Khang Công Công nện bước từng bước nhỏ, đuổi kịp hai người. Tô đại nhân, bệ hạ tại Dưỡng Tâm Điện chờ người đấy, mau theo lão nô đi ý kiến. Tuân chỉ. Tô Minh Viễn lĩnh mệnh, trước khi đi đối thái thừa tướng cung kính con người. Tô đại nhân mau đi đi, chớ có nhường bệ hạ đợi lâu. Thái thừa tướng cười ha hả phất phất tay, mặt mũi tràn đầy hòa khí, đáy mắt lại lóe lên một tia vẻ lạnh lùng. Bởi vì cái gọi là việc nhỏ mở đại hội, việc lớn mở tiểu hội, trên triều đình quyết định đều là lông gà vỏ tỏi, chân chính ảnh hưởng quốc triều hướng đi việc lớn do vòng quan hệ quyết định. Hiện nay, đường đường tể tướng lại vòng quan hệ bên ngoài. Thái thừa tướng chuyện của mình thì mình tự biết, cái này tể tướng vị trí liền là hữu danh vô thực, mà lễ bộ thượng thư Tô Minh Viễn mới là bệ hạ tâm phúc cánh tay. Thử, bản quan làm không chuyện tốt, hỏng chuyện của ngươi lại rất dễ dàng. Nếu bệ hạ lấy chính mình kiềm chế Tô Minh Viễn, dứt khoát liền đùa giỡn một chút thủ đoạn, để cho bách quan biết ta không ngừng sẽ vớt mông ngựa. Tô Minh Viễn không biết thái thừa tướng suy nghĩ trong lòng, cho dù biết cũng không thèm để ý, có rất nhiều biện pháp đưa hắn đệ chết, một đường đi theo Khang Công Công đi vào Dưỡng Tâm Điện. Chính thống đế đang dùng cơm, không giống tiên hoàng xa xỉ, đơn giản bốn món ăn một chén canh. Ái khanh cùng nhau dùng nữa. Đa tạ bệ hạ. Tô Minh Viễn đứng trung bình tấn hư ngồi nửa bên, kẹp lên mấy hạt mét ăn, người dạ dày sau đại thiểm khí thoáng qua phân giải, từng sợi luồng nhiệt tại phần bụng chảy xuôi. Gạo này, long huyết mét. Chính thống đế nói ra, An Chi có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Tô Minh Viễn liền vội vàng đứng lên thi lễ, tạ bệ hạ ban thưởng. Lại nhìn kỹ bốn cái thức ăn, mặt ngoài là đơn giản nấu nướng, sử dụng tài liệu vậy mà cũng không nhận ra, rõ ràng cũng là kỳ dị nào đó đồ vật. Nhìn như tiết kiệm, kỳ thực lãng phí còn thắng qua tiên hoàng. Tô Minh Viễn tâm tư chuyển động, hắn không thèm để ý chính thống đế tiết kiệm hoặc lãng phí, mà là ghi lại này trong ngoài không đồng đều tính cách. Ái khanh là chấm cánh tay, một chút thức ăn không tính là gì. Chính thống đế không thèm để ý ăn không nói quý củ, vừa ăn vừa nói nói, kỳ thi mùa xuân sắp đến, chấm đăng cơ sau này lần ẩn qua, ái khanh còn có biện pháp cân bằng tuyển chọn. Thần kiến nghị Nam Bắc điểm bảng. Tô Minh Viện theo ống tay áo lấy ra tấu chương, Nam Bắc dùng xích dương giang vì đường, Nam Bắc quê quán sĩ tử tách ra chấm bài thi, các tuyển chọn 25 người. Điểm bảng. Không sai, cùng chấm không như mà hợp. Chính thống đế liên tục gật đầu, chính hắn nghĩ biện pháp là từ Bắc phương tịch quan lại chấm bài thi, ngầm thao tác cân bằng Nam Bắc sĩ tử, kém xa điểm bảng công bằng dùng tốt. Năm nay khoa khảo vẫn do ái khanh chủ trì. Đa tạ bệ hạ. Tô Minh Viễn làm quan chủ khảo, năm nay tuyển chọn sĩ tử đều phải nhận ân tình của hắn, tôn xưng một tiếng tòa sư. Tương lai sĩ tử vào triều làm quan, môn sinh khắp lục bộ, một cách tự nhiên liền hình thành kết đảng. Chính thống đế phất phất tay, điện bên trong nội thị cùng nữ không người lui ra, nói ra, Tô Ái Khanh, gần mấy ngày nay, Thái hậu nhiều lần triệu kiến Thụy thân vương, lộ ra thân vương. Thái hậu là trước thôi hoàng hậu, Thụy, lộ ra thân vương là trước nhị hoàng tử, tam hoàng tử. Tô Minh Viễn cao mày nói, bái kiến Thái hậu là hiếu đạo, vậy hạ không tốt trực tiếp ngăn cản. Chính thống đế khẽ bước cằm, cái này là khó làm địa phương, hai vị thân vương không có phạm sai lầm, thậm chí Trương Hiển hoàng gia hiếu đạo, không xé rách ra mặt rất khó xử lý. Có lẽ hai người không có hỏng ý nghĩ, thế nhưng chính thống đế ghét bỏ trước mắt. Tô Minh Viễn trầm ngâm một lát nói ra, bệ hạ tuyển hai nơi đất phòng, nhường hai vị vương gia thành viên, sau đó bọn hắn viết thư hồi cùng, nói là tưởng niệm Thái hậu thành tận. Có hay không viết thư, có hay không thành tận, không trọng yếu, đây là cho người trong thiên hạ xem sự tình. Chính thống đế hoàn toàn có thể dùng hiếu đạo làm lý do, nhường Thái hậu đi hai vị thân vương đất phòng, cách xa kinh thành hoàng cung, đằng sau liền tùy ý bóp nhẹ. Tô Ái Khanh cho rằng, đất phong chọn nơi nào phù hợp? Bắc Cương. Không, phong đi phía nam. Chính thống đế uống khẩu long hổ canh, mặt lộ vẻ vui mừng, vì giải quyết hai vị thân vương cao hứng, cũng vì thủ đoạn cao Tô Minh Viễn một bậc cao hứng. Hai vị thân vương mẫu tộc là tôi ra, đi phía nam đất phòng, chắc chắn cùng thế gia trộn lẫn hòa vào nhau. Xảy ra chuyện về sau, tự có lý do chính đáng bắt lại. Tô Minh Viễn trong mày, dường như nghĩ mãi mà không rõ nguyên do. Kỳ thực rõ ràng bệ hạ lương bạc tính cách, cố ý lưu hạ cơ hội phát huy, hạ thần đem chuyện gì đều làm lấy hết, cách cái chết cũng không xa. Chương 5, gió thu ngấm dần lên thu 3 tháng. Kim vượng chủ giết, vạn vật khô tổn hại. Sáng sớm, sắp tối tối tăm, Lý Bình An đúng giờ tỉnh lại, đạp tại đầy đất đào trên lá cây, phát ra răng rắc thanh thúy âm hưởng. Vậy nước quét nhà sân, nhóm lửa nấu cơm. Một đạo khói bếp bay lên, sấy khô tàn sương mù, mơ hồ viện nhỏ trở lên rõ ràng. Theo chỗ cao nhìn xuống phía dưới, bình thường trong đình viện có cái bình phàm thanh niên, đang chậm rãi nấu cơm, ăn cơm. Lại cất cao thị giác, hàng xóm, thậm chí Hương Hoa Phượng, kinh đô, chín thành bách tính đều như thế sinh hoạt. Đại ẩn ẩn tại thành thị, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Thế nhân tầm mắt đều tại lóa mắt náo nhiệt chỗ, như toàn từ trên người bọn họ học được kinh nghiệm hoặc lấy ra sai lầm, những người khác một cách tự nhiên hư hóa bỏ qua. Mặc cho ai cũng không tưởng tượng nổi, không đang chú ý liệm thi phòng tiểu lại là cái trưởng sinh người. Lý Bình An suy bụng ta ra bụng người, có đôi khi sẽ hoài nghi góc tưởng tên ăn mày có thể là cao thủ tuyệt thế, đi khắp hang cùng ngõ hẻm người bán hàng rong có thể có kinh thiên thân phận. Cho nên càng hẳn là cẩn thận chặt chẽ, 99 lần phán đoán sai cũng không sao, liền sợ gặp gỡ cái thật. Ăn uống no đủ, thứ phát tân học điệu hát dân gian trên đường phố. Cô nương khách quan vây một bàn, trung quanh tùy tiện sở. Nay đầu mới khúc tác giả là cái nghèo túng thư sinh, không có tiền nghe hát chỉ có thể phán đoán, một khi truyền ra liền nóng nảy kinh thành, các nơi câu lan đều đang hát, nghe nói tăng trưởng khách nhân năm thành khen thưởng. Đi qua tảo phớ bảy, xông vào mũi hương khí mê người thèm nhỏ dãi. Lưu Thúc, tới bát tảo phớ, nhiều thả hành thái tương ớt. Lưu Thúc cái thìa tung bay, thuần thục tăng thêm đủ loại đồ gia vị, Bình An có mấy ngày này không có ra tới. Liễm thi phòng rất bận rộn. Lý Bình An cũng sẽ không nói đang trực thanh nhàn, hơn nửa ngày nằm tại tiêu giao ghế dựa bên trên ngủ gật. Kể từ khi biết Thuần Dương đại trận khắc chế quỷ vật, hắn liền hoài nghi liên quan tới Liễm Quan quỷ mị truyền thuyết, là đồng hành cố ý hù dọa người, để cao cánh cửa, miễn cho người ngoài nghề tới cạnh tranh. Thế đạo này có cái công ăn việc làm ổn định, đáng giá ngàn vàng. Tới đi. Lưu Thúc đem to sứ chén lớn đặt lên bàn, cố ý giọt mấy giọt dầu gừng, nếm thử, năm nay nhỏ mài dầu gừng. Đa tạ Lưu Thúc. Lý Bình An dùng thìa quấy, hút lưu ăn vài miếng, mùi thơm thẳng vào tạp phủ. Đại Càn duy nhất so kiếp trước nơi tốt, nói chung chính là không có khoa học kỹ thuật cùng tàn nhẫn sống, một bát tảo phớ tổ tôn ba đời đều không biến bị nói. Đang lúc ăn, ba cái hán tử đi vào trước gian hàng, dừng dưng ngồi xuống. Cầm đầu chính là Bạch Dịch Bằng Nhị, hai người thủ hạ đơn chân đạp dài mảnh băng ghế, ba 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 vô bàn gọi. Người đâu, chết thế nào rồi? Lưu Thúc đội vàng đi qua chào hỏi, con công thân thể hỏi, ba vị gia, ăn chút gì? Bằng Nhị mắng liệt liền nói, ăn cái gì ăn, hôm nay tới thu lệ tiền. Lưu Thúc vẻ mặt đau khổ nói ra, mấy ngày trước đây không phải vừa giao qua. Đó là thanh lý rác rưởi tiền, hôm nay là sạch sẽ phí. Bằng Nhị nói ra, ngươi này ăn uống sạch sẽ sao? Khách nhân ăn nhiễm bệnh làm sao bây giờ, nhất định phải giao tiền cam đoan ăn sạch sẽ. Lưu Thúc hỏi, cái kia giao sạch sẽ tiền, về sau khách nhân ăn đau bụng. Làm sao? Bàng Nhị bịch đứng người lên, níu lấy Lưu Thúc vào áo, còn muốn nhường nha môn chữa bệnh, tin hay không ta bắt người đi đánh bằng roi. Sai ra tha mạng. Lưu Thúc từ trong ngực lấy ra một chồng đồng tiền, mắt thấy Bàng Nhị trừng mắt không buông tay, lại lấy ra một chồng đưa qua đi, về sau sai ra chiếu cố nhiều hơn. Dễ nói dễ nói. Bàng Nhị lập tức vẻ mặt tươi cười, gào thét một tiếng, lại đi bên cạnh quầy hàng dọn xe phí. Lưu Thúc than thở trở lại nồi hơi trước, nổ nước miếng, tu cục thì thầm nghe không rõ đang mắng cái gì. Lý Bình An yên lặng nhìn xem một màn này, túi đầu ăn tảo phớ, không có ra tay giúp Lưu Thúc ý nghĩ. Sai dịch trả thù bách tính thủ đoạn quá nhiều, hôm nay giúp một chút, Minh Nhi Lưu Thúc liền phải đổi nghề đổi nghiệp, bán không thành tảo phớ, cả con đường đều không có hắn bày quẩy bán hàng danh giới. Không có năng lực triệt để tiêu diệt quy tắc ngầm, cũng chỉ có thể đi tuân theo. Đồng nhiên, sau lưng chuyển đến kêu sợ hai náo động, Lý Bình An theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy thiếu hiệp cầm trong tay trường kiếm, chỉ Bàng Nhị trở lấy cờ trách tội ác. Không ngừng vơ vét đầu đá bách tính, còn có thai họa mộ mộ nữ tử, cướp bóc mộ mẫu người đi đường. Đáng chém. Thiếu hiệp kể xong tội ác, trường kiếm soạt 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 chém qua, Bàng hai, ba người cùng nhau ngã xuống đất, sau đó thi triển khinh công nhẹ lướt đi. Dân chúng vây xem dồn dập gọi tốt, tán thưởng thiếu hiệp vì dân trừ hại. Thiếu niên này không sai. Lý Bình An vỗ tay tán thưởng, bản thân không muốn trêu chọc thị phi, thế nhưng ứng duy trì chủ trì người chính nghĩa. Giang hồ hiệp khách, liền hẳn là dạng này. Ăn xong tảo phớ lưu lại ngũ văn tiền, nhanh nhẹn thông suốt đi vào Sùng Nhân Phường. Trạng Nguyên đường phố. Nguyên danh cửa hàng sách đường phố, nửa năm trước sửa lại tên, tiếp qua mấy năm có thể toàn bộ phường thị đều dùng Trạng Nguyên vì danh. Hướng giữa đường đi mấy bước, liền thấy to lớn Trạng Nguyên lâu bảng hiệu, đỏ thắm sơn, thiếp bằng chữ, tại thái dương chiếu rọi đến chiếu sáng rạng rỡ. Từ khi Tô Minh Viễn liên tục chủ trì kỳ thi mùa xuân, thi hương, Trạng Nguyên lâu quy mô lại quyết trường, cơ hồ chiếm cứ nửa đường phố, Lý Bình An không khỏi cảm thán nói, quả nhiên là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Năm đó thôi trưởng quý tại Tô Minh Viễn nghèo túng lúc, thường xuyên dỗi dùng biệt trợ, dựa vào chút điểm tình cảm, sáng tạo ra bây giờ vạn quán gia nghiệp. Dù sao cũng là đương triều thượng thư, thiên tử cánh tay, một cái ý niệm trong đầu liền có thể quyết định một cái gia tộc hưng suy. Trạng Nguyên lâu cộng dựng nên vài tòa tiến sĩ để danh địa, trên đó viết người nào người nào người nào giản lược cuộc đời, tại chính thống nguyên niên tên để bảng vàng, còn khác lấy bài thi của hắn văn chương. Rất nhiều thư sinh tại trước tấm bia đá, phỏng đoán tiền bối hành văn kỹ xảo. Có mấy cái thư sinh không biết là cử chỉ điên rồ vẫn là giả vờ giả vịt, tóc hai bù xù ngồi tại bi văn trước, tự lẩm bẩm, vừa khóc lại cười. Đương nhiên, cao nhất lớn nhất hoa lệ nhất bia đá, chắc chắn thuộc về Tô Minh Viễn. Toàn thân bạch ngọc điêu khắc, bia trước còn để đó lưu đồng, khói xanh lượn lờ, hương hỏa cường thịnh. Bi văn khắc họa Tô Minh Viễn tại cửa hàng sách khổ đọc, trải qua thiên tân vạn khổ chúng Trạng Nguyên, trong đó còn trộn lẫn quan Trạng Nguyên nện bạc cứu bạn chuyện xưa. Thật thật giả giả lại không để, đọc lấy tới rất là thúc dục người miệt mài. Lý Bình An từng cái nhìn qua tiến sĩ cuộc đời, phát hiện bọn hắn xuất thân thấp hèn, gia cảnh nghèo khó, đều dựa vào tại Trạng Nguyên lâu miễn phí đọc sách mới trúng bảng. Trạng Nguyên lâu quật khởi là chắc chắn, dù cho không có Tô Minh Viễn, cũng sẽ có Trương Minh Viễn, Triệu Minh Viễn. Đúng lúc này, một hồi náo động tiếng theo trong lầu truyền ra. Người hầu bàn đứng tại cửa ra vào, hào hứng hô to, cung hạ trưởng quỹ chất nhi kiểm tra đậu cử nhân, hôm nay hết hệ thư tịch giảm 50. Chúng thư sinh ngay vậy, mặt lộ vẻ vui mừng. Trạng Nguyên lâu sách vở liền tiện nghi, lại giảm 50, cơ hội là giá buôn bán. Lý Bình An ngẩng đầu nhìn cái kia chói mắt bảng hiệu, theo nghèo túng không đáng chú ý tiểu thư cửa hàng, thời gian mấy năm chiếm cứ nửa cái đường phố, bây giờ lại có tộc nhân chúng cử nhân. Tương lai lại có người đậu tiến sĩ, vào triều làm quan, ba đời về sau liền thành thư hương môn đệ. Có lẽ ban đầu thế gia môn thiệt, chính là như Ngô nhà như vậy. Tiến vào cửa hàng sách, Lý Bình An chào hỏi, "Nô trưởng quý, chúc mừng chúc mừng." Sai ra tới, mời ngồi, mau mang trà. Nô trưởng quý nhiệt tình chiêu đãi, đối khách quen trước sau như một, không có bởi vì mua bán làm lớn, tộc nhân chúng cử mà xa lạ. Lý Bình An từ chối không được, ngồi tại cửa hàng sách ăn vài chén trà. Nghe tả hữu thư sinh nghị luận, mới vừa biết được này cử nhân hàm kim lượng, không tầm thường. Chủ trì kinh thành thi hương lễ bộ viên ngoại lang, chính là năm đó gian lận án bổ ghi chép tiến sĩ, chúng cử người được xưng tụng Tô Minh Viện độ tôn, môn đồ. Lại có Trạng Nguyên lâu cái tầng quan hệ này, vừa đi vừa về báo ân, lẫn nhau thành kỷ. Nhất thời tại trên phố chuyển vị giai thoại, từ Nam Bắc bảng chi pháp tuyên bố, lại liên tục chấp trưởng kỳ thi mùa xuân thi hương, Tô Minh Viễn đã trở thành Bắc Phương sĩ tử nhân vật dẫn đầu, cơ hồ nâng thượng thần đàn. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ đạo lý, hắn hẳn là hiểu. Lý Bình An nắm thật chặt vào áo, năm nay gió thu phá lệ lạnh, làm người ta sợ hãi có tủy. Chương 6, cưới vợ tháng 12-14. Tinh, Liễm thi phòng. Lý Bình An đang ở sở thi, mới vừa thiên lao đưa tới thi hải, khi còn sống là cái rất có hung danh người giang hồ. Tạm phủ giống như có dị vật, mang tới đao liền muốn mở ngực một bụng. Cửa phòng đông 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 rung động. Lý Bình An mở cửa thấy cái tuổi già thư lại, đội vàng chắp tay, thất gia, ngài lại tới. Không không đi được. Thất gia bất đắc dĩ nói, vậy hạ vài ngày trước hạ chỉ ý, muốn bách tính nghỉ ngơi lấy lại sức, này không nha môn liền bắt đầu nghiêm tra, bất luận cái gì đầy 22 tuổi nhất định phải kết hôn. Lý Bình An bất đắc dĩ, thỉnh thất gia vào nhà ngồi, làm thật không thể giản xếp. Lúc này liên quan đến phủ Doãn đại nhân chi tích, ai cũng không dám lười biếng. Thất gia lúc trước thu Lý Bình An chỗ tốt, thúc giục mấy lần xác định không muốn kết hôn, cũng là lười nhắc lại đến môn, xem như thư thả 2 năm. Lý Bình An hỏi, nếu là lại không cưới vợ? Thất gia theo ống tay áo lấy ra cái sổ, kinh thành chưa lập gia đình nam nữ đều trong danh sách, ba thúc dục không thành, liền do nha môn cưỡng chế hôn phối. Nhường ta nhìn một chút sổ. Lý Bình An đưa lên hạt bạc vụn, lật xem sổ bên trên tên đi, phát hiện phần lớn là nữ tử. Cẩn thận suy nghĩ cũng đúng, kinh thành nam tử muốn cưới vợ, chỉ muốn hạ thấp yêu cầu, còn nhiều nông thôn nữ tử nguyện ý gả. cùng địa vực, tiền tài không quan hệ, thuần túy kinh thành càng yên ổn an lành, mạng sống lại càng dễ. Thất gia nói ra, số bên trên nữ tử phần lớn có tật, bằng không sẽ không gả ra được, Bình An vẫn là đi nông thôn hoặc là người môi giới mua nữ tử. Lý Bình An khẽ lắc đầu, chỉ bên trong một cái tên. Tâm bệnh là thế nào cái ý tứ? Trường Hưng Phường Vương trưởng quý cô nương, tâm bệnh liền là tiên tiên tâm yếu. Thất gia phụ trách kinh thành kết hôn sự vụ, đối hết thể chưa lập gia đình nam nữ rõ như lòng bàn tay, giải thích nói, cô gái này người yếu chứng khí hư, không thể cùng phòng, sinh dục, sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Lý Bình An ngáy mắt hiện lên vẻ vui mừng, lúc trước trưng cầu ý kiến qua tôn trạng sư, thê tử sau khi chết có khả năng không tục huyền. Tiên tiên bệnh tim, dùng cái này thời đại chữa bệnh điều kiện, cực ít có thể sống quá 30 tuổi. Đến lúc đó giả bộ như phu thê tình hầm, nha môn không những sẽ không bức bách, sẽ còn dùng cái này tuyên dương trinh đức tình cảm sâu đậm. Cái này đâu? Thông Hóa Phường lão Chu đầu nữ nhi. Thất gia nói ra, lão Chu đầu liền này một cái độc nữ, nhưng mà thiên sinh tâm điếc, không ai nguyện ý cưới, bất quá ta đi xem qua, thứ chi cứng cắp là cái làm việc hảo thủ. Lý Bình An cho rằng câm điếc là chuyện tốt, tránh khỏi bại lộ bí mật, chẳng qua là cứng cắp có chút không thích hợp. Lại trống. Tiếp tục về sau lật vài tờ, phạm quan chi nữ không nhìn, tướng mạo quá phận không nhìn, kỳ thực thích hợp nữ tử cũng không nhiều. Thiên thiên ngu dại. Lý Bình An cẩn thận suy tư, cùng bệnh tim nữ tử so sánh, ngu dại tuổi thọ hội trưởng rất nhiều, nhưng là lại miễn đi bại lộ bí mật nguy hiểm. Ngu dại người không tâm nhãn, bệnh tim liền khó nói chắc. Thất gia, nữ tử này như thế nào? Thất gia giới thiệu nói, tháng nghiệp phường trương viên ngoại tiểu nữ nhi, 19 tuổi đại cô nương giống như 7-8 tuổi hài đồng, mặc quần áo ăn cơm không cần người chiếu cố, những chuyện khác không làm được. Lý Bình An trầm ngâm một lát, hai nữ đều có ưu khuyết, một cái thọ ngắn, một cái tâm tư đơn thuần. Bệnh tim e ngại kinh hãi, ta thỉnh thoảng trải qua sát kiếp, thế nào tiên tặc nhân tới cửa, rất có thể dọa đến cô nương bệnh phát mà chết. Thê tử chết rồi, đối Lý Bình An là chuyện tốt, nhưng mà không muốn bởi vì chính mình mà chết. Thất gia, mang ta đi nhìn một chút nữ tử này. Bình An làm sao tận chọn những thứ này? Thất gia khuyên, hẳn là chọn cái thân to thể tráng, có thể giúp đỡ làm việc, hoặc là phạm quan chi nữ cũng không tệ, có chi thức hiểu lễ nghĩa, tương lai có thể dạy hải tử nhận thức chữ. Lý Bình An khẽ lắc đầu, hắn liền không nghĩ tới muốn hải tử. Sinh con dưỡng cái là ngắn sinh loại bản thân kéo dài, không có sức chống cự tử vong, liền đem huyết mạch, ý chí truyền thừa cho đời sau, dùng thực hiện khác loại kéo dài tuổi thọ. Trường sinh người hoàn toàn không cần, ngược lại gia tộc liền là vương hữu. Thật ra, ta xem này tờ ngọc tên, cùng ta có duyên. Về sau liền là ba sách sáu mời, tám nhất đại kiệu. Lý Bình An lợi dụng cái này ngu dại cô nương, tại tâm hổ thẹn, đương nhiên sẽ không tại lễ tiết bên trên thua thiệt, mỗi một bước đều dựa theo như thường cưới vợ quá trình đi. Quá trình hết sức thuận lợi, không ai nhảy ra cản trở. Trương Viên Ngoại đã sớm muốn gả nữ nhi, thậm chí nghĩ tới chiêu cái lưu dân người ở rể, nghe nói Lý Bình An chọn chúng, không có ghét bỏ tư lại thân phận. Tiệc rượu bày mấy bàn, mời trên phố hương thân. Tân Nương Tử không có lộ diện, hương thân sớm đã có chỗ nghe nói, nhịn không được thở dài. Bình An a, thật tốt tiểu tử, làm sao lại chọn chúng cái kẻ ngu? Chính thống 2 năm. Xuân. Nửa đêm. Trung đồng tiếng reng 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 vang lên, Lý Bình An đột nhiên mở hai mắt ra. Thận trọng lấy ra thê tử cánh tay, lặng yên không tiếng động đứng tại cửa sổ về sau, xuyên thấu qua khe hở thấy có người ảnh rơi ở trong viện. Theo nóc phòng tiến vào viện, thính ngươi vận khí tốt. Người tới không có đi vào phía trước cửa sổ, ngược lại cao giọng nói ra. Tám tay thì mà, nhanh mau ra đây nhận lấy cái chết. Lý Bình An nhíu mày, không rõ này người đang gọi người nào. Người tới liên tục hô ba lần, không thấy hung đồ ra tới, dường như sinh lửa giận, kho lang lảnh rút ra trường kiếm giết tới đây. Xì xì xì. Lý Bình An nhóm lửa thủ pháo ngoài lửa, yên lặng chờ người tới xuyên cửa sổ. Chưa từng nghĩ tên này không đi đường thường, vậy mà đi cửa chính, bành bành hai cước đem lâu năm thiếu tu sửa cửa phòng đá băng. Lưu loát hạ xuống không ít cho bụi, này người cũng không để ý, mang theo bảo kiếm tiến vào bụng trong, mắt thấy trên giường căng phòng giống như có hình người, đang muốn giơ kiếm đã đâm đi, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Không tốt, chúng độc. Sắc mặt người này kỳ biến, vội vàng vận chuyển chân khí khử độc. Bành! Một tiếng vang thật lớn theo sau lưng truyền đến, này người kêu thê lương thảm thiết ngã sấp xuống ở giường, quay đầu thấy cầm trong tay ống tròn ám khí Lý Bình An. Không hổ là tám tay thi ma. Lời còn chưa dứt, kịch độc công tâm thổ huyết mà chết. Ở đâu ra giang hồ chim non, liền đi cửa sổ không đi môn quy củ cũng không biết. Lý Bình An dùng gậy gỗ đẩy ra cái này người quần áo, xác định không có cất dấu độc trùng, ám khí. Mang theo thi hài đi vào trong viện, nhờ ánh trăng dò xét, xem góc cạnh rõ ràng mặt tựa hồ có chút nhìn quen mắt, cẩn thận hồi ức nguyên lai từng có gặp mặt một lần. Thật Phong kiếm hiệp, chính là bên đường giết bàng nhị kiếm khách, ở kinh thành sông sáo nửa năm, được cái kiếm hiệp biệt hiệu. Trên phố nghe đồn cái này người kiếm pháp nhanh như Thật Phong, ác nhân tặc nhân không gặp được ra chiêu, liền dồn dập khí tuyệt ngã xuống đất, rất là đến bách tính truy phủng, còn có thuyết thư tiên sinh biên soạn truyền kỳ cố sự. Lý Bình An nghe vài đoạn, cảm thấy thú vị lại chính nghĩa, thưởng mấy đồng tiền. Vì dân trừ hại kiếm hiệp, vì sao nửa đêm tới giết ta? Không đúng, tên này nói cái gì tám tay thi ma, nghe danh hiệu cũng không phải là người trong chính đạo. Lý Bình An cẩn thận suy tư, danh hào này có lẽ thật chính là mình, tư lại là triều đình nghiêng quyển, luôn luôn vì người trong giang hồ không thích. Lúc trước chém giết qua mấy cái giang hồ hung nhân, xem vết thương đều là đánh lén, ám khí, nhất là năm ngoái ba cái kia, đầy người vết đạn không có một khối thịt ngon. Chẳng lẽ sự tích truyền đến trong giang hồ, ta liền thành ma đầu? Lý Bình An nhịn không được hùng hùng hổ hổ, luôn luôn dùng không làm ác yêu cầu mình, kết quả là lại thành nhân vật phản diện. Ha. Người vợ buồn ngủ mông lung đứng tại cửa ra vào, tỉnh tỉnh mê mê hỏi, tướng công, chuyện gì xảy ra? Này tặc nhân trộm đồ, để cho ta nấu ăn. Lý Bình An không có giảng thiếu hiệp thân phận, không phải ngại nói rõ lý do phiền toái, mà là trong ngày thường cùng người vợ giảng thiếu hiệp trừ bảo an dân chuyện xưa, đương sự thực bày ở trước mặt, là thật có chút nói không nên lời. Lan lộn giang hồ, quả nhiên không có người tốt. Chương 7, hắc bạch khó phân biệt người nào đen người nào trắng, người nào đang người nào tà. Lý Bình An không phân rõ, kiếm hiệp cũng không phân rõ, có lẽ chính tà khó phân biệt, người nào sống đến cuối cùng người đó là chính đạo. Hôm nay kiếm hiệp chết tại thương hạ, hắn liền là vào hộ giết người hung phạm. Minh Nhi Lý Bình An chết tại kiếm hiệp trong tay, cái kia chính là chém ma đầu vì dân trừ hại. Ta không có muốn làm người tốt, lại cũng không thể làm ma đầu, hôm nay gặp phải thiếu hiệp đầu góc không dùng được, không có nghĩa là mặt khác đại hiệp cũng sẽ như thế lỗ mãng. Lý Bình An cầm lấy cái xẻng thuần thục đào hố, đem kiếm hiệp thi hải chôn ở dưới cây đào. Tên này thủ đoạn non nớt, không giống lăn lộn giang hồ tán nhân, càng giống là cái nào danh môn đại phái đệ tử. Người vợ nhu thuận đứng tại bờ hố, không có có sợ hãi, có lẽ không biết cái gì là sợ hãi, thấy Lý Bình An cái trán thấm mồ hôi, lấy khăn tay ra xoa xoa. Lý Bình An căn dặn nói, nương tử chớ có đem việc này nói ra. Người vợ liên tục gật đầu, chợt chán là nói, qua ít ngày ta liền không nhớ rõ. Không sao, thiện quên là một loại cảnh giới. Lý Bình An cùng người vợ ở chung được mấy tháng, phát hiện bệnh của nàng chứng không tính là ngu dại, mà là quy tương đối thấp, không nhớ được sự tình, não mạch kín tương đối ngay thẳng. Cha vợ Trương Biên Ngoại là thi thư gia truyền, nghe hắn giảng, khi còn bé thỉnh trường dạy vỡ lòng tiên sinh giáo người vợ đọc sách. Kết quả hôm nay học chữ ngày mai quên, một bản nữ vẫn đọc 4-5 năm, còn đang đọc tờ thứ nhất, mới xác định nữ nhi tiên tiên ngu dại. Sau này thỉnh không ít đại phu, ăn rất nhiều dược, đều không có thể trị tốt. Ngu dại thanh danh truyền đi, không ai nguyện ý cưới cái kẻ ngu người vợ, chậm rãi ngao thành bà cô. Lý Bình An đem thi hài chôn xong, thi triển tiết tối công đạp thực địa mặt, qua mấy ngày nay hạ mấy trận mưa xuân, bất cứ dấu vết gì cũng nhìn không ra. Thuần Dương đại trận thêm 100 năm gỗ đào trấn áp, hẳn là sẽ không hóa thành lệ quỷ a. Dùng phòng ngừa bám nhất, niệm tụng 2 lần vãng sinh chú. Kết quả kiến mục hơi hơi phát nhiệt, vậy mà thu hoạch từng sợi công đức, nhường Lý Bình An hơi có chút dở khóc dở cười. Này kiến mục chi tựa hồ không quá thông minh dáng vẻ, nếu là giết người lại chôn liền có công đức, thế nào thiên thọ nguyên nhanh không có liền đại khai sắc giới, sau đó chôn tích đức kéo dài tuổi thọ. Như thế thần vật, tuyệt không phải như vậy nông cạn, có lẽ. Lý Bình An trầm ngâm suy tư, nhớ tới đạo huyền giáo hóa thiên bên trong đối với sinh cùng giết giải thích, mơ hồ có chỗ minh ngộ. Có lẽ cái này là thiên đạo chí công, công đức cùng tội nghiệp đều là đơn độc hạch toán, công là công, tội là tội, cả hai cũng không thể lẫn nhau triệt tiêu. Một khi ngộ ra đạo lý trong đó, lúc trước rất nhiều nghi hoặc lập tức tiêu mất. Nương tử đi trước căn giấc. Lý Bình An dỗ dành người vợ đi ngủ về sau, liên tục không ngừng lấy ra mấy quyển đạo kinh, ngồi tại dưới đèn lần nữa lật xem, sinh ra rất nhiều cảm ngộ mới. Đọc sách bất biến, ý nghĩa từ thấy. Thường học thường mới, thường ngộ thường tiến bảo. Lý Bình An đọc sách đến sắc trời sáng lên, nghe được đường phố bên trên chuyển đến sớm bảy gào to âm thanh, phương mới thỏa mãn tắt đèn. Khó trách Phật đạo nặng ngộ, đêm qua tinh tiến, tháng qua 1-2 năm khổ đọc. Khép sách lại quyển, liếc thấy trên mặt đất tạp vật, mới vừa nhớ tới chưa chỉnh lý kiếm hiệp di vật. Một thanh thượng đẳng thép tinh trường kiếm, không có bất kỳ cái gì đặc thù đánh dấu, hơn 300 lượng ngân phiếu, ngọc bội nhẫn ngọc kim ngân cây châm chờ đồ trang sức, tổng giá trị vượt qua 500 lượng. Không ăn trộm không đoạt có này giá trị bản thân, ít nhất là cái nhà giàu xuất thân. Lý Bình An đem trường kiếm thu nhập mật thất, đồ trang sức rút sạch đi đổi thành kim ngân, đi vào trong viện nhóm lửa nấu cơm. Vừa nhóm lửa lòng bếp, người vợ an vị tại trên ghế đầu. "Tướng công, ta giúp ngươi nhóm lửa." Nhóm lửa thời điểm, không quên nhìn chằm chằm Lý Bình An nấu cháo, xử lý như thế nào nội tạng, tăng thêm cái gì đồ gia vị, tách ra ngón tay tính toán nhị bao lâu. Trong nhà không có trường bối, liền hai ta sống qua ngày, không cần ép buộc học cái gì. "Tướng công, ta nhất định học biết làm cơm." Lý Bình An thấy người vợ chân mày cau lại, hiển nhiên là hạ quyết tâm, thế là thả chậm nấu cháo trình tự. Vừa làm một bên nói rõ lý do làm như thế nguyên do. Cô đọc 6 năm, chợt phát hiện có người trò chuyện, cũng không tệ. Cho dù là bình thản như nước, không lắm dinh dưỡng việc nhà. Xuân đi thu tới. Tùy ý triều đình phong vân biến ảo, không ảnh hưởng được liêm thi phòng bình tĩnh. Nên đón mang đến thi hải, hoặc là lưu dân tên ăn mày, hoặc là sợ tội tự sát phạm nhân, Lý Bình An thấy nhiều đã sớm chết lặng. Người vợ vừa mới bắt đầu còn sợ hãi, dọa đến trốn ở trong phòng không dám ra tới. Từ từ quen thuộc, giúp đỡ Lý Bình An đưa khí cụ, chẳng qua là đầu óc phản ứng chậm, thường xuyên cây kéo dao cầm nhầm. Lý Bình An xử lý thi hải đã sớm tới đầu bếp dốc thịt châu cảnh giới, không cần nhìn cũng có thể sờ hộp, nhưng mà không có cự tuyệt người vợ hỗ trợ. Lại không nổi, cho dù đưa sai, cái kéo làm đao dùng cũng không sao. Người chết đều không ý kiến, Lý Bình An càng sẽ không trách móc nặng nề. Này này, Trung Nhị đưa tới cố đặc thù thi hải, người chết là quốc tử giám Triệu Tế Diệu. Theo quan tam phẩm trước, xuyên chu đái tử quá lớn, khô héo thi hải nằm tại chiếu bên trên, cùng lưu dân tên ăn mày cũng không có bao nhiêu khác nhau. Triệu Tế Diệu phạm vào tội gì? Lý Bình An mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn đọc qua Triệu Tế Diệu viết động huyền đạo học khoa dụng cụ, luận thuật đạo giáo phát đàn, lập đàn cầu khấn, đạo tràng chờ pháp sự nơi phát ra cùng công dụng. Hành văn thú vị, tìm từ nghiêm cẩn, còn thắng qua rất nhiều đạo môn chân nhân trước tác. Một mực muốn ở trước mặt tỉnh giáo, không ngờ đến như vậy hình thức gặp mặt. Độc giả đứng đấy, tác giả nằm. Trung Nhị khinh bị nói, tên này mặt ngoài là cái thanh quan, liền quan bảo đều tràn đầy miếng bá, kỳ thực là cái đại tham quan, nghe nói chấn phủ ti tìm ra 300 vạn lượng tăng bạc. Đại can một năm thuế bạc 14-15 ngàn vạn lượng, Triệu Tế Diệu một người liền chiếm 100 chi 6-7. Lý Bình An kinh ngạc nói, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cụ thể ta cũng không rõ ràng. Trung Nhị nói ra, nghe nói là trên giang hồ mấy cái nổi danh đạo tặc, tỉ thí người nào bản lĩnh lớn, phương pháp là tìm cái đại quan, xem ai trộm ra bạc nhiều. Lý Bình An khẽ bước cằm, nghe có chút thú vị. Vậy làm sao tuyển Triệu Tế Diệu? Hắn riêng có trong sạch liêm khiết danh, nghe đồn vại gạo có thể đói chốt chết, trong nhà cũng không có mấy lựa bạc. Hắc hắc, hoặc là nói thú vị đây. Trung Nhị nhịn không được cười nói, trong đó có cái tặc trộm rất là tôn sùng Triệu Tế Diệu, đem so với thử đặt ở nhà hắn, cũng ước định chiến thắng người đem một nửa tài sản tặng cùng Triệu Tế Diệu, dùng Dương Hiệp đặt tên. Kết quả tặc trộm bản sự không nhỏ, theo Triệu Tế quán rượu tìm ra mấy cái kim khố bạc hầm, so với bọn hắn giá trị bản thân phong phú gấp 10 lần, giận liền báo quan. Thì ra là thế. Lý Bình An vẻ mặt kỳ dị, này phong cách làm việc nghe rất quen thuộc. Này tặc trộm có cái gì biệt hiệu? Nghe nói gọi đạo thánh cái gì, ta cũng không rõ ràng chuyện giang hồ, bất quá giúp triều đình ngoại trừ đại tham quan, nên là người tốt. Trung Nhị đá đá Triệu Tế Diệu thi hải, nhịn không được nổ ngụm nước miếng. Lão gia hỏa này rất xấu, trộm sờ sờ tham nhiều bạc như vậy, lại còn đem tôn nữ tươi sống chết đói, cũng không biết mưu đồ gì. Tham tài, lại tham danh. Lý Bình An hỏi, bực này trọng phạm, chết như thế nào tại thiên lao? Bên trên muốn mau sớm kết án. Trung Nhị chỉ trên trời, lời nói bên trong ý tứ rất rõ ràng, hiện thời bệ hạ đã từng kính ngưỡng Triệu Tế Diệu, sau đó bị sự thật hung hăng đánh mặt. Còn nữa, triều đình công báo mấy lần tuyên dương Triệu Tế Diệu sự tích, như là may và quan bảo, vại gạo chạy chuột, chết đói tôn nữ không tham ô các loại, tạo thành thanh lưu trong thanh lưu, danh sĩ bên trong danh sĩ. Kết quả là cái đại tham quan, là thật có hại triều đình uy nghiêm. Nhưng mà không như mong muốn, tế tiểu án đã bao hàm hết thể có thể nóng nảy lưu truyền nguyên tố. Thủ phạm chính thanh danh rộng, phá án quá trình chi huyền bí, có triều đình đấu tranh, cũng có giang hồ đấu kỹ, theo mấy cái góc độ cải biên có thể viết thành mấy quyển thoại bản. Rất nhanh liền vang dội kinh thành, không sang tháng liền biên soạn thoại bản, lại biến đổi thành hí khúc. Đương nhiên, vô luận thoại bản vẫn là hí khúc đều lặp đi lặp lại cường điệu, bệ hạ là thánh minh, chẳng qua là tạm thời thụ tham quan che đậy, bằng không bộ này trò vui liền cấm chỉ chuyển sướng. Chương 8, một chiêu chế địch cần chính điện. Tiến tính không một tiếng động. Bách quan run sợ nhìn xem thái thừa tướng, dám xâm tấu Tô Minh Viễn kết đảng. Kết đảng, Chu Cửu tộc trọng tội. Nhưng mà người nào không biết Tô Minh Viễn là bệ hạ phụ tá đắc lực, ngươi một cái hữu danh vô thực tể tướng, dựa vào cái gì có đảm lượng tới đấu tranh? Bệ hạ, đây là thần sưu tập chứng cứ. Thái thừa tướng quỳ gối trước bậc thềm ngọc, hai tay giơ cao tấu trường, một bộ công trung thể quốc bộ dáng. Tô đại nhân tướng môn sinh cố lại, an bài tại lục bộ, địa phương quan trọng bộ môn, trong đó mấy cái nhiều lần đặc biệt tăng lên. Lại như vậy xuống, không bao lâu, triều đình, địa phương liền thành Tô đại nhân nhất môn đường. Tân tấn nội thị tư tổng quản từ công công, tiếp nhận tấu chương hiện lên đến ngự tiền. Chính thống đế mở ra mắt nhìn, cùng thái thừa tướng nói tới không khác biệt, làm sơ trầm ngâm liền có quyết định. Tô Ái Khanh có lời gì nói? Vẩm bệ hạ. Tô Minh Viễn tiến lên một bước, không người nói, hết thảy quan lại lên trước, đều phù hợp luật pháp, đặc biệt tăng lên người, tất có tương ứng công văn. Thái thừa tướng quỳ trên mặt đất, thấy Tô Minh Viện đứng đấy, đáy mắt lóe lên lành ý bệ hạ. Tô đại nhân mới vừa 30 tuổi, tương lai không biết còn muốn bồi dưỡng nhiều ít môn sinh bạn cũ, thần vì quốc triều an ổn, không thể không dán luôn. Soạn. Bách quan tiếng nghị luận chật chật, hoặc cười trên nỗi đau của người khác, hoặc việc không liên quan đến mình, có người duy trì Tô Minh Viện, cũng có người đứng tại Thái thừa tướng bên này. Chính thống đế nhíu mày, nhưng mà Tô Minh Viện còn có tác dụng lớn, không thể quá trách móc nặng nề. Thái thừa tướng làm tốt lắm, vừa vận dụng hắn kiểm chế Tô Minh Viện quyền lực. Năm nay thi hương liền từ Thái Ái Khanh chủ trì đi. Tạ bệ hạ. Thái thừa tướng đạt được mục đích, ba gõ chín bái tạ ân, liếc mắt Tô Minh Viễn mặt lộ vẻ tự mãn. Tô Minh Viễn đại hưng gian lận án, cùng Giang Nam thế gia không đội trời chung, chỗ có thể lôi kéo chỉ có tân tấn sĩ tử, cướp đi chủ trì khoa cử quyền lực, liền thành nước không ổn. Tên này chẳng qua là bệ hạ đao, lão phu chỉ cần tạm thời kiềm chế, chờ đến thanh toán ngày ấy, tự nhiên đại hoạch toàn thắng. Thái thừa tướng có thể ngắn ngủi mấy năm bò lên trên bách quan đứng đầu, cũng không chỉ là sẽ chế tạo tường thụy. Am hiểu đuốt mông ngựa người, chắc chắn tinh thông bắt chẹt lòng người, ví như bệ hạ đã 40 có 6, làm sao có thể đem Tô Minh Viễn lưu đến chết. Giờ thân hạ triều, bách quan rời đi hoàng cung, ngồi lên tiệu hồi phủ. Không ai tại cửa cung ăn cái gì, hiện tại bách quan phần lớn chính vào trắng niên. Chính thống đế chịu lao đầu thủ đoạn, không cao minh thế nhưng dùng tốt, chấp chính không đến 2 năm, liền đem trong triều lao thần khu cản kiệt tịnh, đổi lại thành viên tổ chức của mình. Dương Lưu, nói chung liền là như thế. Tô Minh Viễn chậm rãi đi ra cửa cung, gặp phải đến thái thừa tướng Tiệu Quan. Tô đại nhân, chớ nên trách bản quan. Thái thừa tướng vén lên rèm nói ra, bản quan cũng là vì quốc triều an ổn, ngươi mấy năm này thăng quá nhanh, tới một cái ổn vừa vững, đối ngươi đối triều đình đều là chuyện tốt. Tô Minh Viễn lườm thái thừa tướng liếc mắt, lắc đầu không để ý, áng chừng tay bước đi về nhà. Thái thừa tướng hừ lạnh một tiếng, người trẻ tuổi, không hiểu đạo làm quan, cô thần thế nào có kết quả gì tốt. Một lát sau Tô Minh Viễn đi trở về nhà, chính thống đế ngự ban cho tòa nhà, lân cận hoàng cung, đủ thấy ân sủng. Người gác cổng nhìn thấy Tô Minh Viễn hồi phủ, vội vàng mở cửa nên đón, đi đi hậu viện trên đường, linh linh tinh tinh có mấy cái nô bộc tỷ nữ, lớn như vậy phủ đệ lộ ra trông giống. Chính đường, trên bàn đã bày xong đồ ăn, một cái bồn lớn cơm, cộng thêm xào khổ măng, mướp đắng canh. Tô Minh Viễn ngồi một mình ở trên bàn ăn cơm, lẻ loi trơ trọi có chút đơn bạc, đem cơm món ăn canh ăn đến tinh quang, đi vào thư phòng viết phong tấu chương. Phế tướng tấu chương. Hôm sau, triều đình chấn động. Quan văn chỉ Tô Minh Viễn mũi giận mắng, cái gì làm trái tổ chế, cái gì từ xưa đến nay các loại, thậm chí mấy cái quan viên tiến lên mây đánh. Kết quả Tô Minh Viễn tam quyền lưỡng cước, đánh đồng liêu mặt mũi bầm dập. Thái thừa tướng mở mịt rất lâu, xem Tô Minh Viễn ánh mắt, tựa như xem một cái quái vật. Chính thống đế cầm lấy tấu chương, xem càng gầy gò Tô Minh Viễn, đáy lòng lần đầu xuất hiện kiêng kỵ cùng ghen ghét. Tể tướng chức vụ chính là thái tổ sở thiết, há có thể tùy tiện hủy bỏ. Không đợi Bách Quan hô to thánh minh, tiếng nói nhất truyền. Phong Tô Ái Khanh làm phụ chính đại học sĩ, Ngụy Ái Khanh vì lý chính đại học sĩ, Lưu Ái Khanh vì văn nguyên đại học sĩ. Bốn vị đại học sĩ đều có bàn việc nước quyền lực. Tạ bệ hạ long ân. Bốn vị tân tấn đại học sĩ tiến lên bái tạ, nhìn cũng không nhìn Bách Quan đứng đầu thái thừa tướng, người sáng suốt đều biết, về sau thừa tướng triệt để thành bài trí. Dưỡng tâm điện, khói xanh lượn lờ, ấm áp hòa thuận vui vẻ. Chính thống đế nằm tại trên giường êm, vẫn đang nhìn Tô Minh Viễn tấu chương, lặp đi lặp lại đọc, mỗi lần có cảm ngộ mới. Dựa theo Tô Ái Khanh thiết kế, bốn vị đại học sĩ chỉ có thể tham chính bàn được nước, lại không phê đỏ quyết nghị quyền lực, lại đại học sĩ chức vụ vốn là tán quan, chấm tùy thời có thể để bạn giáng chức. Từ đó về sau, lại không cái gì hoàng quyền tướng quyền chi tranh, chấm cản cương độc đoán. Chính thống đế mừng rỡ sau khi, lại có mấy phần cảnh giác. Trên đời lại có như thế người thông tuệ. Tô Minh Viễn rõ ràng sớm có này dự định, cần phải chờ thái thừa tướng nhảy ra, sau đó một phong tấu chương đem hắn đốn chết, dùng đường đường tể tướng giết gà dọa khỉ. Từ đó về sau, Bách Quan lại không người dám cùng là địch. Tô Ái Khanh đến tuột cùng muốn làm cái gì? Chính thống đế tâm đấy mơ hồ có suy đoán, có lẽ cùng ruộng nương có quan hệ. Lúc trước chấn phủ ti đưa tới mật báo, nâng lên Tô Minh Viễn lệnh môn hạ quan lại điều tra ruộng nương tình huống. Quả nhiên là một thanh đao tốt, dùng tốt, chấn có thể lưu danh thiên cổ. Lúc này, phong thủ nội thị tiến lên bẩm báo, bệ hạ, Sở Công Công cầu kiến. Tuyên. Chính thống đế thu hồi tấu chương, đứng dậy ngồi thẳng. Sở Công Công tiến vào điện dập đầu, bái kiến bệ hạ, ngài nhường tra sự tình đã có mi mục. Sở Ái Khanh mau mau xin đứng lên, ban thưởng ghế ngồi. Chính thống đế sau khi lên ngôi, bí mật triệu kiến Sở Công Công, hỏi thăm liên quan tới ngàn năm trùng, thái tổ kỹ càng đi qua, bao quát vây giết thái tổ kỳ nhân dị sĩ lai lịch. Nói ngắn gọn, Phật đạo bỏ bao nhiêu công sức? Tạ bệ hạ. Sở Công Công nửa hư lấy tòa hạ, quả nhiên không ra bệ hạ sở liệu, Tử Dương chân nhân không chỉ là đạo môn lãnh tụ, còn có một cái khác tầng che giấu thân phận. Chính thống đế khẽ bước cằm, cẩn thận nói một chút. Dùng tiên hoàng tâm tư, chắc chắn hoài nghi tới Tử Dương chân nhân, chẳng qua là không có sai người điều tra. Theo Sở Công Công giảng giải, từ khi vây giết thái tổ thất bại, có lẽ là trong lòng còn có ấy nấy, có lẽ là đối với sinh tử thoải mái, Yến Võ Đế ngừng đến tiếp sau kế hoạch. Bẩm bệ hạ, Tử Dương chân nhân là Bổ Thiên giáo trưởng lão. Sở Công Công nói ra, này Bổ Thiên giáo lai lịch còn không rõ ràng, chỉ biết là không hạn Phật đạo nho mặc, gia nhập trong đó đều là đỉnh tiêm cao thủ, dùng tên là Bổ Thiên lệnh linh vật liên lạc. Lại ngàn năm trùng không chỉ có một con, mà là do vạn năm trùng bồi dưỡng lột xác ra đến, lần nữa thuế biến tên là trăm năm trùng. Thần đã phái mật thám lẫn vào Tử Dương xem, tìm hiểu gia nhập Bổ Thiên giáo phương pháp. Sở Ái Khanh khổ cực. Chính thống đế nói ra, Bổ Thiên giáo sự tình chậm rãi điều tra, càng quan trọng hơn là thái tổ tung tích, trấn phủ ti, nội thị ti sở có mật thám tùy ý ngươi điều khiển. Bệ hạ yên tâm. Sở Công Công hồi trở lại nhớ năm đó cùng thái tổ giao thủ, đáy mắt lóe lên hừng hực chiến ý, dùng thái tổ kiêu ngạo tính tình, chỉ cần còn sống liền sẽ không rời đi kinh thành, hoặc là thương dưỡng hảo sẽ về kinh, tùy thời trả thù. Nhà ta đã rơi xuống lượng lớn mật thám siêu tập tin tức, kinh thành bên trong bất luận cái gì người khả nghi, như là phất nhanh thương nhân, võ đạo thiên tài, không cưới, tính tình đại biến, lời nói quái dị các loại, đều có kỹ càng ghi lại trong danh sách. Rất tốt, thà rằng hoài nghi 1000, không thể bỏ lỡ một cái. Chính thống đế hiện tại còn không nóng nảy, nhường Sở Công Công chậm rãi loại bỏ là đủ. Đợi tương lai thọ nguyên đợi hết, có thể đánh cược một keo vật khí, dù cho thua cuộc cũng không sao, quyền đương vì châm chôn cùng. Chương 9, độ lượng đồng ruộng mùng 10 tháng 11. Đồng chí, mọi việc giai nghi. Tu báo cát. Lý Bình An ngồi trên đế, yên lặng chờ người hầu bàn lấy bạc. Trên bàn điểm tâm, nước trà một ngụm không nhúc đích, cho dù ở này thủ tiêu tang vật vài chục năm, cũng không thể dùng tài sản tính mệnh cược đối phương uy tín. Lý gia, 500 lượng hàng xương hảo ngân phiếu, thấy phiếu tức đổi. Người hầu bàn không người đưa lên ngân phiếu, trưởng quỹ kính đã lâu Lý gia quy danh, xin ngài đi lầu 2 tự thoại, nói có chuyện tốt thương lượng. Lý Bình An nhíu mày, cái kia kiếm hiệp di vật dự đoán giá trị hơn 320. 500 lượng đã tiếp cận giá thị trường. Đằng trước dẫn đường, sờ lên ống tay áo mấy cây mồi nổ, thoáng an tâm. Vô duyên vô cớ tổng không đến mức nhường luyện tạng cao thủ bây giết. Tu bảo các lầu một là hiệu cầm đồ, lầu hai là phòng tiếp khách, khố phòng, trang trí xưa cũ trang nhã, hành lang treo tranh chữ đều là có danh tiếng đại gia chi tác. Đẩy cửa tiến vào phòng tiếp khách, lần thứ nhất nhìn thấy tụ bảo các trưởng quỹ. 50-60 tuổi trên dưới lao giả, bột mì râu dài, vẻ mặt tươi cười cùng Lý Bình An chào hỏi. Kẻ hèn họ Triệu, ngốc già này Lý huynh đệ vài tuổi, gọi ta Triệu ca là được. Gặp qua Triệu huynh. Lý Bình An chắp tay một cái, trong ngôn ngữ có mấy phần xa cách, trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ đổi lại thủ tiêu tang vật địa điểm. Kinh thành có không ít bối cảnh thâm hậu hiệu cầm đồ. Mời ngồi. Triệu trưởng quỹ nói ra, Lý huynh đệ tu hành võ đạo 6-7 năm, đã sớm đoán thể lại thành, đang cần thối cốt công pháp đúng hay không? Lý Bình An khẽ bước cằm, đó cũng không phải bí mật. Từ khi được tám tay thi ma biệt hiệu, kinh thành rất nhiều võ quán từng có mời chào, bao quát Kim Nam môn, tất cả đều dùng tư lại thân phận cự tuyệt. Triệu trưởng quỹ nói ra, ta này có thối cốt công pháp, vẫn là tôi chăm xương thượng thừa pháp môn. Lý Bình An lông mày nhíu lại, giả vờ tâm động nói, vô công bất thụ lộc, trưởng quỹ muốn ta làm cái gì? Vài ngày trước, có người tại Ngu Vân Sơn phát hiện ngàn năm cổ mộ, đem địa điểm bán cho tụ bảo cát. Triệu trưởng quỹ nói ra, những người khác tay ta không thiếu, chỉ kém một cái tinh thông trộm mộ người trong nghề, nghe nói Lý huynh đệ tổ tiên biệt hiệu bán tay vàng. Cái kia đã là tiền triều sự tình. Lý Bình An tận lực cương điệu, Yến Võ Đế đăng cơ sau hạ chỉ, tiền triều tội phạm chỉ cần cải tà quy chính liền không cho truy cứu. Huống chi, tổ tiên trộm mộ thủ đoạn không có truyền thừa, không thể giúp Triệu trưởng quỹ làm việc. Vậy thì thật là đáng tiếc. Triệu trưởng quỹ tiếng nói nhất chuyện, nếu Lý huynh đệ biết việc này, dứt khoát liền lẫn vào một cỗ, vô luận trong mộ có cái gì, ta đều sẽ công pháp dâng lên. Vi phạm tội sự tình, ta sẽ không làm. Lý Bình An quả quyết cự tuyệt, hai tay áng chừng luồn vào ống tay áo. Lại không nói cổ mộ thật giả, chỉ giúp đỡ liền đưa công pháp, thấy thế nào đều là cái bẫy dập, nhưng mà chính mình cái kia ít bạc có thể không đáng tụ bảo các ngấp nghé. Hoặc là đang cố ý thăm dò, hoặc là có mưu đồ khác. Triệu trưởng quỹ chưa từng có điểm cưỡng cầu, vừa cười vừa nói, đã như vậy, về sau có cơ hội lại hợp tác đi. Lý Bình An lập tức nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng đứng lên cáo tử. Triệu trưởng quỹ phẩm sẽ trả, lấy ra cái sổ, lật ra viết Lý Bình An tên giao diện. Phía trên ghi chép Lý gia tổ tiên bốn đời tin tức, trong đó dùng Lý Bình An cặn kẽ nhất, như là sinh nhật, tính cách, võ học, trải qua loại hình. Trầm ngâm một lát, tại cuối cùng viết, dùng Ngưu Vân Sơn thăm dò, chưa có dị dạng, đến tiếp sau lại dò xét. Theo tụ bảo các gia tới, Lý Bình An mới biết, kinh thành lại tuyết rơi. Tuyết lông lông bay là tả, mặt đất trải thành màu bạc, đạp lên chi chi rung động. Mùa đông này lại không tốt qua. Rụt rụt vào áo, vừa đi một bên suy tư Triệu trưởng quỹ dụ ý, trở lại Vĩnh Hưng Vương, đi qua kinh nha lúc nghe được náo nhiệt náo động tiếng. Một đám bách tính vây quanh bố cáo tường, ồn ào nghị luận. Lý Bình An tiến tới, tam hạ lưỡng hạ chen đến phía trước nhất, thấy mới tiếp không lâu bố cáo. Khâm mệnh thanh tra đồng ruộng dụ kỳ. Nội dung là chính thống đế phong Tô Minh Viễn vì khâm sai, thanh tra đại cản 36 châu đồng ruộng, dốc thành bảy cá hoàng sách, phàm không tại ghi chép chi ruộng đường, đều đưa về triều đình hết thảy. Lý Bình An giật mình, khó trách bách tính nghị luận. Tiên hoàng đăng cơ sau chưa thanh tra đồng ruộng, thu thuế dùng vẫn là tiền triều hoàng sách, mới khai hoang thổ địa là thuộc về chỗ thuế. Còn nữa, triều đại thay đổi lúc, địa phương đại tộc hối lộ còn lại, đem hoàng sách thiêu hủy làm giả, không ít thổ biến thành nhận điện. Đây là chuyện tốt, ngược lại ta danh nghĩa không có ruộng không có địa phương. Lý Bình An áng chừng tay nghe bách tính nghị luận, đại đa số người duy trì triều đình cũng không phải hiểu được thuế ruộng tầm quan trọng, mà là xem đại địa chủ không may liền cao hứng. Cái mông quyết định đầu, người nghèo liền nên duy trì giết người giàu có. Đi vào liễu thụ đường phố, xa xa thấy một cái kiểu tiểu nhân ảnh, khoác lên áo khoác đứng tại cửa ra vào, thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát, nhìn thấy Lý Bình An lập tức cười phất tay. Tướng công, đương tử. Lý Bình An tăng tốc bước chân, trước mấy lần trước thuyết phục người vợ, không cần chờ mình trở về, kết quả chuyển đường liền quên, mỗi lần đều chờ ở cửa. Liễm Thi trong phòng có thêm một cái lò than, hỏa diễm bốc lên, sấy khô gian phòng ấm áp hòa thuận vui vẻ. Người vợ dắt Lý Bình An tay áo, vội vàng hướng hậu viện đi đến. Này giữa ban ngày, không tốt lắm đâu. Lý Bình An đang nghĩ ngợi đóng cửa rơi khóa, kết quả người vợ lôi kéo hắn đến trước bếp lò, xốc lên nắp nồi, bên trong nóng hổi cháo thịt tùng ngủ cục bốc khí ngầm. Màu sắc sao, đen kịt bên trong mang theo mấy sợi đỏ tươi. Tướng công, ta biết làm cơm. Ừm. Lý Bình An được lớn nhất bát, nếm nếm sắc thực đun sôi, thổi mấy hơi thở ngựa đầu rót đến trong bụng, đại thiềm khí vận chuyển cấp tốc phân giải tiêu hóa. Đức Quang tu hành 5-6 năm, dạ dày đã rèn luyện không giống phàm nhân. Thịt tươi sinh xương cốt sinh ra lông đều có thể tiêu hóa, huống chi một chút không thế nào quen cháo mét, liên tiếp 7-8 bát uống cạn sạch chỉnh nồi thịt cháo. Quá thơm. Kỳ hỉ. Người vợ mày liếu cười thành hai cái trăng lưới liềm, vén tay áo lên mong muốn lại nấu một nồi, Lý Bình An vội vàng ngăn cản, dỗ dành nàng đi đổi tuyết thấm ướt quần áo. Cọ nồi, nấu cháo. Đêm trước thong thả sau đêm vội vàng, mộng xong hoàng kim ta mộng hoàng lương. Lý Bình An hử phát âm điệu quái dị tiểu khúc, nhìn xem từ từ bay lên khói bếp, tâm tình đông nhiên trở nên tốt. Đông đông đông. Tiếng đập cửa truyền đến, mở cửa nhìn thấy Trung Nhị. Trời tuyết lớn còn đưa chiếu. Lý Bình An một tay cầm lên thi hải, nhẹ nhàng chỉ mấy chục cân, mắt nhìn là cái ông lao tóc bạc, không biết phạm vào tội gì đi. Đại can luật pháp đối lao nhân có ưu đãi, chỉ cần không phải tội ác tại trời tội ác, nha môn sẽ xét tha thứ. Trung Nhị bất đắc dĩ nói, trong lao các đại nhân tâm tình không tốt, cũng không dám chỉ hoãn, miễn cho an liên lụy. Lý Bình An theo miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Còn không phải triều đình muốn thanh tra đồng ruộng. Trung Nhị nói ra, trong lao đại nhân cái nào không có 1800 mẫu đất, hồi trở lại trên đầu hoàng sách liền phải nộp thuế, tâm tình sao có thể tốt? Lý Bình An nói ra, thanh tra đồng ruộng là chuyện sớm hay muộn, muộn mấy năm sớm mấy năm mà thôi. Dù cho chính thống đế không tra, phía sau hoàng đế cũng muốn tra, ruộng mới, ẩn điển xâm chiếm chính là hoàng đế tiền, người nào ngồi long ỷ đều sẽ nhớ thương. Không ngừng đây. Trung Nhị thấp giọng nói, nghe đại nhân nghị luận, bệ hạ muốn đổi chế độ thuế, đem nhân khẩu thuế nhập vào thuế ruộng, xem chừng thuế ruộng muốn đảo hai còn nhiều gấp ba. Lý Bình An lông mày níu lại, chưa từng nghĩ chính thống đế có này quyết đoán. Việc này thật chứ? 89/10 là thật. Trung Nhị mặt mũi tràn đầy ưu sầu, trong lao đồng liêu đang thương lượng, làm sao phát ra tiếng phản đối? Tổ hơn mấy đời người bất an bất mặc tích lũy ruộng đường, cũng không thể bán đổ bán tháo. Người cổ đại đối mua ruộng có chấp niệm. Thiên lao chất béo phong phú, mục tốt tích bạc liền đi nông thôn mua đất, mấy đời người chuyển thừa xuống, mặc cho trong nhà ai đều có mảng lớn ruộng tốt. Lý Bình An hỏi, nhà ngươi có mấy vạn mẫu đất sao? Trung Nhị lắc đầu, làm sao có thể, bất quá hơn 300 mẫu. Cái kia ngươi già chủ muốn thu vào ở đâu? Đương nhiên là thiên lao, trông trọt mới có mấy cái tiền. Nhà ngươi quyền thế có thể ảnh hưởng triều đình sao? Căn bản là không có quyền thế. Vậy còn phát cái giám âm thanh, ngoan ngoan tại trong lao đang trực, người nào đất nhiều người nào quyền lớn ai đi phản đối. Lý Bình An phân tích lợi và hại, nhắc nhở. Cải cách chế độ thuế lực cản tầm tầm, dù cho cuối cùng thất bại, vậy hạ trị không được những cái này thế gia đại tộc, còn trị không được ngươi. Chương 10, tức nước vỡ bờ chính thống 2 năm, mặt. Triều đình công văn phát xuống 36 châu. Chính thống 3 năm, sơ. Cả nước trên dưới bắt đầu thanh tra đồng ruộng. Chỗ sáng do Tô Minh Viễn cùng với môn sinh trường khống, chỗ tối có trấn phủ ti, nội thị ti thám tử, cái nào quan viên dám phản đối, tấu chương lập tức đưa đến chính thống đế trước mặt. Địa phương quan phủ lại thế nào khó xử, cũng không dám có bất kỳ kéo dài, lười biếng. Sai dịch cầm trong tay hoàn sách, từng nhà hỏi thăm. Không ruộng người lượt qua, có người độ lượng. Trên đời này bất luận cái gì chế độ, chỉ lại còn là người trị, tất nhiên sẽ ra dạng này vấn đề như vậy. Trong 2 tháng, Vân Châu Tinh Thủy huyện phát sinh bạo loạn, bách tính không vừa lòng tư lại nhiều lượng đồng ruộng, đem hắn loạn côn đánh chết. Sau tụ chúng trùng kích huyện nhà, mấy ngày mới vừa tán đi. Huyện lệnh báo cáo Vân Châu phủ nhà, điều tới 3.000 quân tốt, đem loạn dân đều bắt lấy vào tù. 4 tháng, Hoa Dương huyện thân hảo cùng huyện thành cấu kết, giả tạo vậy cá hoàng sách, báo cáo sai danh nghĩa đồng ruộng, số người còn thiếu thì đo đạc bình dân phong ốc, mộ tổ cho đủ số. Tô Minh Viện báo cáo chính thống đế, trấn phủ ti trước bắt sau thẩm, khám nhà diệt tộc. Tháng 7, đại càn các nơi bạo loạn không dứt, đánh chết tư lại, sai dịch người tính ra hàng trăm, đối triều đình thành tra đồng ruộng tạo thành cực lớn làm phức tạp. Thậm chí, loạn dân hội tụ thành đoàn, cố gắng trùng kích huyện thành. Đại thần trong triều dồn dập thượng thư, thỉnh chính thống đế tạm dừng thanh tra, để tránh quốc triều không ổn định. Tề Vân Sơn, núi non như tụ, sóng cả như nộ. Nam liền Lương Châu, bắc tiếp Từ Châu, tây lâm Thanh Châu. Tam Châu thông nhất định chỗ, các nơi quan viên quản lý yếu kém, có lẽ có ý phóng túng, hoặc không muốn hành động, rất nhiều giang hồ hung nhân ở đây núi đặt chân. Tránh né quan phủ truy tung, thiết lập trạm thu lấy phí qua đường, cướp bóc quá khứ thương nhân, trôi qua có chút tới nhuận. Nửa năm trước, có phá giới đầu đà tiến vào Tề Vân Sơn, quét ngang 18 ngọn núi trại, đao chạm hơn 30 vị tiếng tăm lừng lẫy hung nhân, khuất phục quần hùng, cộng tôn vì lao đại đứng đầu. Tháng 8 nữa, trung thu trang trọn, mấy trăm chiếc xe chở tù hỗn lượn 4-5 dặm, nữ tử, tiểu nhi khóc nỉ non tiếng liên miên bất tuyệt. Lương Châu đô thống lệnh Hồ Thọ xuất lĩnh 3000 phủ binh, cũng hơn ngàn nha dịch phái đi, áp giải Lương Châu Thôi gia cựu tộc vào kinh thành chịu thẩm. Thôi gia tội danh đã báo cáo triều đình, như là giết người phóng hỏa, đốt lót nhận hối lộ, gian dâm cướp bóc các loại, chỉ cần giám tra, liền là tội lỗi chồng chất. Đây chỉ là mặt ngoài nguyên nhân thực sự là cổ động bách tính, chống cự độ lượng đồng ruộng. Chính thống đế hạ chỉ bắt lấy, trong thánh chỉ nhiều lần cương điệu, Thôi gia có khai quốc chi công, lại là hoàng thân quốc thích, nhất định phải giải vào kinh thành tái thẩm. Đồng nhiên, núi rừng bên trong truyền ra trận trận tiếng chim hót, chiêm chiếp, liên miên chập trùng, bên tai không dứt. Lệnh Hồ Thọ chau mày, phất tay ra hiệu dừng lại hành quân, vận chuyển chân khí cao giọng kêu gào. Bản quan Lương Châu đô thống lệnh Hồ Thọ, dọc đường quý địa, trên núi bằng hữu cho chút thể diện. Tiếng chim hót lập tức ngừng, Lương Châu lệnh Hồ gia tên tuổi, mặc dù không bằng Thôi gia đắc nhất, nhưng cũng là thế gia đại tộc một trong, vô luận triều đình vẫn là giang hồ đều như sấm bên tai. Khắc 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 kiệt. Một hồi tiếng cười quái dị ở trong núi quanh quẩn, lệnh Hồ gia, thật là lớn tên tuổi, bản quan chính là lớn Ngụy Vân Huy tướng quân, quan tam phẩm trước, còn không mau mau tới dập đầu. Lời còn chưa dứt, tạch 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 cơ mở đất tiếng băng lên, hàng trăm hàng ngàn mũi tên từ hai bên trái phải trên núi bắn ra. Sang nỏ. Lệnh Hồ Thọ run sợ lên tiếng, không chút nghĩ ngợi trốn đến ngựa dưới bụng. To bằng cánh tay tên nỏ như mưa hạ xuống, đường núi chật hẹp không chỗ có thể trốn, quân tốt, tù phạm tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Liên tiếp 3-4 vòng tên nỏ, quân tốt thương vong thảm trọng, triệt để loạn trận hình. Giết. Hai bên núi bên trên truyền đến xung phong âm thanh, nghe thanh âm ít nhất 5-3 ngàn người, vốn là sợ mất mật quân tốt lập tức chạy trối chết. Lệnh Hồ Thọ đẩy ra sát ngựa, nhìn thấy lưng ngựa cắm 7-8 cây căn tên nỏ, muốn rách cả mí mắt. Ngụy Triều Dương Nghiệt, trong khe cống ngầm chuột, sao có thể có này loại quân trận sát khí? Huống chi, một chiếc hai chiếc còn có thể nói còn nghe được, tả hữu trên núi ít nhất mấy chục khung sàng nỏ, có thể so với toàn bộ Vân Châu sàng nỏ số lượng. Lệnh Hồ Thọ mắt thấy loạn phỉ đánh tới, không lo được quản trên tù xa người nhà họ tôi, thôi động chân khí thi triển khinh công chạy trốn. Khắc khắc khắc, chạy đi đâu? Tiếng cười quái dị theo phía sau lưng truyền đến, khiến cho cáo thọ mặc kệ người đến là ai, quay đầu vung ra mười mấy căn độc châm. Giang hồ chém giết, ám khí hơn xa đao kiếm hơn xa tay không. Hoắc con không học tốt. Người tới tay háo vung gậy, đem độc châm quét ra, phất tay rơi ra trắng sáng gói độc. Lệnh Hồ Thọ mắt nhìn xung quanh, khán quan phủ đã binh bại như núi đổ, không dám cùng người kéo dài chiến đấu. Trực tiếp lấy ra dược hoàn nuốt vào trong bụng, hai mắt chỉ một thoáng xích hồng, trưởng hai trường thường quay đầu ném ra ngoài, ngăn cản người tới, tăng thêm tốc độ phóng tới rừng núi. Phía trước có hai cái tập nhân, cơ đao binh ngăn cản. Chết. Lệnh Hồ Thọ năm ngón tay hóa chảo, đem lưới đao bóp thành bánh quai trèo, tiến thêm một bước bắt lấy tập nhân lồng ngực, đem hắn quần áo kèm thêm da thịt đều xé rách. Tập nhân áo khoác sau khi vỡ vụn, lộ ra nút ở bên trong vân vân áo lót. Chỉ liếc mắt kiểu dáng, khiến cho cáo thọ liền nhận ra lai lịch, cấm quân chế thức. Đây không phải sơ tặc. Trong đầu thoáng hiện một chuỗi suy nghĩ, khiến cho cáo thọ không lo được lại xác nhận, thừa dịp bí dược hiệu dụng chưa hết, mấy cái nhảy vọt liền chui vào rừng núi biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng truy sát tập nhân cao thủ, trong mắt lóe lên dị sắc, cao giọng kết giải. Không cần phải để ý đến chạy trốn quân tốt, nhất định phải đem người nhà họ Thôi giết sạch. Ra lệnh một tiếng, vây công quân tốt tập nhân, dồn dập thay đổi hướng đi thẳng hướng xe chở tù. Lúc này, sườn núi chỗ, ba đạo thân ảnh đón gió mà đứng, áo dài bay phất phới. Tô đại nhân cách làm như vậy là đem mình cùng bệ hạ ép lên tuyệt lộ. Nói chuyện nam tử mày kiếm mắt sáng, bạch sam quan xếp, rõ ràng là đạo thánh Liễu Như Phong. Lão sư cũng là hành động bất đắc dĩ. Ở giữa thư sinh hơn 40 tuổi, xương niên thuế nhỏ Tô Minh Viễn vì lão sư, đề cập tục danh đầy mắt sùng kính, thế gia mê hoặc bách tính làm loạn, nhiều lần cấm không ngừng, bệ hạ đã lòng sinh lưỡng lự. Bây giờ Thôi gia cựu tộc diệt sạch, bệ hạ không được chọn. Nhìn thấy cấm quân chế thức hoa văn quá nhiều người, vô luận bệ hạ giải thích thế nào, thế gia đều sẽ nhận định hung thủ, huống chi dùng chính thống đế tính tình, khinh thường tại nói rõ lý do. Một bên khác lão giả đầu trọc, người khoác hoàng bào, tay đẻ giới lao, đỉnh đầu chín cái hương sẹo, lại là cái lao tăng. Tô tiên sinh chẳng lẽ không nghĩ tới, hôm nay như vậy bức bách bệ hạ, đợi chế độ thuế cải cách về sau, chắc chắn chết không có chỗ chôn. Thư sinh trung niên trầm giọng nói, lão sư không sợ chết, sợ chính là người vong chính hơi thở. Tô tiên sinh đại nghĩa. Lão tăng tiếng nói nhất chuyện, bần tăng giúp Tô tiên sinh làm việc, tương lai kim cương tự gặp khó, vạn mong có thể xuất thủ tương trợ. Thư sinh trung niên cao mày nói, tiên hoàng kinh doanh Ung Châu mấy chục năm, đã tên đã trên dây, không phát không được, cho dù lão sư cũng rất khó bảo toàn. Lưu một phần truyền thừa là đủ. Lão tăng nói ra, ngoài tiên hoàng bức bách, chủ trì sư minh sẽ không mở sân môn, bây giờ môn hạ tốt xấu lẫn lộn, kim cương tự cơ hồ rơi vào ma đạo. Bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được, mượn bệ hạ tay gạt bỏ cảnh khô lá vụn, lưu lại đều là thành kính đệ tử. Ba người lúc nói chuyện, dưới núi tiếng kêu thảm thiết dần dần tắt. Thôi ra cựu tộc bên trên ngàn ngụm không một mạng sống, gió núi thổi qua mùi máu tươi tứ tán, dẫn tới trong núi xài lang hổ báo phát ra tham lam chu lên. Cuối tháng, sơn tặc cướp bóc xe trở tù, thôi ra diệt tộc tin tức truyền vào trong kinh. Triều đình chấn kinh, bách quan yên lặng. Lại không người dám ngăn cản độ lượng đồng ruộng, thế gia đại tộc đều là người thể diện, cũng không thể cùng lớp người quê mùa liều mạng. Cho dù cải cách chế độ thuế, cũng bất quá nhiều giao chút bạc mà thôi, ngược lại chân chính kiếm tiền cũng không phải làm ruộng, cùng lắm thì theo địa phương khác tìm bù lại. Chương 11, dân sinh nhiều gian khó ngàn năm thế gia phá diệt nặng bao nhiêu. Bách quan sợ hãi, liền thái hậu hoang đều không người để ý nhị hoàng tử, tam hoàng tử rất nhanh liền nghị thân thành tật, bệnh nặng không trị. Chính thống đế hạ chỉ tưởng niệm minh trưởng, gọi hắn là trí thuần trí hiếu, đặc biệt đồng ý táng nhập hoàng lăng, thiên hạ bách tính đều tán tụng hoàng tộc phẩm hạnh tình cảm sâu đậm. Chính trị đấu tranh liền là như thế giản dị tự nhiên tàn khốc. Tới gần cửa hải cuối năm, đại càn các nơi hưởng hực khí thế độ lượng đồng ruộng, này bách quan, cái kia bắt dân. Kinh thành vẫn thật tiết lặng, xuân phong lâu bên trong kín người hết chỗ, phú xuân ban bên trong không còn chỗ ngồi, nếu không tại sao nói, coi như là con chó cũng muốn thác sinh trong kinh thành mà. Tháng chạp 24, tào trần ngày, người vợ cầm lấy điều cây chổi khăn lau, bận điệu tứ phía quét sạch mạng đệm, hất bụi. Lý Bình An nghĩ muốn giúp đỡ vào tay, kết quả bị đẩy ra luyện võ, nói cái gì nhường tướng công nấu cơm đã hổ thẹn, không làm việc trong lòng thiệt thòi. Cháo thịt mùi vị cuối cùng không có che giấu, người vợ nếm thử một miếng, lại không có đề cập qua nấu cơm. Đá hai chuyên chân, đụng một lát vai cóng, cơ bắp nóng lên hơi nóng bốc hơi, vội vàng tan ra dược cao tu luyện đứng chảo công. Liên tục tu hành mấy môn ngoại công, Lý Bình An cũng phát hiện bí quyết, làm nóng người sau tựa hồ dược lực hấp thu càng tốt hơn, ước chừng có thể tăng trưởng một thành hiệu dụng. Tích lũy tháng ngày xuống tới, số lượng có chút khả quan. Năm ngón tay hóa chảo xẹt qua luyện công cái cọc, tại đầu gỗ mặt ngoài lưu lại có thể thấy rõ ràng dấu vết, chụp vào nhân thân bên trên đủ để xé rách da thịt. Tương chảo công muốn đoán thể đại thành, cuối cùng một môn. Thiết đầu công. Lý Bình An đem rèn luyện đầu đặt ở cuối cùng, rất lớn nguyên nhân là thiết đầu công muốn tạo đầu, chân bóng sáng loáng, đi trên đường quá mức dễ thấy. Dựa theo hiện tại tiến độ, 2-3 năm sau liền có thể toàn thân đoán thể đại thành. Một môn võ đạo sau khi luyện thành, lại học mặt khác ngoại môn công phu, có loại suy hiệu quả, lại thêm đạo môn bí thuật đại thiểu khí, mới có thể so với dự tính nhanh 10 năm tả hữu. Ngay cả như vậy, cũng không ai tốn hao hơn 10 năm, đem võ đạo tu hành hoàng kim niên tuế dùng tại đoán thể cảnh giới. 30 tuổi về sau, tinh lực bắt đầu đi xuống dốc, lại khó có thành tựu. Lý Bình An bằng vào kiến một không già thần hiệu, mới có tư bản không nhanh không chậm rèn luyện thân thể, cần phải mỗi cái cảnh giới đánh thực cơ sở, vô khuyết vô lậu. Nửa canh giờ, luyện hai chuyến đứng chào công. Hô. Lý Bình An thở phào một hơi, lúc này thể lực bùng nổ đến đỉnh phong, mãnh liệt khí huyết ở trong người chảy xuôi, mồ hôi bốc hơi ngưng tụ thành sương trắng, như là nấu mở nồi sôi hơi nước. Thử một chút toàn lực bùng nổ lực công kích. Thi triển thiết bố sang bên trong chiêu số thiết sơn kháo, đồng thời thôi động truy phong sương, tốc độ bùng nổ hung hăng đụng trúng gỗ. Bành. Chôn 3-4 thước sâu cả gỗ, vụt lên từ mặt đất, lan ra ngoài hơn 1 triệu xa. Thực lực như vậy, dù cho không dùng tay pháo ngoài nổ, ta trên giang hồ cũng có thể được xưng tụng cao thủ. Lý Bình An mặt lộ vẻ vui mừng, bình phục sôi trào khí huyết, đem cọc gỗ chôn trở về. Sau đó như thường ngày nhóm lửa nấu cơm, máu nóng chẳng qua là thoáng qua, bình bình đạm đạm mới là lâu dài. Tướng công, góc phòng quá cao, ta quét không đến. Giao cho ta. Lý Bình An đem mét thịt một mạch ném trong nồi, liên tục không ngừng đi qua, hai tay phát lực đem người vợ giơ lên, tùy tiện quét đến góc tường. Đây mới là luyện võ chân lý, không phải chém chém giết giết, là đề cao sức sản xuất. Chính thống 2 năm. Giao thừa. Nóng hổi sủi cào ra nổi, hương khí bốn phía. Lúc này không cần Lý Bình An giảng giải, người vợ sớm mang lên giấm đĩa, đổ một chén rượu lớn, bản thân dùng ít rượu trùng, nâng chén nói ra. Tướng công, chúc mừng năm mới. Lý Bình An hơi mở ra, nghe quen thuộc vừa xa lại chúc phúc lời nói, theo bản năng trả lời. Cùng vui cùng vui. Người vợ nhắm hai mắt ngửa đầu cạn ly, cay hai gò má ửng đỏ, vội vàng kẹp sủi cào chám giấm giải rượu, kết quả lại để cho tràn ra chất béo nóng vù vù hà hơi. Lý Bình An hỏi, nương tử làm sao nhớ kỹ câu nói này rồi? Người vợ nói ra, lần đầu tiên nghe được chúc ta vui sướng, ngày ngày lặp lại đây. Về sau do ta ngày ngày muốn nói với ngươi. Lý Bình An hơi đau lòng, nhạc phụ nhà vốn là trọng nam kinh nữ, lại nhận định người vợ ngu dại, liền quan trong phòng làm cái mèo con cậu mà nuôi sống. Còn nhiều vắng vẻ khi dễ, nào có người sẽ chúc nàng vui sướng. Người vợ nghe vậy, ngu ngơ cười một tiếng, cái kia sủi cảo có thể hay không ngày ngày ăn. Dĩ nhiên, Lý Bình An không có nói rõ lý do sủi cảo ý nghĩa, cùng hồi hương đậu một dạng đại biểu cho tưởng niệm, trọng yếu là chân quý người trước mắt, quá khứ nên để cho nó đi qua đi. Bóp sủi cảo quá mệt mỏi, một tháng một lần. Người vợ biết mình đần, đại khái là học không được điều nhân bánh, chỉ có thể đặt xuống tay nhóm lửa cán buồn. Đang nói chuyện, ngoài cửa viện truyền đến thanh âm. Cư sĩ có ở nhà không? Tới. Lý Bình An thói quen ngắm khe cửa, mở cửa nói ra, đạo trưởng mau mời tiến vào. Quấy rầy cư sĩ. Người tới chính là Yến Xích Yêu, Nam Ô Truy Mã tiến viện, nhìn thấy tay chân luôn cuống nữ tử, vị này nữ thí chủ là
vợ ta, Trương Ngọc.
Lý Bình An giới thiệu nói, nương tử, này chính là ta thường xuyên cùng ngươi giảng Yến đạo trưởng. Người vợ khi còn bé một mực tại trong nhà giam giữ, lớn lên cũng không có đi ra phường thị, đối thế giới bên ngoài rất là tò mò. Có lần Lý Bình An giảng chuyện giang hồ, thấy người vợ nghe và mê, liền biên soạn chút hiệp khách chuyện xưa hống nàng cao hứng, kết quả gặp Trảm Yêu Trừ Ma kiếm hiệp. Vì không lần nữa lật xe, Lý Bình An liền giảng Yến Xích Tiêu chuyện xưa. Thật thật giả giả, xen lẫn không ít kiếp trước chuyện ma, mỗi lần đều dọa đến người vợ xuyên trong lực, quay đầu lại đuổi theo tiếp tục nghe. Người vợ kinh hỉ nói, Trảm Yêu Trừ Ma, thế thế cứu dân Yến đạo trưởng. Ừm. Yến Xích Tiêu thấy Lý Bình An nháy mắt, gật đầu nói, Yến mộ sát thực chém qua vài đầu tiểu yêu, hàng qua mấy cái tiểu ma, đảm đương không nổi tế thế cứu dân. Mau mời ngồi. Lý Bình An nói ra, đạo trưởng có lộc ăn, vừa vặn sủi cảo chín. Yến Xích Tiêu tại trên lưng ngựa cởi xuống hai vò rượu, đàn khẩu dùng bùn đất bịt lại, bùn bên trên viết mấy chữ, bởi vì niên đại quá lâu thấy không rõ lắm. Yến Mộ nghe Chí Cương giảng mấy lần, đã sớm nghĩ nếm thử, cố ý mang theo rượu ngon. Đại sư tìm được đạo trưởng, ban đầu kết bạn đồng hành, năm ngoái Kim Cương tự đưa tin, phương mới tách ra. Đang khi nói chuyện ba người ngồi xuống lần nữa, Yến Xích Tiêu mở ra vỏ rượu bùng phong, tản mát ra nhu hòa ngọt hương khí. Lý Bình An hít hà, cái mùi này dường như nữ nhi hồng, hơn 20 năm phần. 23 năm 4 tháng linh thất thiên ra hầm. Yến Xích Tiêu đổ ba bát rượu, màu sắc xích hồng thông thấu như hổ phách. Này rượu đến từ đường thành một nhà tử quán, trưởng vị nữ nhi 23 năm trước Giáng sinh, cố ý nhượng hai vỏ rượu, đợi cho nữ nhi xuất giá lúc chiêu đại thân bằng. Đáng tiếc 16 tuổi năm đó, nhường ác quỷ mê hoặc biến mất không thấy gì nữa. Người vợ trừng mắt hạnh nhân mắt, liễu lấy Lý Bình An góc áo, vội vã cuốn cùng hỏi, cái kia sau đó thì sao? Yến Mẫu nghe nói đường thành có quỷ vật, điều tra cẩn thận hơn phân nửa năm, cuối cùng phát hiện quỷ vật tung tích. Yến Xích Tiêu chậm rãi nói ra, quỷ vật kia thực lực cũng không mạnh, bình thường võ phu cũng có thể đánh chết, chẳng qua là người sau lưng không giống bình thường, mặc cho nó mê hoặc cướp giật nữ tử. Lý Bình An nói ra, chẳng lẽ cùng quan phủ có quan hệ? Khu xử quỷ vật chính là đường thành huyện lệnh. Yến Xích Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, Yến Mẫu chém quỷ vật, thi pháp siêu hồn đường thành huyện lệnh hồn, phát hiện hắn đem mê hoặc tới nữ tử, tất cả đều đưa đi Lương Châu Vũ Lăng thành. Thôi ra tổ địa. Lý Bình An nghe được Vũ Lăng, trước tiên nghĩ đến ngàn năm thế gia. Yến Xích Tiêu bước cầm nói, thôi ra sáu phòng một cái công tử, sau lưng kinh doanh câu lan, có chút khách nhân nữa thích cô gái đàng hoàng, hắn liền khu xử đường thành huyện lệnh tạo pháp cấp giật. Người vợ dọa đến run lẩy bẩy, ôm chặt Lý Bình An cánh tay, chỉ cảm thấy hôm nay này kỳ văn chuyện địa, so lúc trước nghe yêu vương quỷ vương càng kinh khủng. Đáng tiếc những cái kia gặp nạn nữ tử, phần lớn đã bỏ mình tha hương, Yến Mộ chỉ có thể đánh chết mấy cái người nhà họ tôi, mang theo các nàng gì cốt mạch tín thành. Yến Xích Tiêu bưng chén lên, bên trong một cái nữ tử di hải phụ thân, chính là rượu kia tứ trưởng quỹ, đem rượu móc ra đưa ta, không thu đều không được. Ai sinh dân nhiều gian khó. Lý Bình An thở dài một tiếng, tội nghiệp bách tính khó khăn, lại có mấy phần hâm mộ Yến Xích Tiêu trừ ma vệ đạo. Đại hiệp mộng, hoặc là nói anh hùng mộng, vốn là nhân sinh mộng tưởng một trong. Chương 12, Liêu trai trí dị thôi ra truyền thường ngàn năm, Yến đạo trưởng đánh đến tận cửa đi, chẳng lẽ không có chấn tộc cao thủ ngăn cản. Lý Bình An nghe nói thôi ra tộc diệt, hết sức kinh ngạc ngàn năm thế gia không có nhấc lên sóng gió. Thôi ra kinh doanh Lương Châu ngàn năm, thiên hoàng khai quốc đều chịu hắn giúp đỡ, triều đình, địa phương rắc rối khó gỡ không biết nhiều ít bạn cũ, kết quả lặng yên không tiếng động liền không có. Đương nhiên là có. Yến Xích Tiêu không để ý nói, thôi ra có mấy cái khó dây dưa láo ra hỏa, dám can đảm ngăn đón Yến Mô bắt người, từng cái đều chém. Nói dễ dàng như vậy, phản phất giết là mấy con gà vài đầu dê. Lý Bình An giật mình, quả nhiên võ đạo mới là thế gia dựa vào sinh tồn cơ sở, cái gì tứ thư ngũ kinh bất quá là dùng tới nốt bách tính tư tưởng, chân chính quyết định hưng suy vĩnh viễn là nằm đấm. Làm sơ cân nhắc, lại hỏi, ngàn năm thế gia, có hay không kỳ dị bảo vật? Mấy năm không thấy, cư sĩ biết không ít bí văn. Yến Xích Tiêu lòng bàn tay thần quang lấp lánh, ngưng tụ thành dài ba thước kiếm nổi giữa không trung, toàn thân thanh đồng rèn đúc, một mặt khắc nhật nguyệt tinh thần, một mặt khắc sông núi cỏ cây. Yến Mỗ chuôi này hiên biên kiếm, thiên sinh đạo đức chí bảo, chính là đứng đầu nhất thần vật, thôi ra chuyển thừa cái kia mấy món linh vật, đều gà đất chó sình hay. Đạo trưởng, lợi hại. Lý Bình An nhất thời không biết hình dung như thế nào, chỉ có thể dùng một mạc nhất từ ngữ. Bực này cử động, rất có vài phần Trương Tam Phong đem bị thiên kiếm cắm ở võ đang đại điện khí thế, tự tin thực lực vô địch thiên hạ, mặc cho ai cũng không dám ngấp nghé hiên biên kiếm. Ta năm trước ngoài ý muốn được truy phong tặc vương di vật, đáng tiếc dùng lâu sẽ gãy chân. Giản lược giảng truy phong xương, liễu như phong sự tình, dùng Yến Xích Tiêu thực lực, thiên hạ bảo vật dễ như trở bàn tay, cũng không cần che che giấu giấu. Đương nhiên, kiến mục chi tuyệt đối không thể bại lộ. Nguyên lai truy phong xương rơi vào tặc vương trong tay. Yến Xích Tiêu nói ra, vật này trên giang hồ có phần có danh thanh, mấy chục năm trước Tế Châu có một yêu vật, có thể cưỡi gió mà đi, trên giang hồ rất nhiều cao thủ bao vây chặn đánh, khó khăn mới đem chém giết. Tiêu bị yêu thi về sau, lưu lại một đối xương đùi, chính là truy phong xương lai lịch. Yêu quái. Lý Bình An kinh ngạc nói, chẳng lẽ bảo vật đều là theo yêu ma quỷ quái trên thân được đến? Kém nhiều hay không đi? Yến Xích Tiêu nói ra, trừ số rất ít thần vật thiên sinh thiên dưỡng, chém giết yêu ma quỷ quái liền có cực nhỏ khả năng còn sót lại linh vật, có đủ loại năng lực kỳ dị. Lý Bình An tấm tắc lấy làm kỳ lạ, này không phải liền là đánh quái rơi bảo vật mà? Không sai biệt lắm. Yến Xích Tiêu giải thích nói, yêu ma quỷ quái vốn là không nên tồn trên đời này, lao thiên gia cổ vũ võ đạo cao thủ đi đánh chết, cấp cho linh vật làm ban thưởng. Đây là lần thứ hai nghe Yến Xích Tiêu giảng, trên đời vốn không có yêu ma quỷ quái. Lý Bình An mơ hồ có suy đoán, có lẽ vốn là cái bình thường thế giới võ hiệp, thậm chí liền võ đạo đều không có, yêu ma quỷ quái thuộc tại khách đến từ thiên ngoại, dị không gian sinh vật. Dù sao, bản thân liền là người xuyên việt, xác định có không chỉ một thế giới. Nếu là lao thiên gia ban thưởng, vì sao còn sẽ có chỗ xấu? Bất luận cái gì linh vật thậm chí thần vật, đều sẽ có khác biệt ảnh hưởng trái chiều. Tiến Sích Tiêu giải thích nói, dù sao chúng nó đều đến từ yêu ma quỷ quái, cùng nhân thể không hợp, tiêu trừ biện pháp cũng rất đơn giản, do người biến thành yêu ma quỷ quái. Lý Bình An nghe vậy, không khỏi đối kiến một sinh ra một chút kiến kỵ, trong truyền thuyết thượng cổ thánh thụ chẳng lẽ cũng là yêu ma quỷ quái? Đạo trưởng, linh vật, thần vật là bảo vật đẳng cấp phân chia. Trên giang hồ đem bảo vật chia làm kỳ vật, linh vật, thần vật, 99% yêu ma quỷ quái, may mắn có thể còn sót lại kỳ vật, ví như truy phong sương, linh vật thì vạn người không được một. Tiến Sích Tiêu nhắc nhở nói, cư sĩ chớ có xem thường kỳ vật, phẩm loại phân chia chẳng qua là bảo vật ban đầu mạnh yếu, chân chính mạnh yếu còn phải xem người sử dụng. Tiến Mỗ từng tại trong điện tịch gặp qua, có đạo môn tiền bối đem kỳ vật dung hợp vũ giai, phát huy ra năng lực không hề yếu thần vật. Đa tạ đạo trưởng giải hoặc. Lý Bình An nâng chén mời rượu, bảo vật tin tức tại giang hồ cao tầng không phải bí mật, nhưng đối với bình dân mách tính, tầng dưới chốt võ giả tới nói, tuyệt đối là bí mật. Sớm đi biết, gặp gỡ cùng kỳ vật tương quan sát kiếp, có thể cứu mạng. Tiến Sích Tiêu trầm giọng nói nhiều như vậy, chỉ hy vọng cư sĩ không muốn rơi nhập ma đạo, bằng không chớ nên trách Tiến Mộ bất cận nhân tình. Đạo trưởng yên tâm. Lý Bình An nói ra, bản tâm mới là ta, rơi vào ma đạo cũng chết có gì khác. Cái gì thiện? Tiến Sích Tiêu từng hỏi thăm Chí Cương, như thế nào xem Lý Bình An, lấy được trả lời là công đức hộ thể, bằng không sẽ không dễ dàng cáo chi yêu ma, kỳ vật. Thấy nhiều truy cầu lực lượng người giang hồ, căn bản không thèm để ý chính tà, tự nguyện rơi vào ma đạo. Tướng công, người vợ giật giật Lý Bình An ống tay áo, nháy hạnh nhân mắt, cái gì kỳ vật, lao thiên gia đã đem nàng lượn quanh mất, lại mang xuống muốn hỏi vấn đề để quên. Lý Bình An cười nói, đạo trưởng, nương tử của ta ngưỡng mộ ngươi rất lâu, nghĩ hỏi thăm mấy món sự tình. Cứ nói đừng ngại. Tiến Sích Tiêu thông qua vừa rồi trao đổi, đã cảm thấy được cô nương đầu óc không dùng được, nhưng mà trời sinh tính thuần lương, thắng qua những cái kia thông tuệ tà ma gấp trăm ngàn lần. Đạo trưởng, ngươi có hay không yêu nhiếp tiểu thiến? Hắc Sơn lão yêu làm thật ở tại địa phủ sao? Bạch nương tử trấn áp tại Côn Luân xem, hiện tại còn sống không? Họa bị quỷ thật ăn lòng người sao? Bị cương thi cắn người có thể hay không biến cương thi? Cái này đến mô biết, có khả năng sẽ biến cương thi, nhưng mà thi độc khốc liệt, phần lớn chống đỡ không đến thi biến liền một mệnh ô hô. Tiến Sích Tiêu liền vội vàng cắt đứt tra hỏi, nhờ giúp đỡ nhìn về phía Lý Bình An, không rõ đằng trước hỏi đều là chút gì. Nương tử, vậy cũng là chuyện xưa. Lý Bình An giải thích nói, người vợ ưa thích nghe trảm yêu trừ ma, ta liền dùng đạo trưởng làm nguyên mẫu, minh tư khổ tưởng rất nhiều quỷ quái chuyện xưa, chưa từng nhớ nàng tưởng thật. Người vợ hơi mang theo mấy phần thất vọng, thở dài nói, nguyên lai là giả a. Tiến Mộ có thể không biết nhiếp tiểu thiến, Bạch nương tử. Tiến Sích Tiêu vừa cười vừa nói, bất quá nghe thú vị, Tiến Mộ hết sức muốn biết, cư sĩ cho Yến Mộ bố trí cái gì nữ tử. Lý Bình An mặt lộ vẻ xấu hổ, phản phất viết nhỏ viết văn để cho người ta đối chất nhau, đang muốn mở miệng nói rõ lý do, chưa từng nghĩ người vợ không kịp chờ đợi đoạt trước nói. Ta mà nói, nhiếp tiểu thiến là ở tại Lan Nhược Tự nữ quỷ. Đức Quang kể xong, cơ bản cùng Lý Bình An nói qua lớn kém hay không, chi tiết có thay đổi. Kết cục là Yến Sích Tiêu đấu pháp thất bại, thả nắm núi hỏa tướng thụ yêu tiêu chết, liên đối hành thi, gia quỷ đều đốt thành cho bụi, trả thế gian tươi sáng càng khôn. Tiến Sích Tiêu sơ nghe lúc còn đang uống rượu, một lát sau đem bắt buông xuống, nghe hết sức chuyên chú. Thỉnh thoảng trầm tư, tựa hồ có chỗ dẫn dắt. Lý Bình An nghi ngờ nói, làm sao nhớ kỹ như vậy rõ ràng? Người vợ đắc ý chống nạnh, ta mỗi ngày ngồi tướng công bên cạnh, từng lần một nhớ lại, có lẽ là suy nghĩ nhiều, chậm rãi cũng là nhớ kỹ. Về sau không cần vất vả nhớ lại, rảnh rỗi ta ấn thành sách, tùy thời lật lên xem. Lý Bình An trong ánh mắt mang theo thương tiếc, người vợ ngoại trừ cùng mình ăn cơm đi ngủ, lại không có mặt khác bất luận cái gì yêu thích, xa giao, không chuyện làm cũng chỉ có thể một mình mà người. Bản thân tìm hiểu đạo trải qua, công pháp, nàng cũng không dám quấy rầy, liền ngồi ở bên cạnh ngây ngốc nhìn xem. Thường xuyên chân ngồi tê, mong muốn đứng dậy thuận tiện lúc, lung la lung lay đứng không vững. Ừm. Người vợ trọng trọng gật đầu, mặt mày cong thành mượn nhà, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, chỉ cảm thấy đi qua 20 năm khổ không có phí công chịu. Cư sĩ này chuyện xưa thú vị. Tiến Sích Tiêu từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, nói ra, bên trong giảng dùng tảng đá đập chết hành thi, sơn tặc dùng tàn hương chấn áp quỷ vật, còn có phóng hỏa đốt rừng trừ yêu, đều là có thể thực hành biện pháp. Lý Bình An nói ra, cái kia tàn hương chi pháp là đạo trưởng cáo chi, tăng thêm vào chuyện xưa ở trong. Không giống nhau, Yến Mô có thể nói cho vài người. Tiến Sích Tiêu nói ra, này chuyện xưa có lẽ có thể lưu truyền rộng rãi, nếu là nghe chuyện xưa người gặp được quỷ vật, dùng tàn hương chấn áp đạo mệnh, cũng là một quả công đức. Lý Bình An nhãn tình sáng lên, với hắn mà nói công đức liền là tuổi thọ. Liễm thi phòng chỉ có thể kéo dài tính mạng, không sai biệt lắm dùng một ngày phòng hai ngày, rất khó tăng vọt ngàn năm, vạn năm. Ta nhưng dùng biên soạn thành cuốn sách truyện, đem khắc chế yêu quỷ thủ đoạn lẫn vào trong đó, chỉ cần chuyện xưa viết thú vị, tự nhiên có thuyết thư tiên sinh bốn phía giảng giải. Đơn bản sách không có nhiều truyền bá độ, thế nhưng thuyết thư tiên sinh không giống nhau, dù cho nông thôn cũng thường xuyên có người kể chuyện xưa, kiếm cái sống tạm lương thực. Cư sĩ này pháp có thể được. Tiến Sích Tiêu vỗ tay tán thưởng, này sách nên lên cái tên là gì? Liêu trai trí dị như thế nào? Như thế nào liêu trai? Đông nhiên liền nhớ lại cái tên như vậy, đạo trưởng nếu như cảm thấy khó đọc, cải thành yêu quỷ trí dị, trừ quỷ thủ sách cũng có thể. Liền gọi liêu trai trí dị. Chương 13, An Ngọc cư sĩ trên đời này yêu ma quỷ quái, phần lớn là chút đạo hạnh tầm thường tiểu yêu tiểu quỷ. Sẽ không đằng vân giá vũ, càng sẽ không hô phong hoán vũ. Đối với người bình thường lực sát thương còn không bằng những cái kia giang hồ hung nhân. Dựa theo Yến Xích Tiêu giảng giải, như là hồ yêu xà yêu loại hình, khắc phục kinh khủng tâm lý, anh nông dân con cũng có thể đánh chết, lợi hại chút lang yêu hung hồn, 30-50 hán tử hợp lại liền có thể đuổi đi. Dẫu gì, một mùi lửa đem phương viên vài dặm đều đốt đi, lập tức liền thói đời thanh tịnh. Những năm này gặp được lợi hại nhất quỷ vật, chính là trước đây ít năm kinh thành đầu kia. Yến Xích Tiêu nói ra, quỷ vật kia khi còn sống liền là võ đạo cường nhân, sau khi chết cùng kỳ vật triệt để dung hợp, lại tụ hợp vô số oan hồn, một hóa hình liền có thể so với quỷ vương, người thường dính vào tức chết. Lý Bình An nghe hoảng sợ, may mắn năm đó chú ý cẩn thận. Như nhiều đi qua mấy lần Càn Nguyên đường phố, không chừng liền để quỷ vật nhớ thương bên trên, dẫn tới một phiên sát kiếp. Lại tự hội thoại, uống xong hai vò rượu, thu thập bát đũa trở về phòng đi ngủ. Dương chiếu vẫn chia làm bên trong bên ngoài hai tầng, bên ngoài là giả người bù nhìn, Lý Bình An ở bên trong, người vợ tại càng sâu xa. Trong ngày thường nhiều lần căn dặn, như có tặc nhân đánh tới, người vợ trực tiếp đẩy ra hư gạch thoát đi. Đang muốn chìm vào giấc ngủ, Lý Bình An bỗng nhiên cảm giác được, trong ngực người vợ một quất, dường như thuốc thít lại nhẫn nhịn không ra. Nương tử làm sao vậy? Người vợ hai mắt đỏ bừng, tiếng nói nghẹn nào, hôm nay mới biết được, tướng công kết giao đều là đại anh hùng, đại học kiệt. Lý Bình An nghi ngờ nói, vậy thì thế nào? Ta là đồ đần, cho tướng công mất mặt. Lý Bình An giật mình, Yến Xích Tiêu lóe lên liền biến mất kinh ngạc, vậy mà đau nhói phản ứng chậm người vợ, tất nhiên là đối cái này biểu lộ quá nhạy cảm. Người vợ xinh đẹp như vậy, người khác sẽ chỉ hâm mộ, làm sao lại mất mặt? Tướng công có thể hay không không quan tâm ta? Dĩ nhiên sẽ không, hai ta vĩnh viễn tại cùng một chỗ. Lý Bình An ôm chặt lấy người vợ, nguyên bản cưới nàng chỉ coi làm giao dịch, hiện tại mang theo vài phần ấy nấy, vĩnh viễn tại cùng một chỗ cuối cùng chỉ có thể là cái hoan ôn. Ân ân ân. Người vợ nín khóc mỉm cười, cười cười lại bắt đầu rơi nước mắt. Lý Bình An giúp đỡ xoa xoa, suy nghĩ lấy giúp người vợ tìm chút chuyện làm, không thể đem hết thảy đều treo trên người mình, làm thật thế nào thiền qua không lên sát kiếp, còn có mặt khác sự tình ký thác. Người vợ, có chuyện cần nhờ ngươi hỗ trợ. Tướng công mau nói. Người vợ lập tức quên ưu sầu, vội vã không nhịn nổi thúc giục, nàng cảm giác mình hết sức vô dụng, ước gì có thể làm một chút đủ khả năng sự tình. Trong ngày thường ta muốn lĩnh hội công pháp, đạo kinh, lại muốn liêm thi, luyện công, đã chiếm quá nhiều thời gian. Lý Bình An nói ra, là thật không có thời gian biên soạn liêu trai trí dị, nương tử đem chuyện xưa đều nhớ kỹ, không bằng do ngươi tới biên soạn, gặp được chỗ không rõ hỏi lại ta. Tốt tốt tốt. Người vợ nghe vậy hai mắt tỏa ánh sáng, liên thanh đáp ứng, cũng chưa muốn ngủ, liền muốn đứng lên viết sách. Giúp tướng công làm việc cao hứng rất nhiều, lại có mấy phần kế bật. Ví như năm đó tiên sinh ngày ngày mắng người vợ vụ bè, nếu là viết sách dễ bán, thậm chí lưu truyền hậu thế, nhất định phải chống nạnh đi tiên sinh nhà bái phòng. Việc này không đội một ngày hai ngày. Lý Bình An đem người vợ tún hồi trở lại ổ chăn, căn dặn nói, trong sách nhân vật, ngoại trừ Yến đạo trưởng bên ngoài, mặt khác đều đổi lại tên, chớ có dùng Nhiếp tiểu Yến, Bạch nương tử. Theo đại càn thái tổ hành động đến xem, nói không chừng đã từng tồn tại người xuyên biệt, cũng may là ngàn năm trước nhân vật, chỉ mượn dùng cái tên sách nên không sao. Người vợ nghi ngờ nói, vì cái gì? Lý Bình An không có cách nào nói rõ lý do, chỉ có thể lừa gạt nói, những tên này là chuyên thuộc về ngươi. Hi hi ha ha. Người vợ như là trộm gà con trồn, chui vào Lý Bình An trong ngực, phát ra một chuỗi tiếng cười. Còn có, sách khúc dạo đầu viết cái chêm, liền nói chuyện xưa đều là nghe Yến đạo trưởng khẩu thuật, lấy tự mình trải qua biên soạn mà thành. Này là vì sao? Này gọi đại lao thư xác nhận, tăng lên công tín lực. Ừ. Viết sách còn muốn lấy cái bút danh, người vợ ngươi có thể cần nghĩ kỹ, có thể về sau lưu truyền ngàn năm đây. A. Người vợ giàu dĩ gương mặt, động não là thiên hạ đệ nhất khó khăn sự tình, còn quan hệ tướng công về sau ngàn năm thanh danh, lan qua lộn lại ngủ không được. Lý Bình An nhường váy nhiễu cũng ngủ không ngon, hỏi, làm sao còn chưa ngủ? Khẩn trương, ngủ không được. Mệt mỏi liền có thể ngủ thiết đi. Lý Bình An đem người vợ ôm vào trong ngực, dày vò hai canh giờ, ra suất mồ hôi rất nhanh liền ngủ say sưa. Hôm sau buổi chiều, người vợ đột nhiên mở mắt ra, liên tục không ngừng rời giường. Tướng công, ta mơ tới bức danh, lấy ngươi một cái an chữ, lấy ta một cái ngọc chữ, liền cứ gọi An Ngọc cư sĩ. Hai chữ đổi, Ngọc An cư sĩ dễ nghe hơn. Người vợ đầu lắc mày ngoại, chỉnh trọng nói, liền muốn gọi An Ngọc, tướng công mới là trọng yếu nhất. Tháng giêng 15, Tết Nguyên Tiêu, giờ Sửu. Chính thống đế tọa tại Cần Chính điện, từng quyển lật xem tấu chương. Mỗi phong tấu chương đều có bốn đại học sĩ lời bình luận, kiến nghị, chính thống đế chỉ cần lựa chọn đồng ý hoặc bác bỏ, cho nên phê duyệt tốc độ gấp 10 lần so với tiên hoàng. Nguyên nhân chính là như thế, chính thống đế hạ chỉ châu phủ phó quan, huyện nha chủ quan, trung tầng võ tướng đều có thể biết tấu chương, thẳng tới trung tâm. Nay đại tăng cường hoàng quyền đối địa phương năng lực trưởng khống, mà lại càng quan trọng hơn là bốn đại học sĩ tùy thời có thể dùng hủy bỏ. Tô Ái Khanh quả nhiên là chấm chi văn thành công. Chính thống đế tự lẩm bẩm, bên cạnh hầu hạ từ công công, dọa đến khẽ run rẩy. Đại càn khai quốc đến nay chỉ có một cái văn thành công, liền hiệp trợ thái tổ khởi binh, túc trí đa mưu dụng binh như thần, định quốc sau được phong tể tướng chức vụ. Quyền thế cường thịnh nhất lúc ra cửu tích, vào triều không xu thế, sau bởi vì tư tạo long bảo ngọc tỷ, ý đồ mưu phản, cửu tộc tận tru. Thái tổ cảm niệm hắn tình nghĩa, đặc xá tội ác, truy phong văn thành công. Thế tổ đối văn thành công đánh giá là dùng tốt, dễ giết. Chính thống đế lật ra tiếp theo phong tấu chương, vậy mà vừa lúc là Tô Minh biết, khúc dạo đầu trực chỉ hệ tâm, nói rõ đại càn thuế phú hai cái vấn đề lớn. Thứ nhất chế độ thuế hỗn loạn, thứ hai thu thuế hỗn loạn. Đại càn chế độ thuế chia làm thuế ruộng, lao dịch cùng với đủ loại hỗn tạp trinh, chớ nói dân chúng tầm thường, liền chủ chính một phương huyện lệnh cũng không rõ ràng, cụ thể cùng sở hữu nhiều ít thuế mục. dạng này sẽ tạo thành quan lại tùy ý phân chia tham ô, bách tính không rõ ràng cho lắm, sẽ chỉ oán hận triều đình thuế nặng. Lại đại càn thu thuế chia làm bạc, lương, lụa các loại, cũng chính là bạc cùng vật thật trộn lẫn thu, lại dùng vật thật làm chủ. Vật thật vận chuyển hao tổn to lớn, quá trình bên trong lại tránh không khỏi quan lại tham ô. Chính thống đế nhìn đến đây, không tự kìm hãm được gật đầu. Quốc triều chế độ thuế vấn đề rất rõ ràng, không ngừng Tô Minh biết, triều đình, địa phương quan lại cái nào không biết, hoặc là cảm thấy duy ổn làm chủ, còn có thể vận chuyển cũng không cần đuổi, hoặc là liền là tham quan ô lại, vốn là phức tạp chế độ thuế người được lợi. Đo đạc thổ địa sắp hoàn thành, thống nhất thuế phú, tính toán mâu thu thuế, vật thật chết ngân. Chính thống đế xem đến chỗ này, rất nhiều nghi hoặc rộng mở trong sáng. Năm đó đọc sách sử phát hiện thổ vấn đề, tựa hồ cũng có thể giải quyết dễ dàng. Tô Ái Khanh, quả nhiên là đại tài. Tiếp tục hướng sau xem, tấu chương một đầu cuối cùng, vẹn vẹn 6 cái chữ, quan thân một thể nạp lương. Khu khu khủng. Chính thống đế run sợ biến sắc, theo bản năng khép lại tấu chương, liếc mắt tả hữu nội thị, từng cái ngoan ngoãn không có bất kỳ cái gì dị dạng. Có một số việc hoàng đế cũng không thể làm. Nói rõ bởi vì hoàng đế không phải thần tiên, cũng là thể xác phàm thai, mất hỏa, rơi xuống nước, chúng độc đều sẽ chết. Hết lần này tới lần khác này 6 cái chữ như là ma chú, tại chính thống đế trong đầu lặp đi lặp lại xuất hiện, đáy lòng của hắn có loại dự cảm, chỉ cần làm thành đại càn liền có thể chuyển thường ngàn năm. Không làm được, cái kia chính là hai thế mà chết. Tô Ái Khanh làm thật cho chấm ra cái nan đề. Chính thống đế mang tới ngự bút, đem đấu chương một hàng chữ cuối cùng bôi lau sạch sẽ, sau đó đắp lên ngọc tỷ. Chương 14, Hỗn Nguyên Chân Khí chính thống 4 năm. Xuân. Tô Minh Viễn gia phong thái sư, trở thành thái tổ kiến quốc đến nay trẻ tuổi nhất tăng công. Đồng niên 3 tháng, đại càn thanh tra đồng ruộng kết thúc, Tô Minh Viễn thượng thư cải cách chế độ thuế. Chính thống đế chuẩn tấu. Bách quan sớm có tiếng gió, ồn ào vài tiếng cũng không quá nhiều ngăn cản, thôi ra diệt tộc tựa như nóc nhà đục cái động, hiện tại phá cái cửa sổ, tiếp thụ cũng là dễ dàng nhiều. Đồng niên tháng 6, đương nhiệm tể tướng Thái Văn Lâm thượng thư xin hài cốt, ba thỉnh ba từ về sau, chính thống đế cho phép trở lại quê hương. Vị này trải qua 2 triệu mông ngựa tể tướng, lại là được cái kết thúc yên lành, hồi hương sau thành lập Văn Lâm thư viện, chống người dạy học, thâm thụ dân chúng địa phương tôn sùng. Về sau đại càn lại không người đảm nhiệm tể tướng, Thái Văn Lâm đến vào sử thư ghi lại, hậu thế thường dùng cái này ra khảo đề. Mùng 9 tháng 9, trọng dương, nhất nguyên bắt đầu, mọi việc giai nghi. Tô phủ, lúc nửa đêm, người gác cổng buồn bực ngán ngẩm ngủ gật, mơ tới cầu Tô đại học sĩ làm việc qua biên, không lưng bệnh lên đít đưa bài thiếp, trả lại cho mình nhét vào 2 lượng bạc. Đồng nhiên, cổng chỗ bóng tối hắc ám lúc đích, nương tụ thành mông lung hình người, lặng yên không tiếng động chui vào khe cửa. Theo tường xây làm bình phong ở cổng, chân tường, bùn hoa, một đường hướng về sau chạch chui vào. A Di Đà Phật. Một tiếng niệm Phật vang lên, hoàng bào lao tăng tay trái hành lễ, tay phải ấn ở giới đao, thí chủ đi nhầm danh giới đi. Khắc khắc khắc. Chiêu bài thức nhân vật phản diện cười quái dị vang lên, lúc nào Phật môn, vậy mà cùng đương triều thái sư trộn lẫn cùng nhau. Ngã Phật từ bi. Lao tăng diện mạo thương xót, Tô tiên sinh sở tác, chính là ban ơn cho thiên hạ lê dân việc lớn, bần tăng thân đơn lực mỏng, nhưng cũng nguyện ý thêm một phần tân hỏa. Thả ngươi cái tặc ngốc cầu thí. Chỗ tối tâm đi ra cái bóng, khói đen tán đi hiển lộ hình người, đúng là cái làn da ngăm đen côn luân ô, thao lấy thuần thục đại cản luôn ngữ mắng. Phật môn chiếm thổ địa, một đồng tiền đều không nộp thuế, so thế gia đại tộc còn muốn tâm địa đen tối. Lao tăng không nói một lời, mặc cho cái bóng làm sao nói, nửa bước không cho. Chết. Côn luân nô thả người nhảy lên, ở giữa không trung đại đoàn khói đen che phủ, thấy không rõ ra chiêu thức gì, cũng thấy không rõ dùng quyền cước hoặc là binh khí. Sinh hồng ánh đao lấp lánh, lao tăng trong tay giới đao giấy lên liên hỏa, đốt khói đen từ từ rung động. Lao tăng sinh gầy yếu, đao pháp lại là như cuồng phong bạo vũ bao táp đột tiến, mỗi một lần vung đao đều mang theo lửa nóng hừng hực, đem đêm tối chiếu ánh sáng. Khá lắm nhiên một đạo pháp. Sương mù tự biết chính diện chém giết kém xa tích tắc, chỉ có thể cậy vào kỳ vật, thét dài một tiếng khói đen khuyết trương 10 trượng, đem lão tăng triệt để bao phủ trong đó. Lão tăng mi tâm linh quang lấp lánh, như là mở thiên nhãn, thấy bên trái 3-4 trượng chỗ có cái hắc ảnh. Nhảy vọt vung đao, liệt diễm đem hắc ảnh chém thành 2 đoạn, không có cảm giác bất luận cái gì trọng lượng. Không tốt. Khắc khắc khắc. Phía sau lưng truyền đến cười quái dị, 2 cái móng nuốt tại lão tăng sau lưng, lưu lại 10 đạo đen kịt vết thương. Lão tăng cảm nhận được kịch độc lan tràn, vội vàng vận chuyển chân khí trấn áp, cái trán tiên nhãn hóa thành hộ thân kim quang, cầm đao đề phòng. Không cần phải để ý đến này con lựa chọn, giết họ Tô trọng yếu nhất. Tốt. Khói đen bên trong truyền đến đối thoại, rõ ràng thích khách không phải một cái, mà khác có người mượn sương mù che lấp, tùy thời đánh lén khiến người ta khó mà phòng bị. Đang khi nói chuyện, sương mù đi tới sân sau, thấy được vẫn đèn sáng thư phòng. Không hổ là đương triều thái sư, vậy mà không có chạy trốn. Khắc khắc khắc. Sau ngày hôm nay, người ta huynh đệ danh dương thiên hạ, có thể trên sử sách có thể lưu một. Tiếng nói chuyện hơi ngừng, chỉ thấy cao vài trượng kiếm khí như là thác nước trường hà, đem sương mù rửa sạch, tại chỗ lưu lại 2 cái đen tuyền côn luân ô. Quần áo bị hư hao vải, toàn thân vết thương chồng chất. Cái này là đạo môn năm bí sao? Ai khiến cho kiếm tiên thuật? 2 cái côn luân nô giống nhau như lúc, nói chuyện kẻ sướng người hoa, dọa đến run lẩy bẩy, lại không chút nào chạy trốn chi tâm. Chít xoay, cửa thư phòng mở ra, Tô Minh Viễn áng chừng tay, đánh giá 2 người một lát. Từ đâu tới đây? Phù phù. 2 cái côn luân nô chỉnh tề quỳ xuống, đông 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 dập đầu, cầu xin tha thứ. 2 ta đến từ Bạch Liên giáo, giáo chủ thu lô ra 1 vạn lượng bạc, muốn giết Tô đại nhân. Kiếm ý treo ở cổ, sát ý nghiêm nghị, không cần hỏi liền toàn bộ bàn giao. Thực lực đến 2 người cảnh giới, phản Bạch Liên giáo, ván Lô gia cũng bỏ tay, đổi lại danh giới vẫn lẫn vào phòng sinh thủy khởi. Lô gia, Tô Minh Viễn nhíu mày, suy tư nên làm như thế nào. Chu Cửu tộc không thể mỗi lần đều dùng, sẽ mất trấn nhiếp hiệu quả, cũng sẽ khiến thế gia chó cùng rất dữ, đã muốn phổ biến tân chính, lại không thể thiên hạ đại loạn. Nắm giữ trong đó cân bằng, mới có thể thay đổi cách thành công. Trầm ngâm một lát, quay lại thư phòng biết đấu trường. Hai cái côn luân nô như được đại xá, bên trong một cái miệng phun khói đen, chuẩn bị vòng quanh huynh đệ rời đi, chỉ cảm thấy cổ phát lạnh, sau đó thấy được chính mình cùng huynh đệ phía sau lưng. Đầu người rơi xuống đất, khí tức đoạn tuyệt. Kiếm quang cuốn lên đen kịt xương đầu, huyền tử ban chỉ, ở giữa không trùng chạm thành phấn vụn. Cuối tháng, triều đình tuyên bố đồng ruộng mới quy, phàm báo cáo ẩn nấp, đợi cầm đồng ruộng người, năm thành về báo cáo người, năm thành đặt vào triều đình hết thảy. Đầu này chính lệnh vừa tuyên bố lúc tác dụng không lớn, quan lại địa phương lửa trên đặt dưới, bách tính nghị báo cáo cũng không cửa đường. Thế gia đại tộc gặp tình hình này, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại âm dương quái khí chào phúng Tô Minh Viễn, có một số việc chớ muốn si tâm vọng tưởng. Chưa từng nghĩ, Ích Châu ra cái ngốc lớn mật. Trước đi nha môn báo cáo không thành, lại một đường đi vào kinh thành báo cáo, trên đường mười mấy đợt đạo tặc chặn giết, đều không có thể giải quyết cái này người. Ngốc lớn mật quỳ gối ngoài hoàn thành, cầm lấy bằng chứng báo cáo Ích Châu lô ra. Ẩn dấu, đợi cầm đồng ruộng số lượng hàng trăm ngàn, thậm chí liền đợi bắt người tính danh đều rõ rõ ràng ràng, khiến cho lễ bộ lưu thượng thư tại chỗ nhận tội, tự xưng quản giáo tộc nhân không nghiêm. Chính thống đến để tình lô ra quá khứ công lao, phát ngoại khai ân, chỉ chu đầu đảng tội ác. Ngốc lớn mật phân ra hơn 5 vạn mẫu đất, một đường hoan thiên hỉ địa về nhà, gặp người liền nói, gặp người liền giảng. Thiên hạ bách tính xôn xao. Này, Liễm Thi sau phòng viện. Lý Bình An ngồi xếp bằng, dựa theo Hôn Nguyên công ghi chép, điều động trong cơ thể khí huyết. Qua nửa canh giờ, hai chân hơi tê tê, vẫn không có cảm giác đến chân khí, đành phải dừng lại vận công. Đạo trưởng, này chân khí như thế khó luyện. 99% người giang hồ chỉ đoán thể, cũng không phải nói giỡn. Tiến Sích Tiêu nói ra, dù cho Phật đạo hai giáo, cũng ít chỉ có số ít chân truyền mới có thể luyện được chân khí, mà lại phần lớn là đoán thể có thành tựu về sau, khí huyết như thủy ngân, so người bình thường dễ dàng nhiều. Lý Bình An bất đắc dĩ, thừa dịp Tiến Sích Tiêu ở kinh thành ở tạm, thỉnh giáo Côn Luân Hôn Nguyên công. Kết quả công pháp không có sai lỗ hổng, liền là cảm ứng không ra chân khí. Tiến Sích Tiêu nói ra, tu luyện chân khí, hoặc là tích lũy tháng ngày từ từ suy nghĩ, hoặc là thiên phú dị bẩm ngộ tính tuyệt diệu, không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi. Từ từ sẽ đến. Lý Bình An không nóng nảy, chính mình chính là không bao giờ thiếu thời gian. Yến đạo trưởng lần này ở kinh thành đợi lâu như vậy. Yến Sích Tiêu bước cảm nói, bị người nhờ vả làm việc, không sai biệt lắm cũng sắp. Hai người lúc nói chuyện, không có chú ý bên cạnh ngu ngơ nghe Trương Ngọc. Đơn giản ngay thẳng tư duy, theo bản năng dựa theo Hôn Nguyên công vận chuyển con đường, từng sợi chân khí tại đan điền dẫn đến. Khí huyết cực kịch tiêu hao, sắc mặt xoạt tuyết trắng. Chương 15, thiên sinh thần hồn chân khí cũng không phải là lăng không sinh ra, làm so gân cốt cơ bắp càng thêm sức mạnh liền diệu, lúc tu luyện cần tiêu hao thân thể năng lượng cũng là càng nhiều. Người vợ thể cốt vốn là yếu, vẹn vẹn luyện ra mấy sợi chân khí, khí huyết tiêu hao hơn phân nửa. Tướng công, thân thể lung lay sắp đổ, vô ý thức kêu gào tin cậy nhất người. Lý Bình An phát hiện người vợ dị dạng, vội vàng đi lên nâng, kết quả một đạo chân khí đưa hắn đẩy lên nơi xa. Nàng đang ở vận công luyện khí, tùy ý đụng vào có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Chỉ thấy Yến Sích Tiêu từ trong ngực lấy ra cái đẹp đẽ bình ngọc, đổ ra viên lớn chừng ngón cái đỏ bừng viên đan dược, con ngón đúng ra rơi vào người vợ trong miệng. Đây là dùng chu quả luyện thành bồi nguyên đan. Yến Sích Tiêu nói rõ lý do một câu, sau đó đem chọn bình đan dược giao cho Lý Bình An. Ngày sau lúc luyện công dùng một khỏa, có thể tăng tốc tiến cảnh, đền bù quá khứ nhân thuế. Có lẽ có thể có chân khí đại thành ngày. 26 tuổi mới bắt đầu luyện công, đã là muộn chi lại trễ. Lý Bình An không người bái tạ, đạo trưởng tri ân, suốt đời khó quên. Vạn phần vui mừng không có trực tiếp luyện công, dù cho công pháp không có sai lỗ hổng, thế nhưng không có đan dược đền bù thâm hụt, người vợ ít nhất sẽ bệnh nặng một trận. Bồi nguyên đan vào miệng tan đi, mạnh mẽ dược lực tới nhuần ngũ tạng lục phủ, người vợ sắc mặt dần dần hồng nhuận phất phớt. Yến Sích Tiêu tan thán nói, yến mỗi luyện tạm đại thành về sau, lĩnh hội nửa năm tại tu thành chân khí, tự nhận là thiên phú thượng đẳng, nhưng mà so lệnh vợ liền kém xa. Thế gian này đến cùng mất luôn là cân bằng. Lý Bình An hỏi, đạo trưởng, chân khí tu hành tiêu hao rất nặng, đương tử của ta có hay không cũng muốn đoán thể. Ngoại công có thành tựu sau lại tu chân khí, chẳng qua là người bình thường hành động bất đắc dĩ. Tiến Sích Tiêu nói ra, chân khí tiêu hao khí huyết, đồng thời cũng sẽ tới nhuần phụng dưỡng thân thể, da thịt gân cốt một cách tự nhiên mạnh lên, đến mức tu luyện cần thiết sao? Trầm ngâm một lát, nhường Lý Bình An mang tới giấy bút, viết thiên công pháp. Dòng trong quyết, đạo môn chân truyền luyện tạm chi pháp, có thể cường tráng trái tim nhiều sinh khí máu, phối hợp đại thiểm khí ăn nhiều uống nhiều, đầy đủ cung ứng chân khí tu hành. Yến Sích Tiêu hào phóng khẳng khái, nhường Lý Bình An sắc mặt đỏ bừng. Đạo trưởng, ta một mực đối ngươi có đề phòng, bây giờ tự giác hổ thẹn. Dù sao cũng là đỉnh tiêm cao nhân quái kiệt, trước một khắc có thể nói cười yến, sau một khắc liền đầu người cuộn cuộn, sinh tử tận nằm trong người hỉ nộ. Nói chuyện phiếm đều phải lặp đi lặp lại cân nhắc, theo cao tâm ý người nói, cẩn thận chặt chẽ là chuyện tốt. Yến Sích Tiêu đồng ý nói, Yến Mộ vừa xông xáo giang hồ những năm kia, xem cái nào đều giống như tạp nhân, cũng may mắn như thế, bằng không sớm bảo hắc điếm mê ngất chặt thịt. Lý Bình An kinh ngạc nói, chẳng lẽ trên giang hồ rất nhiều hắc điếm? Cư sĩ chưa đi ra kinh thành danh giới, nào biết giang hồ hung hiểm. Tiến Sích Tiêu nói ra, Tiến Mô tiến vào đi qua hắc điếm, không có 10 nhà cũng có 8 nhà, giết diệt cũng vô dụng, qua chút thời gian liền lại có tập nhân kinh doanh. Võ đạo chỉ gian, thiếu tiền giang hồ quá nhiều người. Cướp bóc bách tính quá mức nguy hiểm, mở hắc điếm liền an toàn nhiều lắm, mê không ngất khách nhân liền bình thường kinh doanh, mê ngất liền vớ dao chặt thịt. Lý Bình An hỏi, trên giang hồ có hay không dự báo nguy hiểm thủ đoạn? tương lai võ đạo đại thành du lịch thiên hạ, nói không chừng gặp được mấy cái hắc điếm, thực lực mạnh hơn cũng có chúng chiêu thời điểm, kém xa sớm tránh đi. Yến Sích Tiêu nói ra, một ít kỳ vật có bói toán, xem tướng, dự báo năng lực, có thể xác minh con đường phía trước, hoặc là thần hồn mạnh mẽ, có thể cảm ứng nguy hiểm. Như thế nào thần hồn mạnh mẽ? Lý Bình An không có cân nhắc kỳ vật, tùy ý một kiện đã có thể ngộ nhưng không thể cầu, càng gì chỉ định mỗi loại năng lực. Trên lý luận sống được đầy đủ lâu, bất luận cái gì kỳ vật đều có thể thu được, song là thật lâu chuyện sau này, nghe không như thần hồn đáng tin cậy. Thần hồn là thuần túy thiên phú. Tiến Sích Tiêu nói ra, trên đời có số người cực ít, thiên sinh thần hồn vượt xa người thường, rơi trong mắt người ngoài liền là thông minh dị thường, đã gặp qua là không quên được. Loại người này có khả năng tu luyện thần hồn công pháp, sinh ra cảm ứng nguy hiểm năng lực, tu luyện tới tinh thâm cảnh giới, thậm chí có thể xuyên tạc người khác chi nhớ, thần hồn xuất khiếu bay lượn ngao du. Lý Bình An sợ hay nói, loại người này nhiều không? Cực ít cực ít. Tiến Sích Tiêu nói ra, Tiến Mô đến nay chỉ gặp qua một người, còn không phải thiên sinh thần hồn mạnh mẽ, mà là hậu thiên tự động thức tỉnh, đã mấy lần tại người thường. Lý Bình An truy vấn, khó đạo thần hồn thật không thể tự mình tu luyện. Tiến Mô không có thấy có người có thể luyện thành, thần hồn mạnh mẽ người là lao thiên gia con cưng, so với hoàng đế càng giống là thiên tử. Tiến Sích Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, đạo môn có mấy quyển thần hồn phương pháp tu luyện, đến nay không thể tìm được truyền nhân, chỉ có thể ném vào góc bên trong hít bụi. Ai ra, người với người vậy mà sinh mà không công bằng. Lý Bình An nhịn không được chửi một câu, trăm ngàn năm tích lũy tháng ngày có thể đem võ đạo chân khí luyện tới tuyệt đỉnh, nhưng mà tinh khiết xem thiên phú thần hồn, sinh ra không có chính là không có. Tiến Sích Tiêu ú thở dài, trên đời nào có cái gì công bằng. Hai người đối lập không nói gì, tựa hồ trải qua càng nhiều, sẽ đối với thói đời càng bi quan, tuyệt vọng. Hô, người vợ chậm rãi thu công, phun ra dài ba, bốn thước khí trắng, ngưng tụ không tan, huyền bí dị tượng hoàn toàn không phải đoán thể xuất mồ hôi hơi nước có thể so sánh. Tiến Sích Tiêu nói ra, Côn Luân Hỗn Nguyên công chính là huyền môn chính tông, căn cơ hùng hậu kiên cố, hơn xa chất khí, nhớ lấy siêng năng tu luyện. Đa tạ đạo trưởng. Người vợ không người gửi tới lời cảm ơn, mừng khấp khởi nhìn về phía Lý Bình An, đáp ý ngẩng đầu chống nạnh. Tướng công, về sau để cho ta tới bảo hộ ngươi. Tháng chạp, trời đông ra rét, cửa hải cuối năm gần. Liễm thi phòng, trụ tử thúc cong đến hai cố lưu dân thi hải, một lớn một nhỏ, nhỏ nuốt ở lớn trong ngực, đông lạnh thành cứng rắn một đống. Đại can hương thịnh, chiếu không tới trên người bọn họ. Cái kéo, không phải cái kìm. Lý Bình An đem cái kìm trả lại, người vợ luống cuống tay chân đưa qua cái kéo, chỉ lệnh nhanh nhiều đầu nàng liền xử lý không rõ ràng. Nương tử, ngươi đi luyện công đi. Người vợ kiên định lắc đầu. Luyện công nào có giúp tướng công làm việc trọng yếu? Kéo kẹt. Liễm thi phòng môn để cho người ta đẩy ra, chui ra cái tròn bao đầu, nửa người dưới nâng cao to mọc bụng lớn nạm, chống đỡ thư sinh áo dài tròn bo. Hiện tế, nhạc phụ đại nhân. Lý Bình An không tình nguyện đáp ứng, động tác trên tay không ngừng, tiếp tục giúp đỡ lưu dân phụ tử chỉnh lý di dung. Trương Viên ngoại che mũi vào cửa, nhìn cũng không nhìn nữ nhi của mình, trực tiếp cùng Lý Bình An nói ra, hiện tế, ngươi danh nghĩa có hay không ruộng nương? Lý Bình An lắc đầu, cửu tộc độc nhất cái, danh nghĩa không có phòng không có ruộng, có thể nói không có chút nào xương sườn mềm. Trương Viên ngoại nói ra, nhà ta bên trong tại Tiểu Vương thôn trang có mấy chục mẫu ruộng, tạm thời ghi vào ngươi danh nghĩa, qua chút năm tiếp qua độ trở về, có thể hay không? Lý Bình An hỏi, chẳng lẽ nhạc phụ đại nhân cũng làm cho báo cáo rồi? Mấy tháng này kinh nha rất náo nhiệt, mỗi ngày đều có không ít bách tính, thành đoàn kết bè kết đảng đi báo cáo ở điện. Một cái hai cái gây rối, thân hào nông thôn có khả năng chấn áp thậm chí đánh chết. Mười cái hai mươi cái gây rối, thân hào nông thôn liền phải dỗ dành thương lượng. 180 người đi nhà môn cáo trạng, dựa theo quốc triều luật pháp, vô luận bách tính có lý vô lý, đều phải trị hương chấn thân sĩ bức bách dân biến phạm tội. Đám này điêu dân. Trương Viên ngoại không tự kìm hãm được lên tiếng mắng, ta đem địa tô cho bọn hắn, đó là nuôi gia đình sống sót đại ân, dám ngấp nghé nhà ta khế đất. Lý Bình An bắt lấy người vợ tay run rẩy, nói ra, dựa theo chế độ thuế mới luật, thổ địa tại người nào danh nghĩa người nào liền phải nộp thuế, nhạc phụ đại nhân hàng năm đem tiền thuế cho ta, trên danh nghĩa cũng không sao. Trương Viên ngoại mặt tối sầm, hắn như nguyện ý nộp thuế, cần gì phải tới tìm Lý Bình An. Người tên này cực kỳ không biết lễ, bản viên ngoại là người giải. Lý Bình An trực tiếp ngắt lời hắn, nhạc phụ đại nhân, ngươi biết ta trong giang hồ biệt hiệu sao? Trương Viên ngoại vô ý thức hỏi, cái gì? Tám tay thi ma. Lý Bình An không cần nhiều nói rõ lý do, nghe được ma chữ liền dọa đến Trương Viên ngoại khẽ run rẩy, nhà nước bên trên không sợ không quan trọng tư lại, giang hồ hung nhân cũng không dám trêu chọc. Nhạc phụ đại nhân, về sau tới ta này tốt nhất gõ cửa, miễn cho xảy ra ngoài ý muốn. Trương Viên ngoại cả gan, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Liễm thi trong phòng âm khí nặng, người ngoài mang theo sinh khí tiến đến, rất có thể tiêm nhiễm tà túy. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Trương Viên ngoại liếc mắt nằm thi hải, tựa hồ từng cái giữ tợn cùng bố, không lo được cáo từ liền chạy ra ngoài, hạ quyết tâm cũng không tiếp tục tới. Người vợ tay không nữa run rẩy, bỗng nhiên trịnh trọng nói ra: "Tướng công, ta cũng muốn cái uy phong dọa người biệt hiệu." Chương 16, năm lần sát kiếp kinh thành Bắc 60 dặm. Thế dân huyện, Thanh Phong quán rượu. Nghe tên thường thường không có gì lạ, kẻ kinh doanh lại là có lai lịch lớn, từng ở lại Đông Cung, kém một chút liền trở thành đại càn thái tử. Phế Thái Tôn, Triệu Tông. Từ khi biếm thành tứ dân, Triệu Tông liền mang nhà mang người đi vào Thế dân huyện, rời kinh thành không xa không gần. Quá gần bị người kiêng kỵ, quá xa quá mức nguy hiểm. Vừa mới bắt đầu Triệu Tông một nhà còn có hoàng tộc cẩn thận, dựa vào cầm cố đồ trang sức sống được có chút tới nhuận, còn nuôi không ít nô bộc tỷ nữ. Tiên hoàng sao chép không có đâu cùng, còn lại kim ngân vốn là không nhiều, mấy năm miệng ăn núi lợ triệt để hao hết. Triệu Tông đem bạc đụng đụng, bàn cửa hàng cất rượu bán, dựa vào cung trong bí phương sinh ý có chút thịnh vượng. Trưởng quỹ, đánh hai cân thanh phong say. Khách nhân đưa lên cái vỏ rượu.
Được rồi.
Triệu Tông thuần thục đánh rượu, lưng eo thoáng muốn lên, đối khách nhân tỏ vẻ tôn trọng. Bốn gáo hai cân, tha cho ngài nửa để, dễ uống tường tới. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra này nói chuyện dễ nghe trưởng quỹ, mấy năm trước vẫn là đại cản thái tôn, chỉ cho rằng là cái kinh doanh có phương chủ quán. Một lát sau, lại có khách tới thăm chức quầy, đưa lên cái thanh bích hồ lô rượu. Đánh đẩy.
Được rồi.
Triệu Tông xoay mở hồ lô tre, mùi rượu đập vào mặt bắn ra, so lớn bạc rượu bên trong thanh phong say nồng đậm, nhịn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nhấc lên để rượu rót vào trong hồ lô, vừa mới bắt đầu lơ đễnh, mắt thấy 3-40 để còn không thấy đầy, hồ lô trọng lượng cũng không biến hóa, Triệu Tông sắc mặt có chút trắng bệch. Ngẩng đầu dò xét khách nhân, là cái rượu danh mũi lao đạo, trên thân tím đạo bảo bẩn thỉu không biết bao lâu không có tẩy. Rối bời bùi tóc, nghiêng cắm chi ngọc trâm. Trưởng quỹ làm sao không đánh rượu?
Tiền bối,
ta này rượu không đủ. Triệu Tông nỗ lực kiềm chế trong lòng kinh khủng, coi là trước mắt đạo sĩ đến từ hoàng cung, đưa chính mình một nhà lên đường. Lao đạo nói ra, sân sau không phải còn có mấy bạc.
Tốt, đi theo ta.
Triệu Tông ánh mắt buông xuống, dẫn lao đạo đi vào sân sau bạc rượu trước, đột nhiên quay lại thân hình, ống tay áo rơi ra khói độc, đối đang cất rượu tộc nhân hô to.
Cháy mau, cầu hoàng đế.
Lao đạo phất phất tay áo tán đi khói độc, cong lại một điểm phong bế Triệu Tông á huyệt, Triệu Ngự cái thẳng tiết nhưng chỉ huy không được lao đạo. Triệu Tông nghe vậy, lập tức yên lòng. Dù cho cố ý phái người thăm dò, cũng không dám gọi thẳng chính thống đế bản danh. Lão đạo giúp Triệu Tông cởi ra á huyệt, giải thích nói, lão đạo tê bất tử, chức quan Long Lân vệ đô thống, tìm điện hạ có chuyện quan trọng thương lượng. Triệu Tông trong lòng có suy đoán, tiền bối, Long Lân vệ là cái gì? Đại Càn Thái Tổ chính là chân long hàng thế, sáng tạo Long Lân vệ, bảo vệ quốc triều an ổn. Tê Vân Tử giải thích nói, Triệu Ngự hủy bỏ thừa tướng vị trí, lại sửa đổi thuế pháp, chính là trái với tổ chế, Long Lân vệ nhất định phải khôi phục Thái Tổ chính thống. Lại là Thái Tổ sở kiến bí vệ. Triệu Tông kinh hỉ nói, ta chính là Thái Tổ huyết mạch hậu duệ, tự nhiên dốc hết toàn lực khôi phục tổ chế. Long Lân vệ nguyện vì Thái Tôn hiệu mệnh. Tê Vân Tử không người thi lễ, qua chút thời gian sẽ có người thượng thư, xâm đấu điện hạ cùng dân tranh lợi, đợi bài xích đi vùng Đông Nam Thủy, liền có thể đại triển quyền cước.
Cái gì thiện?
Triệu Tông cùng Tê Vân Tử tự hội thoại, cẩn thận hỏi thăm Long Lân vệ kết cấu, biết được có võ đạo tông sư tòa chấn, đối hoàng lang hướng đi đông 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 dập đầu. Đưa Tê Vân Tử sau khi rời đi, Triệu Tông trở lại trước quầy tiếp tục bán rượu. Phụ trách cất rượu bảo đệ Triệu Lang lại gần, thấp giọng hỏi, đại ca, ngươi thật tin tưởng đổ bỏ Long Lân vệ?
Tin hay không, có cái gì khác nhau?
Triệu Tông nhìn về phía kinh thành hướng đi, chúng ta cái kia hai cái thúc thúc mới chết mấy năm, nghe Tê Vân Tử nói, Lục Vương thúc cũng bệnh nặng.
Lúc này, có khách nhân đến đánh rượu, Triệu Tông sắc mặt cấp tốc biến ảo, hơi hơi không người ý cười đầy mặt.
Khách quan, ngài chờ một lát.
Trạng Nguyên lâu.
Lý Bình An vào cửa thấy mấy khối đề tự bảng hiệu treo ở chính đường phía trên, kim quang lấp lánh rất là lóa mắt. Cao nhất lớn nhất bảng hiệu viết chăm học dốc trí, mặt khác bảng hiệu đề tự cũng cùng loại, hoặc cảm ơn, hoặc khuyến học, hoặc sáng trí. Vô luận ngụ ý, thư pháp đều không quá mức lạ thường, chân chính hấp dẫn người chính là đề tự phía dưới một hàng chữ nhỏ. Năm nào tháng nào ngày nào mỗ lưu lại, lớn nhất cái kia viết Tô Minh Viễn, mặt khác cũng đều là tiến sĩ, trong nháy mắt nhường bình thường thư pháp trở nên ý cảnh cao đời. Viết chữ người, so viết tốt xấu quan trọng hơn. Ngoài cửa náo động náo nhiệt thư sinh, tiến đến thấy bảng hiệu lập tức an tĩnh, hơi hơi thân người cong lại hành lễ. Nghe nói sao, Vương đại nhân điều trở lại kinh thành. Theo huyện lệnh thẳng vào hộ bộ chủ sự, dùng Vương đại nhân tuổi tác, tương lai rất có thể lấy được phong đại học sĩ. Tất nhiên là đi Tô tướng phương pháp, bọn hắn có thể là đồng niên.
Khu khu khu, nói cẩn thận nói cẩn thận.
Tương lai nếu có thể cao trung, chúng ta cũng tại Trạng Nguyên lâu để tự, cùng chư vị tiền bối có một điểm hương hòa tình, tương lai trên quan trường gặp, liền có thể coi đây là cớ bái phỏng, kết giao.
Nên như thế.
Lý Bình An nghe được Tô tướng nhị chữ, không khỏi lắc đầu. Vậy hạ đã phế trừ thừa tướng chức quan, dân gian vậy mà đem Tô Minh Viễn xưng tướng, đủ thấy hắn quyền thế quá lớn.
Hoa tươi tự cầm, liệt hỏa nấu dầu, quân tử kính sợ tránh xa.
Theo cổng giá sách một đường vào trong xem, Lý Bình An trước tiên thấy tên sách lại là Văn Lâm tập hợp. Như thế dễ thấy vị trí, rõ ràng Trạng Nguyên lâu tại lực đẩy. Văn Lâm tập hợp xuất từ Văn Lâm thư viện, chính là cáo lao hồi hương thái thừa tướng sở kiến, họ Thái vốn là Giang Nam đại tộc, nghe đồn có không ít con em thế gia đi thư viện đọc sách.
Nô trưởng quỹ,
làm thật thú vị. Lý Bình An tùy ý lật xem, phát hiện văn tập bên trong viết thi từ ca phú, có nhiều nhớ lại đi qua, hồi ức trước kia cổ xưa khí tức. Giang Nam chịu Tân Chính ảnh hưởng cực lớn, lại không dám đao thương công khai làm qua, chỉ có thể lưu luyến cũng ngộng, viết một chút âm dương quái khí văn chương niệm ai. Việc nhỏ cỡ này, Tô Minh Viễn biết cũng sẽ không để ý. Tương lai Tân Chính nếu có lặp đi lặp lại, Trạng Nguyên lâu bằng vào bản này văn tập, cũng có thể tránh khỏi chịu liên lụy. Lý Bình An đem sách trả về, hắn từ đấy lòng duy trì Tân Chính, đối Giang Nam thế gia không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Từng cái ra sách nhìn sang, chọn lựa tầm 10 sách đạo môn điện tịch, tính tiền sau rời đi Trạng Nguyên lâu. Lĩnh hội 9 năm đạo kinh, nói riêng huyền luận đạo, Lý Bình An đã vượt qua Ngô Trường Quỹ. Mặt trời chiều ngã về tây, Lý Bình An cái bóng kéo đến rất dài, áng chừng tay, khẽ hát. Nhớ ngày đó, đội ngũ của lão tử mới khai trường, tổng cộng mới có 10 mấy người, 7-8 khẩu súng. Một đường nhanh nhẹn thông suốt về nhà, đẩy cửa đi vào, thấy trong viện ngồi cái đen kịt lão giả, đang mang theo bình rượu chậm rãi uống rượu. Nếp nhăn đầy mặt, tóc trắng xóa. Lý Bình An nhíu mày, cảm giác được người bất thiện, mắt nhìn ngồi đối diện người vợ, kiềm chế chạy trốn tâm tư.
Tiền bối, không biết mùi vị tại sao?
Vì ta kia đáng thương đồ nhi. Lão giả thanh âm mang theo vài phần nghẹn nào, lão hủ thoái ẩn giang hồ vài chục năm, đã thu một cái quan môn đệ tử, kết quả còn để cho người ta đánh chết. Lý Bình An hỏi, tiền bối đồ đệ là ai? Lão giả trả lời, họ Kỷ tên Nặng, biệt hiệu Tật Phong kiếm hiệp. Lý Bình An trong lòng thất kinh, thần sắc trên mặt không thay đổi chút nào, lắc đầu nói, vạn bối không biết tiền bối đồ đệ. Không biết cũng không sao. Lão giả xoa xoa nước mắt, đầy mặt từ bi nói ra ngoan thoại, lão hủ đệ tử chết ở kinh thành, cha không ra là người phương nào cách làm, vậy liền đem trong kinh hết thảy ma đầu đều giết. Lý Bình An thầm mắng lão phong tử, nếu không phải ma đầu cách làm đâu, chứ ma vệ đạo không cần lý do. Lão giả ủng ủng cục đem rượu đàn uống sạch, từ trong ngực lấy ra căn thước dài cần câu, nhẹ nhàng vung lên lại hóa thành dài 6-7 thước, đứng dậy nói ra, ma đầu ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, bớt gặp khổ sở. Tiền bối là chính đạo đại hiệp, thê tử của ta không thông võ đạo, có thể hay không để cho nàng trở về phòng bên trong? Lý Bình An ngáy mắt lóe lên hàn quang, lão gia hỏa này căn bản chính là giết ma đầu cho hà giận, đã tại trên danh nghĩa báo thù, thuận tiện còn soạn giang hồ danh vọng. Hết lần này tới lần khác, lão gia hỏa đứng ở dưới cây đào, chính là chôn kiếm hiệp thi cốt danh giới. Sư đồ một cái đức hạnh, nên chôn cùng một chỗ. Chương 17, vợ chồng đồng tâm người vợ thế nào trải qua bực này chẳng diện, doa đến sắc mặt trắng bệnh, run lẩy bẩy. Lão hủ làm việc minh bạch rõ ràng, làm sao lại khi dễ một cái kẻ ngu? Lão giả không để ý phất phất tay, vừa mới tiến vào sân nhỏ đòi uống rượu, hắn liền phát hiện nữ tử chất phác ngu dại, còn được bản thân đi hầm lấy rượu. Người vợ hai mắt đẫm lệ mông lung, tướng công, đi trong phòng chờ lấy, ta lập tức đi vào. Lý Bình An hống người vợ vào nhà, quay đầu nhìn về phía lão giả, trầm giọng nói, tiền bối có thể từng nghĩ tới, ngươi đệ tử chính là như ngươi như vậy, mới gặp sát kiếp. Lão giả hơi ngẩn ra, lão hủ có lỗi gì? Ghét ác như kiểu, thế nhưng không phân tốt xấu. Lý Bình An giết Tật Phong kiếm hiệp, dù cho không có lưu lại chứng cứ, lão giả cũng tìm tới môn báo thủ. Bực này tùy ý sát lục ma đầu, không quan tâm là tốt là xấu, không kiểm chứng là thật là giả tính tình, sư đồ hai người không có sai biệt. Cho nên chân chính hại chết đệ tử người, kỳ thực là lão giả chính mình. Hung hăng càng quấy. Lão giả cười nhạo nói, chẳng lẽ giết ma đầu còn có sai rồi? Ứng bắt vào thiên lao, do luật pháp thẩm phán. Lý Bình An nói xong, kém chút phốc phốc cười ra tiếng, liễm thi phòng thu nhiều ít sợ tội tự sát phạm nhân, tại thiên lao đàm luật pháp liền là nói đùa. Lão giả mặc cho Lý Bình An nói thế nào, trên mặt sát ý không tiêu tan. Ngươi ma đầu kia chớ có kéo dài, nghĩ đến có người tới cứu ngươi, trong kinh ngoại trừ mấy cái lao bất tử, không người là lao hủ đối thủ. Lý Bình An bị nhìn thấu tâm tư, không thể không biết xấu hổ. Tiến Sích Tiêu ở kinh thành làm việc, lúc nào cũng có thể sẽ hồi trở lại liễm thi phòng, kéo dài chờ đến liền vạn sự đại cát. Tiền bối, ta thật không phải ma đầu, giết người đều là vào hộ cướp bóc cặt trộm, thi a ma a đều là bên ngoài chuyển tin nhảm. Còn chưa có nói xong, lão giả hơi biến sắc mặt, cảm giác gân cốt cơ bắp suy yếu vô lực. Trong rượu có độc. Người tên này còn nói không phải ma đầu, nhà đứng đắn, ai sẽ tại trong rượu hạ độc? Ta liền đang chỉ hoãn dược hiệu phát tác. Lý Bình An theo Yến Sích Tiêu chỗ có được đơn thuốc, lần thứ hai cử đi tác dụng. Đình viện ở bề ngoài bằng nước, lá trà, vỏ rượu, tất cả đều lẫn vào mạn đà la hoa, trong ngày thường ăn uống đều tách ra cất giữ. Tập nhân tiến đến uống trộm ăn vụng, chắc chắn trúng độc. Lão giả lấy ra giải độc đan dược, liên tục nuốt 5-6 viên, làm sao mạn đà la hoa độc tính khó dây dưa, miễn cưỡng điều động khí lực chưa tới một thành. Cho dù lão hủ trúng độc, giết ngươi này đạo trích cũng dễ như trở bàn tay. Thật sao? Lý Bình An chỉ tây đảo, ngươi đồ đệ thi hài ngay tại chân ngươi dưới, hiện đang đào ra đến, có thể còn thừa lại mấy cục xương. Lão giả cúi đầu xem dưới chân, đột nhiên bên tai chuyển đến âm thanh xé gió. Hừ, không quan trọng như mẹo nham hiểm. Chân khí lần theo kinh mạch vận chuyển, hiện lên ở bên ngoài thân, hóa thành như thực như hư màn mỏng, đánh lén độc châm, khói độc đều ngăn tại bên ngoài. Chân khí ngoại phóng, đáng chết. Lý Bình An run sợ lên tiếng, này các cao thủ đủ để tung hoành một phương, khai tông lập phái làm lão tổ đại nhân vật. Quả nhiên như suy đoán như vậy, sát kiếp cách thời gian càng dài, hoặc là trải qua số lần càng nhiều, tử vong nguy hiểm cũng lại càng lớn. Nghĩ tới đây, thôi động truy phong xương, tốc độ tăng vọt hướng trong phòng chạy đi. Muốn chạy, cho lão phu trở về. Lão giả vung lên cần câu, dây câu tăng vọt mấy trượng, cuốn lấy Lý Bình An cổ chân, như là câu cá kéo lại. Mắt thấy té xuống đất, dây câu truyền đến tự lực, lại đem Lý Bình An quăng bay ra đi. Chợt trái chợt phải, chợt cao chợt thấp, Lý Bình An ở giữa không trung vừa đi vừa về tung bay, như là giật dây chơi diều. Một lát sau, lão giả xả giận, đem Lý Bình An vung rơi xuống đất, ngươi làm thật giết lão hủ đệ tử. Lý Bình An trên thân trải rộng vết thương, cái kia dây câu sắc bén như dao, cứng cỏi như da trâu cơ bắp, nhẹ nhàng gạch một cái liền phá mở ra một lỗ hổng. Ngươi đảo mở nhìn một chút liền biết. Lão giả hừ lạnh nói, làm thật lão hủ là vừa xuất hiện giang hồ, ngươi trong viện này khắp nơi là hố, có phải hay không cái này lại có bấy giờ? Lý Bình An sắc mặt tái đi, dường như để cho người ta khám phá mưu kế. Trong phòng đồ đần, ra tới. Lão giả nghiêm nghị kêu gào, thấy nữ tử ôm chăn mền khóc sướt mướt đi tới, ra lệnh, ngươi tới đảo, nếu là chết tại bấy giờ, hắc hắc, thì nên trách tướng công của ngươi. Lúc trước Lý Bình An nói, đau nhói lão giả nội tâm, hiện tại muốn trả thù lại. Không muốn. Lý Bình An dùng rằng, vừa người nào về phía lão giả. Cút xa một chút, lão hủ muốn cho ngươi trơ mắt nhìn xem, nàng chết tại ngươi bố trí bẫy dập. Lão giả vung lên cần câu, đem Lý Bình An vung ra mấy trượng xa, quay đầu lúc nói chuyện, không có chú ý nữ tử sẽ bị quyền ném qua đến, quay người chạy hướng trong phòng. Nữ tử ngu dại tính cách, nhường lão giả vung xuống hơn phân nửa cảnh giác. Đồ vật gì? Lão giả nhìn xem đón đầu bay tới ổ chăn, tự kiềm chế chân khí hộ thể, đưa tay liền nhận vào tay. Xì xì xì. Bành. Tiếng vang ầm ầm đánh vỡ màng nhĩ, kinh khủng lực trùng kích tùy tiện đánh phá chân khí, trộn lẫn trong đó thiết xa, thạch tín xâm nhập da thịt. Lão giả hoàn toàn thay đổi, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đẫm máu, nửa bên bả vai biến mất không thấy gì nữa. Khu khu cụ. Lý Bình An chịu sóng xung kích quét ngang, đụng ở trên tường kịch liệt ho khan, có chút hối hận túi thuốc nổ nhét có chút nhiều, vì gia tăng uy lực còn lẫn vào đường trắng. Ôi ôi. Một hồi tiếng thở dốc, theo lão giả nát thành động trong miệng phát ra, trực diện nổ tung lại còn không chết. Tướng công. Người vợ từ trong nhà ra tới, phất tay đem một nhánh thủ pháo ném cho Lý Bình An, cầm lấy một cái khác chi đối lao giả nửa người trên bành bành hai phát. Lý Bình An đối lao giả nửa người dưới, nhắm chuẩn đầu gối vị trí nổ súng. Phù phù. Lao giả ngựa đầu ngã quỵ, tựa hồ không có khí tức. Người vợ mang theo dao phay đi qua, Lý Bình An lên tiếng ngăn cản nói, không nên tới gần. Lao giả nếu là giả chết, Lâm Trung liệu mình nhất kích, người vợ liền thành đệm lưng, không bằng xa xa cầm tảng đã đạp nát đầu đúng chắc. Tướng công, ta muốn tự tay giết hắn. Người vợ lần thứ nhất không nghe lời, đi qua giơ tay chém xuống, đem lão giả thi thể tách rời. Giết người xong, hai chân như nhũn ra tê liệt ngã xuống đất. Lão giả sau khi chết, cần câu lấp lánh linh quang, cấp tốc co nhỏ lại thành dài hơn thước ngắn, rõ ràng là kiện kỳ vật. Một lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng gọi ầm ĩ, Lý gia, còn sống không? Xuống đây này. Lý Bình An nghe ra là Lý Nhị thanh âm, đáp lại nói, nhị ca, hỗ trợ trấn an hạ hàng xóm, này tặc nhân luyện tự sát tà công, nổ đầy sân đều là. Tặc nhân chết liền tốt, mặt khác giao cho ta. Lý Nhị thủ tại cửa ra vào, nghiêm cấm bất luận cái gì người tiến vào đi điều tra, mệnh lệnh dưới trướng quân tốt trấn an bách tính. Huyên nào qua đi, rất nhanh khôi phục căn bình. Chẳng qua là tám tay thi ma hung danh, dần dần tại hàng xóm truyền ra. Lý Bình An tấn thăng làm Lý gia. Đại càn 30 tuổi làm gia gia số lượng không ít, Lý Bình An qua năm liền 29 tuổi, trên phố bách tính xưng một tiếng gia cũng không thiệt tỏi. Liễm thi phòng, cây đào xuống. Thái thượng sắc lệnh, siêu ngươi cô hồn. Lý Bình An nói lẩm bẩm, thuần thục đào cái hố, lật ra mấy cây kiếm hiệp xương cốt, hòa với lao giả thi hải chôn trở về. Về sau chôn nhiều, thiên đô thấp ba thước. Vuốt bước tốt mặt đất, thu thập sạch sẽ sân nhỏ, Lý Bình An dỗ dành người vợ đi ngủ, suy tư hôm nay sắp tiếp. Lão gia hỏa này giang hồ thanh danh không nhỏ, chuyện hôm nay khó mà nói còn có dấu vết. Giang hồ báo thù phiền toái nhất, đánh chết tiểu nhân tới lão, đánh chết lão tới tổ tông. Nguyên nhân căn bản là chịu lấy ma đầu danh hiệu, những trừ ma vệ đó nói, nhu cầu cấp bách danh tiếng thiếu hiệp sẽ liên tục không ngừng tìm đến phiền toái, hoặc là đổi lại thân phận, hoặc là đổi lại biệt hiệu. Giết hai cái người trong chính đạo, Lý Bình An suy nghĩ sáng lượm hắn nhóm phong cách hành sự. Hô to lấy trừ ma vệ đạo khẩu hiệu, căn bản không thèm để ý ma đầu thật giả, ngược lại đưa ngươi đánh chết, vậy liền định chết là ma đầu. Làm thật rất nhầm, cùng lắm thì diện bích hối lỗi mấy ngày. Đại hiệp đều nói xin lỗi, ngươi còn dám y đi không dung tha, cái kia chính là chân ma đầu. Chương 18, thế ngoại đào nguyên một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, lúc xế trưa, Tiến Sích Tiêu trở lại Liễm thi phòng, nhìn thấy toàn thân bọc lấy băng gạc Lý Bình An, người vợ ngồi xổm ở bên cạnh, từng muỗng cho ăn cơm ăn. Tối hôm qua tới tập nhân, một cái câu cá lão. Lý Bình An miêu tả lão giả bộ dáng, đạo trưởng có thể nhận ra cái này người. Khói sóng câu tẩu, đồi cùng phong. Tiến Sích Tiêu lập tức biết người chết là ai. Xem Lý Bình An tầm mắt mang theo mấy phần kinh hãi, ngươi có biết hắn cái gì cảnh giới võ đạo? Không biết, ngược lại thật khó khăn giết. Lý Bình An nghiêng đầu ăn khẩu cháo thuốc, người vợ cố ý theo Lục Phúc lâu mua được, lấy nàng không thích cùng người liên hệ tính tình, ra cửa mua đồ rơi xuống lớn lao quyết tâm. Tiến Sích Tiêu tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, khói sóng câu tẩu nổi danh nhất sự tình, chính là cùng Sở Đốc Công giao thủ bất tử, sống sót trốn khỏi Đông Hán truy sát. Chưa từng nghĩ ẩn cư vài chục năm, cuối cùng chết tại cư sĩ trong tay. Lý Bình An hai mắt trợn tròn, chẳng lẽ là võ đạo tông sư? Tiến Sích Tiêu gật đầu nói, luyện thể tông sư, bằng không dùng tuổi tác của hắn, sớm nên khí huyết hai suy. Khó trách. Lý Bình An giật mình, tối hôm qua còn nghĩ hoặc, lại có người có thể đón đỡ túi thuốc nổ bất tử, nếu là hoán huyết cảnh thì chẳng có gì lạ. Võ đạo tông sư máu như trì thủy ngân, sức chịu đựng, sinh mệnh lực tăng lên trên diện rộng, thọ nguyên trăm năm, chết già trước khí huyết sinh sôi không ngừng. Thể phách chẳng qua là võ đạo tông sư cơ sở, chân chính lợi hại chính là kỳ vật. Tiến Sích Tiêu nói ra, một ít năng lực quỷ dị kỳ vật, tiến ta nhất thời không quan sát mắt lửa, cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lý Bình An lông mày nhíu lại, chuẩn xác bắt lấy trọng điểm, dựa theo đạo trưởng nói, võ đạo tông sư đều có kỳ vật. Đối đãi người gân cốt cơ bắp ngũ tạng viên mãn, mong muốn tẩy tủy liền sẽ phát hiện, nhất định phải mượn nhờ kỳ vật lực lượng, bằng không dược lực khó mà thẩm thấu cốt thủy. Tiến Sích Tiêu giải thích nói, thay máu càng khó, ít nhất phải dung hợp đến nhị giai, bằng không khó mà tôi luyện khí huyết. Lý Bình An lại hỏi, vậy tu luyện chân khí, thần hồn đâu? Đồng dạng cần. Tiến Sích Tiêu nói ra, nếu là không có kỳ vật, chân khí khó mà kết đan, thần hồn vô pháp xuất hiếu. Bất quá, kỳ vật mang đến lực lượng, cũng mang đến tai họa. Cái này là cái kia câu cá lao kỳ vật. Lý Bình An lấy ra cái cần câu, can thân như bích ngọc, dây câu mảnh như tơ tằm, lưỡi câu nhỏ nhắn đẹp đẽ. Cái này kỳ vật truyền thừa đã lâu, tên là không không câu. Tiến Sích Tiêu nói ra, dựa theo điển tịch ghi chép, nhất giai năng lực là trong nước có cá nhất định câu, nhị giai kéo dài tới đến huy can tất chúng binh khí, mặt trái hiệu dụng cũng không rõ ràng. Kỳ vật mặt trái hiệu quả, đối với người sở hữu tới nói là tuyệt mật, một khi bại lộ, rất có thể để cho người ta tính nhắm vào phục sát. Đa tạ đạo trưởng. Lý Bình An đem cần câu thu lại, ngày sau lưu lạc hoang dã, là cái tìm thức ăn bảo bối tốt. Người vợ nhịn không được hỏi, đạo trưởng làm sao một đêm không có hồi trở lại? Trong ngôn ngữ có mấy phần phàn nàn, tối hôm qua cùng lão giả chém giết, có thể còn sống sót gần như là vật khí. Ngoài lão giả ra tay không quả đoán, ngoài đem người vợ cho rằng là đồ đần, ngoài lúc trước sử dụng qua túi thuốc nổ, thủ pháo, hai người ít nhất phải chết một cái. Lý Bình An nuốt ve người vợ tay, xin lỗi nói, nàng nhanh mồm nhanh miệng. Không sao không sao. Tiến Sích Tiêu giải thích nói, mấy ngày trước đây nghe cư sĩ giảng liệm thi phòng biến cố, tối hôm qua vừa lúc có rảnh, đi An Định Phường tra xét một lần. Lý Bình An nói ra, có thể là tra được cái gì? Đức gia trước đây ít năm dị thường, một mực nhường Lý Bình An lo sợ bất an, mấy bạn cô thi hài luyện thành tà pháp, ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Tên kia gọi Đức gia Liệp Quan, đã sớm chết. Tiến Sích Tiêu trầm giọng nói, để cho người ta luyện thành hoạt thi, âm thầm điều khiển, bởi vì Liệp Quan bất tiếp xúc người, liệm thi phòng tràn ngập thi sú, đến nay không có bại lộ. Người sống luyện thi tàn nhẫn đến cực điểm, có hại âm nước, bình thường tà ma ngoại đạo đều không dám luyện chế. Đại Càn Kinh Đô, dưới chân thiên tử, lại có như thế tàn khốc hành vi. Đạo trưởng tìm được cái kia yêu nhân không có. Người kia liền trốn ở liễm thi phòng, bất quá chẳng qua là cái tiểu lâu la. Tiến Sích Tiêu cao mày nói, Tiến Mộ Siêu hồn về sau, biết hắn là thế ngoại đảo nguyên ký danh đệ tử, chẳng qua là địa vị quá thấp, tiếp xúc không đến cái gì cơ mật. Thế ngoại đảo nguyên? Lý Bình An hỏi, này là ma đạo tông môn, vẫn là tà giáo? Tiến Mộ cũng là lần đầu tiên nghe nói. Tiến Sích Tiêu nói ra, người kia phụ trách siêu tập thi hải, giao cho phía trên chấp sự, liền có thể đổi lấy tiền tài, công pháp loại hình ban thưởng. Lý Bình An đông nhiên nghĩ đến bài tha ma, những năm gần đây đi đảo hố chôn xác, chỉ thấy xương khô không thấy bạch cốt. Đạo trưởng, bãi tha ma hẳn là có thế ngoại đảo nguyên người, đem liễm quan chôn thi hải đảo trộm đi. Thời gian mấy năm, ít nhất mười mấy vạn cô thi hải. Tiến Sích Tiêu cho mày, việc này quan hệ quá lớn, Tiến Mộ cái này đi bãi tha ma ngồi chờ, nhất định phải điều tra rõ cái kia thế ngoại đảo nguyên mục đích. Nói xong cũng cởi ra ô truy ngựa, đội vàng rời đi. Lý Bình An nhìn Yến Sích Tiêu bóng lưng, mơ hồ sinh ra dự cảm không tốt. Lúc chạm vào tối, dưỡng tâm điện, hai tên áo bào tím quan viên đi ra cửa điện, phân biệt là Tô Minh Viễn cùng Ngụy Hành, vừa đi một bên thương nghị như thế nào giám sát thu thuế. Mới thuế pháp phổ biến một năm, phát hiện đủ loại vấn đề. Chính thống đế hôm nay triệu thấy hai người hoàn thiện tân chính, theo buổi trưa hạ triều nghị luận đến mặt trời lặn thời gian, định ra rất nhiều mới sách di bù đắp. Đi ra cửa cung, sắp chia tay thời khắc, Ngụy Hành bỗng nhiên nói ra, từ trước tới nay, tân chính vô luận thành bại, cải cách từ này không có kết cục tốt. Tô đại nhân động chính là đồng ruộng, thuế phú chính là từ xưa đến nay chưa hề có chi pháp, ngày sau có lẽ có bất chắc. Sức sản xuất không tiến bộ biến đổi, tất nhiên là đem lợi ích một lần nữa phân chia. Tân chính ban ơn cho bách tính, vậy thì phải đảo mặt khác giai tầng máu thịt, nhất là thổ địa thuế phú, có thể nói 99% giai cấp thống trị đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chính thống đế đại lực duy trì trong lúc đó, Tô Minh Viễn tất nhiên là đánh đầu thằng đó. Một khi mất đi thành quyến, vô số người đều sẽ nhào lên, đem Tô Minh Viễn sẽ thành phấn vụn. Trên đời người thông minh vô số, làm thật không có người nghĩ đến cải cách chế độ thuế biện pháp sao? Chưa hẳn, đại khái là không muốn hoặc là không dám. Cho dù kết quả không như ý muốn, thế nhưng cũng nên có người đi làm việc, đi thử lấy cải biến. Tô Minh Viễn nói ra, năm đó Ngụy đại nhân mạo phạm thẳng thắn can gián, ta ngay tại hai con đường bên ngoài, hận không thể tận mắt nhìn thấy. Đến nay làm việc, Tô Mô vẫn chịu này cổ vũ, mới có thể không sợ hãi. Ngụy Hành hơi ngẩn ra, đáy lòng nổi lên dòng nước ấm, xem Tô Minh Viễn rất là thần cận thuận mắt, luôn luôn nghiêm túc tính tình vậy mà mở cái đùa giỡn. May mắn ngươi chưa thấy tận mắt, bằng không đổ máu đầu đường, cũng liền không có hôm nay chi biến đổi. Nhất ẩm nhất chắc, tự có định số. Tô Minh Viễn tiếng nói nhất chuyện, nói ra, vậy hạ một lòng lưu danh thiên cổ, cũng không thể chuyện gì đều không làm, trên đời nào có lăng không minh quân thánh chủ. Người thông minh nói chuyện không cần ngay thẳng, Ngụy Hành lập tức lời rõ ràng vừa ý nghĩ. Tô đại nhân muốn động tôn thất, ở trong đó có thể có không ít bệ hạ thúc bá trưởng bối, quốc triều tôn trọng hiếu đạo, cũng không thể động giao giết người. Đại Càn chiếm cứ đồng ruộng nhiều nhất ba cái thế lực, phân biệt là tôn thất, thế gia, Phật đạo, trong đó dùng Phật đạo hai giáo nội tình thâm hậu nhất. Lo liệu trước yếu sau mạnh trình tự, thế gia về sau liền là tôn thất. Ngụy đại nhân nghĩ sai. Tô Minh Viễn đã sớm nhìn thấu chính thống đế cay nghiệt lãnh cốc, ngươi nhường bệ hạ giết thế gia, có lẽ sẽ do dự bất định, giết bản thân gia thân thích, tuyệt sẽ không có bất luận cái gì nương tay. Hôm nay này gió có chút lạnh, Ngụy Hành nắm thật chặt vào áo, dù sao cũng phải có cái lý do, bằng không minh quân liền thành bạo quân. Tô Minh Viễn nói ra, quốc triều tôn trọng hiếu đạo, bệ hạ nên tự mình nghề lao động chân tay. Truy phong tiên hoàng phi vì thái hậu như thế nào? Ngụy Hành liếc mắt thân hình đơn bạc thanh niên, xem khuôn mặt tựa hồ nho nhã hiền hòa, chưa từng nghĩ lại như vậy ngoan lệ, một câu liền đem tôn thất đẩy lên bên vách núi. Bản quan đói khát khó nhịn, xin cáo từ trước. Dứt lời tăng tốc bước chân lên kiệu quan, Chu Cựu tộc cũng không sợ Ngụy Hành, đáy lòng sinh ra mấy phần sợ hãi. Tô Minh Viễn nghe được Ngụy Hành nhắc nhở mới nhớ tới, theo sớm bận đến muộn hai người, sớm đã bụng đói kêu vang, chính thống đế vậy mà không có ban thưởng yến thưởng món ăn. Chương 19, tẩy trắng chi pháp liễm thi phòng. Sân sau, Lý Bình An ngồi tại trên mặt ghế đá, tay phải cầm sách, tay trái bưng lấy ấm trà. Chi mà đi một miệng trà, đảo một trang sách, sinh hoạt biết bao thoải mái. Đáng tiếc có sát kiếp tại phía sau cái mông đuổi theo, bằng không mặc hắn phong vân biến ảo, ta liền như vậy không nhanh không chậm, mãi đến tiên hoàng địa lão. Lý Bình An hôm nay không có nhìn tìm hiểu đạo trải qua, vừa mua sách quốc triều kỷ yếu, liên tục đọc mấy năm đạo kinh, tiến cảnh càng thông thả, tiến đạo trưởng cho đề nghị là loại suy. Đạo pháp tự nhiên, đạo sinh vạn vật, trái lại liền là vạn vật chưa nói, ví như đọc đại cán sách sử cũng có thể ngộ đạo. Thế tổ trải qua cùng tiên hoàng sao mà tương tự, bất bên thời khắc khởi binh, sau khi chết truyền ngôi cho văn hoàng đế, nghỉ ngơi lấy lại sức mười mấy năm sau, quốc triều phục hưng. Lý Bình An dùng bản triều ánh mắt xem tiền triều hưng suy, tương lai về sau hướng xem bản triều, giống nhau như lúc quy tích. Mấy ngàn năm, cho tới bây giờ chưa biến qua. Đại Càn từ thái tổ đến nay hơn ngàn năm, ở giữa ra biết bao anh hùng hào kiệt, có võ tướng phong lang cư tư, có quan văn thụy hào văn đăng, cũng có thơ tiên tử thánh. Thay nhau quát tháo phong vân, một tay sắn hòa trời, hết lần này tới lần khác không ai có thể thay đổi Hưng Suy vòng lẩn quẩn, nhiều nhất liền miễn cưỡng tục mấy năm mệnh mà thôi. Xét xử đọc càng nhiều, người liền càng tuyệt vọng cùng vô lực. Anh hùng hào kiệt còn vô lực, bình dân bách tính chỉ có thể nước chảy bèo trôi, cho nên ta liền nằm ngửa sống chui nhủi ở thế gian đi. Lý Bình An rất có tự mình hiểu lấy, hai đời đều là dân chúng thấp cổ bé họng, không có gì lớn năng lực, không nguyện ý nỗ lực phấn đấu, càng không có tế thế cứu dân, cải thiên hoán địa cao thượng lý tưởng. Có lẽ tại đại nhân vật trong mắt, loại người này liền là ngồi ăn rồi chờ chết phế vật. Ta chỉ muốn sống bình an, vĩnh viễn sống sót. Lý Bình An hơi có mấy phần chán nản, khép lại quốc triều kỷ yếu, mãnh liệt uống mấy ngụm trà nước, đổi bản lão quân nói thường thành tĩnh kinh đọc, xua tan lịch sử chế lốc. Thượng công, người vợ từ trong nhà ra tới, ngồi tại Lý Bình An bên cạnh. Người không thể khoa khảo, làm sao vẫn yêu đọc sách a? Chỉ cần thấy được hoàn toàn chữ viết, người vợ liền sẽ choáng đầu buồn ngủ, chữ nhận biết, đọc cũng không thành vấn đề, hợp thành xuyên liền biến thành mông háng lược. Ta đọc sách không vì khoa khảo, là vì có thể nhận biết người nào tại nói thật, người nào tại nói hiệu nói vượng. Lý Bình An khép sách lại sách, nương tử luyện công kết thúc. Mỗi ngày buổi sáng, người vợ tại trong mật thất tĩnh tọa tu luyện, Lý Bình An liền trong sân trông coi, không thể có bất luận cái gì người quấy rầy nàng bận chuyển chân khí. Ừm. Người vợ phất phất tay cánh tay, vù vù mang gió, hoàn toàn không giống vừa gả lúc đến gầy yếu. Tướng công, có thể hay không cách tiên luyện một lần a, luyện công quá phí tiền. Tu luyện chân khí không tốn tiền, thế nhưng nhất định phải kiêm tu đại thiểm khí, dòng chống quyết, di bổ khí huyết cần tiêu hao, người trước mỗi ăn uống thả cửa 232, người sau điều phối chén thuốc 5-6 lượng. Không sao, ta đã có kiếm bạc phương pháp. Lý Bình An vô vô người vợ bà bay, cười trấn an nói, nương tử nói qua bảo hộ ta, chẳng lẽ không đếm. Người vợ thần sắc nghiêm túc, trịnh trọng được nói, dĩ nhiên chắc chắn, ai dám khi dễ tướng công, ta liền dùng túi thuốc nổ đưa hắn nổ văng lên trời. Lý Bình An đông nhiên có chút hối hận, không giáo này người vợ sử dụng túi thuốc nổ, rõ ràng là cái võ đạo thiên tài. Nương tử ở nhà chờ lấy, ương trảo công đã tu thành, ta đi võ quán mua quyển thiết đầu công. Người vợ khẽ gật đầu, lại có mấy phần do dự dự, xoắn suýt dắt ống tay áo góc áo, muốn cùng Lý Bình An ra cửa, lại sợ nhìn thấy người ngoài. Tướng công sớm đi trở về. Kim đao võ quán. Đỏ thắm cửa lớn có chút loang lổ, chữ vàng bảng hiệu ảm đạm không rõ. Cùng hai cái hán tử mềm nhung đứng đấy, gập cong sập lưng, quần áo không chỉnh tề, hoàn toàn không có võ giả lưu loát khí thế. Bên ngoài, có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Kim đao võ quán mấy năm này nước sông ngày một rút xuống, chủ yếu là chịu Vương Thanh Sơn án ảnh hưởng, rất nhiều nhà nước bên trên quan hệ chặt đứt, thu đồ đệ, kiếm tiền đều bó tay bó chân. Một chốc đóng cửa không được, thế nhưng suy sụp không thể tránh được. Lý Bình An đi tới cửa trước, không cần nói, phòng thủ hán tử liền không người chào hỏi. Ngài là Liêm Thi phòng Lý gia. Ngươi nhận ra ta? Khắp kinh thành lăn lộn giang hồ sao có thể không nhận ra ngài nha. Hán tử vội vàng mở cửa, ở phía trước không người dẫn đường, môn chủ đã phân phó, Lý gia ngài đã tới, trực tiếp mang đến Kim Đao đường. Tiên viện sân luyện công, 10 cái hán tử vù vù ha ha đón thể. La sư Minh vẫn phụ trách dạy bảo ký danh đệ tử, nhìn thấy Lý Bình An đi tới, đàng từ trên ghế dâng lên, muốn qua nói một câu, lại có mấy phần lưỡng lự. La sư Minh, đã lâu không gặp. Lý Bình An chủ động đi qua chào hỏi. Ha ha ha, Lý gia nhanh mời vào trong. La sư Minh mặt lộ vẻ vui mừng, uy danh hiển hách tám tay thi ma tôn xưng chính mình là sư Minh, nói ra là vô cùng có mặt mũi sự tình, đại đại nâng lên giang hồ hy vọng. Đương nhiên, người ta hiểu lễ phép, bản thân cũng phải biết tốt xấu. Một đường đi vào Kim Đao đường, sớm thu đến bẩm báo Kim Đao hiệp Trần Diêm đã tại trong nội đường chờ. Lý Bình An vào cửa chắp tay nói, bái kiến Trần quán chủ. Lý tiên sinh không cần phải khách khí. Xưng hô này là Trần Diêm suy nghĩ rất lâu mới định ra đến, xưng hô huynh đệ quá thân cận, xưng hô Lý gia lại gây mặt mũi, tiên sinh thì không xa không gần không thân không sơ. Hai người tọa lạc, thị nữ bưng lên nước trà. Trần Diêm lấy ra hai quyển sách, một quyển này là Thiết Đầu Công, không cần nói nhiều. Một cái khác quyển tên là Vô Ảnh Cước, là ít có thối luyện hai chân công phu, cùng nhau tặng cùng tiên sinh tu luyện. Lý Bình An trần chờ nói, vô công bất thủ lộc. Tiên sinh không cần suy nghĩ nhiều. Trần Diêm vừa cười vừa nói, dùng ngươi tại giang hồ thanh danh, ta cũng không dám thân cận, dù sao võ quán mở cửa làm ăn, nhất định phải là chính đạo. Đa tạ. Lý Bình An lập tức hiểu rõ, người ta là tại lễ đưa ra môn, ý là thu này hai quyển công pháp, về sau cũng không cần tới võ quán đi vòng vo. Miễn cho rơi vào giang hồ đồng đạo trong mắt, hiểu lầm võ quán cùng ma đầu thật không minh bạch. Trần quán chủ, hôm nay đến chả có một chuyện tình giáo. Trần Diêm bước cằm nói, mời nói. Như thế nào làm chính đạo đại hiệp? Lý Bình An bất đắc dĩ nói, ta cũng chưa từng làm qua chuyện xấu, chẳng qua là nghe nhầm một bậy, được cái ma đầu danh hiệu, không biết nên làm sao rửa sạch sạch sẽ. Việc này sao? Trần Diêm làm sơ trầm ngâm, dự định kết một thiện duyên, nói ra, trên giang hồ có không ít đồng đạo gặp hiểu lầm, tẩy trắng biện pháp nói chung có ba loại. Lý Bình An vội vàng chắp tay, còn mời quán chủ chỉ bảo. Thứ nhất sao? Liền là đánh giết mấy cái ma đầu, tốt nhất là nhiều năm lão ma, tuyên dương hiệp khách thành danh, tự nhiên sẽ bị chính đạo tiếp nhận. Lý Bình An khẽ lắc đầu, làm sao có thể cùng ma đầu chém giết? Thứ hai liền là vung tiền, vung càng nhiều hiệp danh càng lớn, ví như tìm đủ loại cớ tổ chức kiến hội, rộng mời giang hồ hảo hán uống rượu, trước khi lúc khác lại tiễn phần lộ phí. Trần Diêm nói ra, ăn uống chùa còn cầm bạc, nhiều lần, ngươi cũng đã thành hảo hán. Lý Bình An không tính người nghèo, thế nhưng cũng không giàu có, dùng người giang hồ phương pháp ăn uống pháp, xử lý một lần yến hội liền biến thành nghèo quang. Quan chủ, còn có một loại đâu? Loại thứ ba ổn thỏa nhất, cái kia chính là làm quan. Trần Diêm nói ra, vô luận là khoa khảo vẫn là quyền quan, chỉ cần có triều đình chứng nhận viên chức, vậy liền tuyệt đối không phải ma đầu, đại đại chính đạo hiệp khách. Triều đình là thiên hạ chí cường bang phái, ai là chính nói, ai là ma nói, hết thể do quan lão gia định đoạt. Đa tạ quán chủ chỉ bảo. Lý Bình An luôn miệng nói tạ, lại tự hội thoại, đứng dậy cáo tử. Trên đường về nhà, suy tư ba loại tẩy trắng chi pháp, tựa hồ cũng không thích hợp. Ta còn có loại thứ tư biện pháp, đổi tên đổi họ, đổi lại danh giới biến thành một người khác. Đi ngang qua Thụy Vị lâu, Lý Bình An nhớ tới người vợ nói qua, khi còn bé nếm qua một lần tiệm này bánh quế, tinh tế tỉ mỉ ngọt, gần nửa năm đều chưa quên mùi vị. Vào cửa mua bánh quế, lại chọn lấy mấy thứ cái khác điểm tâm, tập hợp dòng dã một hộp cơm. Trở lại Liễm thi phòng, xa xa liền thấy người vợ đang hướng mình phất tay. Tướng công, nương tử. Lý Bình An cười đáp lại, càng lịch duyệt phong phú, trải qua phức tạp nam nhân, càng muốn kết hôn hơn cái đần người vợ. Đối phó xong phía ngoài Diêm Vương tiểu quỷ, về đến trong nhà cảm nhận được người vợ chất phát, thuần phát, ngày càng băng lãnh tâm mới có thể ấm áp trở về. Chương 20, một bữa cơm tri ân 30 tháng chạp. Chính thống 4 năm cái cuối cùng tảo chiều, ngày mai bắt đầu nghỉ mục. Dựa theo năm trước quá trình, hôm nay vào chiều liền là đi cái hình thức, bách quan điểm danh chiều bái sau sớm tan chiều, để bày tỏ bệ hạ thương cảm hạ thần. Cho nên bách quan đa số không có ăn điểm tâm, dự định hạ hướng về nhà ăn bữa cơm đoàn viên. Lúc xế trưa, chính thống đế vẫn chưa tuyên bố tan chiều, phân phó hộ bộ Lưu Thượng thư. Chấn phủ ti mở rộng mật thám, cần thiết 80 vạn lượng bạc, Lưu Ái Khanh năm sau liền cho. Tuân chỉ. Lưu Thượng thư là bản triều số ít tay cầm quyền cao con em thế gia, nắm giữ giàu đến chảy mỡ hộ bộ, nhìn như rất dễ dàng mọi bạc, kỳ thực không dám chút nào đưa tay. Phe cải cách quan viên chầm chậm đến gấp, thật không thể lập tức đem Lưu Thượng thư kéo xuống ngựa. Đồng dạng, hộ bộ nắm giữ đồng ruộng, thuế má, phe cải cách làm sự tình lượn quanh không ra Lưu Thượng thư. Hai bên thủy hòa bất dung, lẫn nhau nhìn kỹ, đây là chính thống đế cố ý duy trì một loại cân bằng. Ngụy Ái Khanh, Vân Châu dân loạn trai như thế nào? Lư Ái Khanh, sang năm kỳ thi mùa xuân, chuẩn bị sớm, các không thể xuất hiện gian lận. Năm nay Bắc Cương nghiêm hàn, vì trấn thủ biên cương quân tốt thêm kiện áo đông. Chính thống đế nói xong từng kiện việc nhỏ, rõ ràng có khả năng hạ đạo thánh chỉ, cần phải tại trên triều đình cùng bách quan nói dóc, thậm chí hỏi thăm công bộ chế tác áo đông giá cả. Công bộ tống thượng thư trầm ngâm một lát, đem giá cả báo đến thấp nhất, bệ hạ, trong quân áo đông mỗi kiện phí tổn 3 lượng 7 tiền. Giá tiền lại thấp, là thật làm không được. Tống Ái Khanh, chấp để cho người ta đi chợ phía tây làm kiện áo đông. Chính thống đế phất tay ra hiệu, từ công công lấy ra áo đông cho bách quan biểu hiện ra, chấm cái này áo đông, cố ý tăng thêm dày, mới bỏ ra một lượng 9 tiền bạc. Vì cái gì giá tiền kém nhiều như vậy? Khởi bẩm bệ hạ. Tống thượng thư dọa đến cái chán thấm mồ hôi, liếc mắt phía bên phải vài vị vương gia, cũng không dám nói tiếp nhận công bộ sự vụ tác phường, sau lưng ông chủ đều họ Triệu. Trên lệch ở chỗ công bộ dùng tài liệu a, may quần áo thủ pháp a, đó còn là có khác biệt. Thì ra là thế. Chính thống đế sớm tra rõ công bộ chuyện ẩn ở bên trong, bất quá thân vương mở tác phường, cũng là đối ngoại họ người đề phòng, tùy theo người Triệu ra khống chế nấu sát, đông vài trở trọng yếu hành nghiệp. Theo tử công công trong tay tiếp nhận áo đông, chính thống đế nhẹ nhàng nuốt ve, hoài niệm nói: "Chấm sai người may cái này áo đông, là nhớ tới mẫu hậu. Còn nhớ được năm đó cung trong nghiêm hàn, chấm cóng đến tay chân sinh đau nhức, mẫu hậu mua được đông vải, một châm nhất tuyến may thợ may áo, ngón tay đâm rất nhiều vết thương." Nói ra tình thâm chỗ, chính thống đế hai mắt đẫm lệ mông lung. Bách quan yên tĩnh không một tiếng động, nguyên bản ly tông thất gần quan viên, yên lặng phía bên trái rời nửa bước. Đường đường hoàng tử vậy mà đông tay chân sinh đau nhức, thế này sao lại là hoài niệm mẹ đẻ, rõ ràng là đang mắng trước thái hậu. Lễ bộ Tôn thị lang tiến lên một bước, lau mặt một cái bên trên nước mắt, phù phù quỳ rạp xuống đất, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra: "Tiên hoàng phi nhân tử, bệ hạ tinh kết hiếu, chính là vạn dân chi phúc a." Chính thống đế cảm động nói: "Tôn Ái Khanh mau mau bình thân. Bệ hạ chính là người trong thiên hạ làm gương mẫu, như thế chí thuần chí hiếu cử chỉ, ứng trắng trận tuyên dương." Tôn thị lang dập đầu nói: "Thần cả gan, thỉnh bệ hạ truy phong tiên hoàng phi vì thái hậu, lang tẩm chuyển đến hoàng lăng, cùng tiên hoàng hợp táng. Đại can có chuyên môn mai táng phi tử lang tẩm, trong hoàng lăng hợp táng phi tử, ít nhất phải quý phi vị trí, chính thống đế mẹ đẻ sau khi chết mới truy phong tần vị." Chính thống đế sắc mặt cực kỳ bi ai, đáy lòng lại là rất hài lòng. Triều đình quả nhiên cần vuốt mông ngựa quan viên, chỉ cần cho chút chỗ tốt, bọn hắn lời gì cũng dám nói. Bách quan xôn xao, dồn dập nhìn về phía lễ bộ thượng thư. Sau khi chết truy phong thái hậu vốn là hiếm thấy, lại chuyển lăng tẩm hợp táng, ngàn năm đại cản cũng không có tiền lệ, huống chi đã hạ táng trước thái hậu làm sao bây giờ? Chẳng lẽ mở quán lấy thi, chuyển sang nơi khác chôn? Trong ngày thường nhắm mắt dưỡng thần vài vị tôn thất vương gia, dồn dập đứng ra phản đối. Lễ chế không chỉ là ước thúc bách tính, vẫn là thể hiện hoàng tộc cao quý, tuyệt đối không thể đảo tới đảo đi mất thể diện. Huống hồ trước thái hậu người chết rồi, còn sót lại giao tình vẫn còn, đổi lại ti tiện xuất thân nữ tử, tế bái thời điểm làm sao đập đến xuống? Bệ hạ, cử động lần này không hợp lễ chế, loạn pháp lý. Ngày sau nếu có người bắt trước, hôm nay bái cái này, ngày mai đổi lại cái, hoàng tộc uy nghiêm ở đâu? Hoàng lăng không thể động, tôn thị lang làm chỉ tội. Vài vị vương gia cậy vào bối phận so chính thống đế lớn, dồn dập lên tiếng gián ngôn, chỉ có thành thân vương bình chân như bại, không phản đối cũng không ủng hộ. Chính thống đế nói ra, chư vị hoàng thúc, chớ có tranh giành, việc này năm sau bàn lại. Nói xong, vậy mà trực tiếp đứng dậy rời đi long ỷ, không đợi bách quan túi chào, kính tự rời đi. Từ công công ngẩn người, lúc trước không nói có này ra a, vội vàng dắt uống hoàng hô. Bài triều, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bách quan đối không có một hai long ỷ, ba gõ chín bái hô to vạn tuế. Đi ra cần chính điện, Ngụy Hành tiến đến Tô Minh Viễn bên cạnh, thấp giọng nói ra. Như thế nào là họ Tôn nói ra? Dựa theo vài ngày trước cùng chính thống đế thương nghị, vậy hạ hồi tưởng tiên hoàng phi về sau, chính miệng đưa ra truy phong là thái hậu, cũng không có chuyển lăng tầm sự tình. Tô Minh Viễn trầm giọng nói, Ngụy đại nhân, bệ hạ cảm thấy việc này dùng tốt, liền muốn lấy làm lớn chuyện. Bệ hạ chính miệng đưa ra truy phong, lại không chuyển Lăng Tẩm, phản đối Tôn Thất chẳng qua là số ít, bất quá cũng đầy đủ lấy ra giết gà dọa khỉ. Hiện tại đưa ra đề nghị chẳng qua là cái thị lang, Tôn Thất trong mắt sâu kiến, sẽ có thật nhiều người nhảy ra phản đối. Đến mức có hay không truy phong, có hay không chuyển Lăng Tẩm, này chút đều không trọng yếu. Bệ hạ chỉ cần nhờ vào đó phân rõ ràng, cái nào cái Tôn Thất nghe lời, cái nào cái không nghe lời, chuyện về sau liền tốt làm. Ngụy Hành khẽ bước cằm, hắn cũng không đồng tình Tôn Thất, cái gì đều mặc kệ liền hút triều đình máu, trong ngày thường không ít làm sảng làm bậy, chết một nhóm là chuyện tốt. Tô đại nhân, ngươi vì sao tuyển Tiên Hoàng phi? Nhận biết Tôn Thất thủ đoạn có rất nhiều, ví như tìm cái lý do bắt Lục Vương ra, đến lúc đó thỉnh Tôn Thất tới nghị một nghị, đến tột cùng ai là chặt đầu vẫn là lưu vong. Cái này có ta mấy phần tư tâm. Tô Minh Viễn hoài niệm xa xăm một lát, chậm rãi nói ra. Năm đó tới kinh thành đi thi, lương khô ăn sạch, ban đêm không ngủ địa phương, đang muốn gặp phải Tiên Hoàng phi trong nhà mở lều cháo, ta liền liếm láp mặt tại lều bên trong ăn ở gần nửa bằng trăng. Một bữa cơm tri ân, tự nhiên báo còn. Chính thống 5 năm. Bệ hạ muốn đuổi theo phong mẹ đẻ, Tôn Thất cùng nhau phản đối. Bách quan sớm có thu đến tiếng gió thổi, lạnh lùng đứng ngoài quan sát, ước gì Tôn Thất chết nhiều mấy cái. Một tháng mạng. Bảo thân vương thế tử bên đường phóng ngựa, dẫm chết đụng bị thương bách tính hơn 10 người. Bách quan bị tội. Chính thống đế hạ chỉ, biếm thế tử vì dân, gọt thân vương tức vì quốc công, cũng thu hồi rất nhiều lĩnh nhiếp chức quan. Mùa xuân tháng 2, thảo trường mênh phi. Này, sát trời âm u giống như muốn mưa. Liễm thi phòng. Lý Bình An thoải mái nhàn nhã đọc sách, người vợ ở bên cạnh viết bản thảo. Viết không phải thể văn ngôn, mà là bình dân bách tính nhìn hiểu nói linh tinh, gặp được nhớ không rõ danh giới, người vợ liền hỏi thăm Lý Bình An đến tiếp sau như thế nào. Mỗi ngày viết không nhiều, thế nhưng thời gian lâu dài, đã có 10 cái chuyện xưa. Đông đông đông. Cư sĩ, Yến Mỗi trở về. Lý Bình An nghe được thanh âm, vụt đứng lên đi gác cửa, thấy Yến Xích Tiêu hoàn hảo không chút tổn hại phương mới thở phào nhẹ nhõm. Đạo trưởng vừa đi 2-3 tháng, cực kỳ để cho người ta lo lắng. Trong lúc đó Lý Bình An đi bài tha ma trốn qua mấy lần thì, bốn phía đi dạo tìm kiếm, không có phát hiện Yến Xích Tiêu tung tích, tâm treo lấy không rơi xuống nổi. 11 năm ở giữa, chỉ 2-3 người bằng hữu, thiếu đi cái nào đều phải khó chịu rất lâu. Cư sĩ, sự tình có chút phiền phức. Yến Xích Tiêu vào cửa nói ra, Yến Mộ tại bãi tha ma ngồi chờ mấy ngày, bắt được trộm sắt tặc, tìm hiểu nguồn gốc tìm được thế ngoại đảo nguyên phân đà. Chỉ chỗ này phân đà, vậy mà trộm hơn 10 vạn cô thi hải. Kinh thành 108 phường, hàng năm tử vong 4, 5 vạn người, gần nửa số sẽ chôn ở bãi tha ma, huống chi còn có phụ cận huyện thành nông thôn. Đức gia kiến võ 39 năm để cao nhặt xác giá cả, đến nay đã có thời gian 10 năm. Lý Bình An sợ hãi nói, thế ngoại đảo nguyên đến tột cùng muốn làm cái gì? Chưa từng nghe qua cái gì tà pháp, cần số lượng hàng trăm ngàn thi hải, huống chi chẳng qua là kinh thành phụ cận phân đà, đại cản còn có 36 châu. Không rõ ràng, cái kia đà chủ tự sát quá nhanh, không kịp siêu hồn. Tiến Xích Tiêu nói ra, siêu hồn mặt khác lâu la, biết thế ngoại đảo nguyên là cái địa danh. Nơi đó không có có triều đình áp bách, không có tham quan ố lại, người người có cơm ăn, người người có áo mặc, tất cả mọi người địa vị bình đẳng. Ép chương 21, trên bảng nổi danh này không phải liền là tông giáo kiểu cũ sao? Xây dựng cái hoàn toàn không tồn tại lý tưởng quốc, lừa dối người ngoan ngoãn nghe lời, chết liền có thể đi qua. Lý Bình An lắc đầu, khịt mũi coi thường nói: Phật môn Linh Sơn, đạo giáo Thiên Đình đều có tương tự hàng nghĩa. Bất quá Phật đạo hai dạy bảo người hướng thiện, dần dần vứt bỏ hư vô mở mịt đầu châu mặt ngựa, rất tốt thích ứng bách tính cùng triều đình nhu cầu, mới có thể ngày càng phát triển lớn mạnh. Thuần túy dựa vào thần tiên Phật đà hấp dẫn tín đồ, cuối cùng phát triển có hạn. Dù sao ngu dân không phải xã hội chủ lưu, chỉ có phù hợp kẻ thống trị nhu cầu, thông minh người cũng nguyện ý tin, mới có thể thật phát triển lớn mạnh. Cư sĩ nói có lý. Tiến Xích Tiêu trầm ngâm nửa ngày, Tiến Mộ đọc nhiều năm như vậy đạo kinh, còn không bằng cư sĩ thấy rõ ràng, tin Phật tín đạo đều mở dạng, chẳng qua là an ủi thôi. Cá nhân góc nhìn, Lý Bình An có trí nhớ kiếp trước, thiên sinh cũng không tin thần Phật, đọc đạo kinh thời điểm cũng là mạnh như thác đổ, dùng duy vật quan điểm đi suy nghĩ vấn đề. Đại càn chủ lưu tư tưởng là duy tâm, cho rằng tâm thắng vật, ý chí quyết định vật chất. Tiến Xích Tiêu cao mày nói, nếu là tà giáo, cái kia chính là phiền toái lớn. Thế giới chân tướng không tốt cùng người giảng, thoáng tiết lộ ra ngoài, liền sẽ dẫn phát vô số người khủng hoảng, ngược lại không bằng mù tịt không biết sống sót. Tiến Mộ cần thông chi Phật đạo hai giáo, mau sớm tra ra thế ngoại đảo nguyên chỗ. Đang khi nói chuyện liền xoay người ra cửa, một khắc cũng không ngừng lại. Hí 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 hí. Hí. Một tiếng mã minh trên đường vang lên, Tiến Xích Tiêu một tay giơ ô truy ngựa, cũng không quay đầu lại chạy như điên rời đi. Lý Bình An nhìn xem nâng ngựa chạy như điên thân ảnh, đột nhiên hiểu rõ Hiên Viên kiếm mặt trái hiệu quả, lớn có thể là không thể có tuân đạo đức, luật pháp loại hình. Khó trách đạo trưởng không dối gạt, chỉ sợ không ai nguyện ý cầm Hiên Viên kiếm. Giang hồ cao thủ, triều đình quan lớn cái nào không phải tùy ý làm bậy, dù cho không giết người phóng hỏa, bên đường phóng ngựa, đánh nhau ẩu đả chờ việc nhỏ là thường xuyên xúc phạm, thịt bò đều không thể ăn, vậy còn tính là gì cầu thí đại hiệp? Lý Bình An ngẩng đầu quan sát sát trời, mây đen giăng đầy, sấm mùa xuân chật chật. Nương tử, ta ra đi làm việc. Người vợ lo lắng nói, trời muốn mưa. Chuyện này nhất định phải trời mưa mới được. Lý Bình An trở về phòng lấy ra đã sớm chế tác tốt dây đồng chơi diều, một đường ra cửa thành phía tây, dọc theo Tể Thủy Hà hướng thượng du đi, trong vòng hơn 10 dặm chỗ có một mảng lớn quả đào lông lông. Trong rừng cây nhanh nhẹn thông suốt, tìm kiếm niên tuế lớn cây đào. Này quả không sai, 3-40 năm. Nguyên bản kế hoạch dẫn xét đánh Liễm Thi phòng Tây Đảo, Lý Bình An lo lắng dẫn tới người ngoài ngấp nghé, cùng với phá hủy thuần dương chất pháp, lưu lại chờ ngày sau lại nghĩ biện pháp. Đem chơi diều dây đồng buộc tại cây đảo trụ cột, đem chơi diều thả bay lên không. Lý Bình An núp ở phía xa quan sát, đối với có thể hay không dẫn lôi, đáy lòng cũng không có nhiều nắm bắt. Trên lý luận cô lập cao lớn cây cối hoặc công trình kiến trúc dễ dàng gặp sét đánh, chơi diều so công trình kiến trúc đỉnh nhọn cao hơn, lại càng dễ bị lôi điện đánh trúng. Ầm ầm, sấm mùa xuân nổ vang, ánh chớp lấp lánh, liên tục mấy đạo lôi đỉnh đều không có bổ chúng chơi diều. Một lát sau, mưa phùn giả rích tí tách hạ xuống, lại một đạo ngang qua bầu trời lôi đỉnh nổ vang, hào quang chói sáng đánh trúng trên không chơi diều. Vâng, lôi đỉnh theo dây đồng bổ về phía cây đào, lập tức dâng lên ánh lửa, lại rất nhanh bị nước mưa dội tắt. Cây đào làm nước gãy, chơi diều theo gió thổi đi, không biết trôi hướng chỗ nào. Chờ hơn nửa canh giờ, mưa tiêu tản mát. Lý Bình An đi vào xét đánh cây đào bên cạnh, gõ gõ tối đen gốc cây, mặt lộ vẻ vui mừng, dùng dao găm đem mặt ngoài than cốc cạo sạch sẽ, lộ ra bên trong màu nâu đỏ gỗ đào. Kinh ngạc, cùng Yến đạo trưởng miêu tả giống như lúc. Này loại hậu thiên lôi kích mục, cũng không biết hiệu quả tốt không tốt, vẫn phải tìm cái âm hồn quỷ vật khảo thí một phiên, dù sao thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Dựa theo kiếp trước vốn có nhận biết, lôi đình liền là thuần túy vật lý hiện tượng, tự nhiên xét đánh cùng nhân công dẫn lôi cũng không khác biệt gì. Nhưng mà phương thế giới này có yêu ma quỷ quái, đã không thuộc về vật lý phạm chủ, có thể tự nhiên xét đánh mang theo thiên đạo, quy tắc chi lực, cho nên có thể khu quỷ tích tả. Lý Bình An đem lôi kích gỗ đào cắt đứt, phá đi mặt ngoài thang cốc, còn lại cánh tay to dài hơn 2 thước. Đầy đủ tạo hình một kiếm, còn sót lại cũng có thể chế thành chuỗi vòng tay, châm gài tóc, lại dùng phế liệu trẻ thành một châm. Gặp được yêu ma quỷ quái, rơi ra một thanh, nếm thử đầy trời lôi châm mùi vị. Trên giang hồ rất nhiều ám khí, chư như phi đao, tiền tài tiêu, châu chấu thạch các loại, Lý Bình An độc yêu phi châm. Che giấu, tốc độ nhanh, lại tôi chút kịch độc, hiệu quả ai dùng người nấy biết. Có hôm nay kinh nghiệm, lại chế tác mấy cái chơi diều, qua mấy ngày nay trời mưa cùng một chỗ dẫn lôi, cần phải đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều dùng tới lôi kích gỗ đào tài liệu. Thế ngoại đào nguyên siêu tập lượng lớn thi hải, nhường Lý Bình An lòng sinh bất ổn, không kịp chờ đợi chế tạo lôi kích gỗ đào. 3 tháng, công bộ tống thượng thư tấu lên, lộ thân vương tham ô giám sát quân khí đao kiếm. Trấn phủ ti điều tra phụ thân vương, theo trong hoa viên đảo già chôn giấu không lâu long bảo, dính liễu mưu phản đại án. Chính thống đế nhớ tới thúc cháu thân tình, miễn đi khám nhà diệt tộc phạm tội, chỉ biếm thành thứ dân, lưu vong lĩnh nam. Đông Hán, nha môn ở vào Đông Hoa môn bên ngoài đường phố, cả con đường đều thuộc về tập sự tình nhà máy hết thảy, cho nên xưng là Đông Hán. Đường phố phần cuối có tòa 3 tầng gác cao lâu, môn đầu liền cái bảng hiệu đều không có, bên trong trang trí giản dị tự nhiên, vào cửa phòng khách treo 4 chữ lớn, quang minh chính đại, chuyển vị chính là thái tổ tự viết. Đây cũng là bách quan nghe đến đã biến sắc đốc công nha môn. Sở đốc công ngồi tại chủ tịch đầu, ánh mắt buông xuống, nghe dưới trướng hồi báo. Đốc công, phía nam chuyển đến tin tức. Đông sưởng nói ra, lộ thân vương đường tắt vân sơn lúc, tao ngộ sơn phỉ cướp bóc, toàn ra trên dưới không một mạng sống, nơi đó quan phủ đang lục soát núi tiếu phỉ. Sở đốc công khẽ bước cằm, đem tin tức thả ra, cần phải chuyển khắp 36 châu. Đông sưởng chủ trừ nói, có thể hay không để cho người ta hoài nghi Đông Hán. Khắc khắc khắc. Sở đốc công cười quái dị vài tiếng, không phải để cho người ta hoài nghi, mà là nói cho tất cả mọi người, liền là Đông Hán giết lộ thân vương cả nhà. Người nào không nghe bệ hạ, nhà ta liền giết hay. Đông sưởng lĩnh mệnh rời đi. Chờ về sau tại bên ngoài nội thị không người vào cửa, khoảng cách sở đốc công 2-3 chỗ lúc, thân thể nửa quỳ, chợt đến trước mặt vừa vặn hoàn toàn quỳ đi xuống, đông 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 dập đầu. Bái kiến lao tổ tông. Sở đốc công vẻ mặt tươi cười, vân công công, nhà ta sớm không phải nội thị tổng quản, không cần cho nhà ta dập đầu. Lao tổ tông vĩnh viễn là lao tổ tông. Vân công công là nội thị tư thống lĩnh, trong cung cũng là đều biết nhân vật, cũng không dám tại sở đốc công trước mặt có bất kỳ hung hăng càng quái, thở mà đều phải đều. Sở đốc công chính là tiên hoàng tiềm để lúc tiếp thân nội thị, một đường theo nam chinh bắc chiến, ngoài là thái giám thân phận, đã sớm phong công hầu. Sở đốc công hài lòng gật đầu, có thể là chuyện kia tra được tin tức. Hồi lao tổ tông, trên danh sách lại nhiều một người. Vân công công lấy ra cái tấu chương, phía trên ghi chép tên là Tiêu Anh Hiệp Khách, xuất thân không rõ, chuyển thừa không rõ. Võ đạo đạt đến tẩy tủy cảnh, sử dụng hình kiếm kỳ vật, xuất kiếm tiếng sấm rền rĩ. Năm ngoái sâu cạn đến kinh thành, đâm liền 12 nhà võ quán, biệt hiệu Lôi Thần Kiếm. Sở đốc công nhìn qua tấu chương, khẽ lắc đầu, tên này có mấy phần số phận, chẳng qua là cái kia nhân tính con cẩn thận, sẽ không như vậy khoa trương, đi vào nhị đẳng giám sát đi. Tuân mệnh. Vân công công cong xuống thân thể, cơ hồ gần sát mặt đất, từng bước nhỏ đảo lui ra ngoài. Sở đốc công theo ống tay áo lấy ra quyển sách, theo tờ thứ nhất chậm rãi hướng về sau đảo, lặp đi lặp lại phỏng đoán trong danh sách người tư liệu, cùng thái tổ khi còn sống phong cách hành sự so sánh. Trang thứ 3, Tô Minh Viễn. Tô đại nhân hiện tại rất giống, theo quốc triều thực ghi chép, thái tổ một lòng bị công. Chẳng qua là đằng trước không cướp, chẳng lẽ cái kia trường sinh kỳ vật, phong ấn trí nhớ. Thứ 9 trang, Lý Bình An. Tên này tính cách cũng là có mấy phần giống nhau, chẳng qua là võ đạo tiến cảnh quá chậm, không giống chủ tu. Thiện làm phát ra tiếng vang âm khí, hẳn là một loại nào đó đại uy lực kỳ vật, dùng đoán thể cảnh chém ngược khói sóng câu tẩu, khắc khắc khắc, tuyệt không phải người thường. Chương 22, chúng tinh phụng nguyện tháng 6. Trời nắng chang chang, cửa chợ bán thức ăn vây đầy bách tính, đưa cổ xem hiếm có. Tham quan ô lại chặt đầu nhìn đến mức quá nhiều, bách tính không giống lúc trước có hào hứng, hôm nay lại là khác biệt, chém chính là hoàng thân quốc thích, đương triều thân vương. Tiên hoàng thứ 12 con Triệu Hạo, 15 tuổi thiếu niên, phong thủy thân vương. Pháp trường bên trên ô gáy gáy liên miên bất tuyệt, gả vào duệ phủ thân vương không lâu vương phi, cùng với phi tử cha mẹ tộc, dồn dập hô to hoan uổng. Mấy cái số tuổi nhỏ hài đồng, không biết cùng thụy thân vương có cái gì liên quan, vì trên mặt đất trái xem phải xem. Đen nhánh con mắt ngày nấy, mày may không biết, một lát sau liền sẽ chặt đầu. Vây xem bách tính không có chút nào đồng tình, ngược lại tiếng mắng liên tục, thậm chí có người ném lạn thái diệp, trứng thối. Chặt đầu, nhanh chặt đầu. Bệ hạ là Minh quân thánh chủ, dám can đảm mưu phản, nên tru cửu tộc. Cửu tộc liền bên trên bệ hạ, nhất định là có tham quan ô lại hợp mưu, toàn bộ giết sạch, chúng ta thắng ngày liền tốt qua. Lúc này Đông Hán làm chuyện tốt, trước thời gian phát hiện mưu phản, một phần bạn bệ hạ xảy ra chuyện, điểm chúng ta ruộng chẳng phải là muốn thu hồi đi. Là cực kỳ cực, bệ hạ sửa lại thuế pháp, chính là thiên đại minh quân. Nói cẩn thận, nói cẩn thận. Ta đang nói Đông Hán lời hay, này đều không được. Cái kia hai chữ mà để đều không thể để, phạm vào kỵ huy. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Này hô to vạn tuế tuyệt đối là Đông Hán kẻ lừa gạt, không hơn trăm họ lại là tự phát duy trì chính thống đế, đối ý đồ mưu phản Thụy thân vương trong lòng chán ghét. Chính thống đế phế đi tể tướng vị trí, được xưng tụng trước đó chưa từng có. Bên đường chạm thân đệ đệ, cũng là quốc triều tiền lệ. Như vậy hành động đổi lại hoàng đế, dù cho không bị mắng thành hôn quân, cũng thành bất trung bất hiếu, vô tình vô nghĩa bạo quân. Chỉ vì chính thống đế sửa đổi chế độ thuế, bách tính thiết thực được chỗ tốt, một chút trung hiếu, tình nghĩa loại hình vấn đề, cũng không có cái gì người để ý này, người nào độc chết bệ hạ mưu phản tội, cực có thể là thật. Lý Bình An trộn lẫn ở trong đám người, áng chừng tay xem náo nhiệt. Nói như vậy hoàng thân quốc thích phạm vào tội chết, dù sao chạy hoàng tộc huyết mạch, vì bảo trì uy nghiêm, thường thường sẽ ban được chết, sẽ không ở cửa chợ bán thức ăn chặt đầu. Đại can kéo dài ngàn năm đến nay, cửa chợ bán thức ăn chặt đầu hoàng thân quốc thích không đủ hai trưởng số lượng, Thụy thân vương tức vị cao nhất. Chuyện hôm nay chắc chắn ghi vào quốc triều thực ghi chép, vì hậu nhân nghị luận bình phán, bệ hạ băng hà trước đó đại khái là Táng Dương, băng hà về sau đều danh sẽ càng nhiều. Người đọc sách há miệng, phản lấy chính đều có lý. Chính thống đế muốn làm Minh quân thánh chủ, cho nên không tất yếu, không muốn lưu lại đều danh. Chỉ có Thụy thân vương hành động, chân chính uy hiếp đến chính thống đế, mới bên đường thống hạ sát thủ. Thượng tầng đấu tranh quá kịch liệt, liền hoàng đế cũng dám giết. Lý Bình An nhìn xem từng khỏa to to nhỏ nhỏ đầu người rơi xuống đất, đối cái kia trộn lẫn triều đình bằng hữu càng kính nể, đến tuột cùng khiêng bao lớn áp lực mới có thể phổ biến chế độ thuế cải cách. Hy vọng có thể có cái kết quả tốt. Tháng 9 23, nghi kết hôn. Tam Nương tiểu quán cổng lốt bút tiếng pháo nổ, nổ nát vụn giấy mảnh nhiễm cái đầy đất đỏ. Hôm nay là Diệp Vinh kết hôn tháng ngày, tiểu quán răng đèn kết hoa, khắp nơi dán bảo chữ hỷ, tân lang quan tại cửa ra vào nên đón khách cửa. Lý Bình An nắm người vợ tay, đưa lên hai lượng bạc tiền biếu. Chúc mừng, chúc mừng. Lý gia, mời vào trong. Diệp Vinh liền đội vàng tiến lên nên đón, tự mình ở phía trước dẫn đường, đi vào chủ khách tịch, tả hữu ngồi đều là trên phố trưởng bối túc lão. Bọn hắn nhìn thấy Lý Bình An tới, đội vàng tránh ra chỗ ngồi, chủ động chào hỏi. Lý gia ngồi bên trong, cho phu nhân ngươi cũng lưu lại chỗ. Dựa theo trên phố tập tục quy củ, nữ tử không thể lên chủ tịch, chẳng qua là mọi người đều biết Lý gia đợi người vợ tốt, cũng là không quan tâm lễ bất lễ. Người ta là giang hồ nhi nữ, không cần giảng quy củ. Nhanh cho Lý gia rót rượu. Đổi chén lớn, giang hồ cao nhân đều dùng cái bình uống rượu. Người vợ nghe mọi người thổi phồng, nghe được bọn hắn từng tiếng Lý gia, phu nhân tôn sưng, rõ ràng có thể đem bọn hắn một quyền đổ, lại dọa đến nắm chặt Lý Bình An ống tay áo. Nương tử không cần để ý tới, muốn ăn cái gì liền kẹp cái gì. Lý Bình An thấp giọng an ủi, hôm nay mang người vợ ra tới ăn tịch, là cố ý để cho nàng tiếp xúc hạ xã hội, chậm rãi có thể giảm bớt nàng nhát gan tự bế. Đầu óc chậm là thiên thiên, nhát gan tự bế là hậu thiên tạo thành, có lẽ có thể khôi phục người thường. Ngồi bên cạnh Đông Thúc nói ra, Bình An, gọi như vậy người được thôi. Lúc nào ta cũng phải gọi Đông Thúc. Lý Bình An vốn cũng không phải là hung nhân ma đầu, đối hàng xóm láng giềng càng sẽ không gì khí chỉ làm, nói đùa, dám can đảm loạn bối phận, ra ra ban đêm liền nhờ mộng đến rồi. Một cái nhỏ chết cười, nhường câu nệ bàn rượu lại khôi phục náo nhiệt. Người vợ ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, yên lặng dùng nữa, đũa kẹp chậm nhưng một khắc không ngừng. Gà vịt cá khuỵu tay nhét vào trong miệng, hai ba lần nhai nát liền vào bụng, cũng không cần nhà xương, đại thiểm khí vận chuyển liền tiêu hóa sạch sẽ. Lý gia, có mấy ngày này không có tới. Tam Nương bưng chén rượu tới, vòng eo chập chờn vướng víu lắc lư, hơn 30 chính là nữ tử 9 tuổi tác. Rượu hơi say rượu mặt từng đỏ, hấp dẫn không biết nhiều ít người tầm mắt. Lý Bình An đang muốn trả lời, người vợ tay bỗng nhiên đưa qua đến, chặt chẽ giữ tại cùng một chỗ. "Tướng công, ta muốn ăn cái kia." "Được." Lý Bình An cầm lấy bữa, kẹp cái nem rán, tự mình đút cho người vợ, lại dùng khăn lụa giúp nàng lau đi khóe miệng mỡ đông. Tam Nương đáy mắt lóe lên hâm mộ, trên phố ai không biết Lý Bình An đối người vợ tốt, đối đồ đần đều như vậy, đổi lại như thường nữ tử há không tốt gấp 10 gấp trăm lần. Lại nghe đồn Lý Bình An không thể sinh dục, vừa bạn thích hợp mang nhi tử tới cửa. Tam Nương đè xuống đáy lòng kinh nghiệm, bây giờ nói gì cũng đã chậm, cũng không thể tới cửa làm tiếp, cười nhẹ nhàng tiến lên mời rượu. Đa tạ Lý gia chiếu cố. Không sao. Lý Bình An nâng chén lên, không nói thêm gì, năm đó cũng có cùng Tam Nương kết bạn ý nghĩ, hiện tại chỉ muốn cùng người vợ qua thế giới hai người. Tam Nương cảm giác được Lý Bình An lãnh đạm, liền quay đầu cùng người vợ tự thoại. Người vợ qua loa gật đầu lắc đầu, thời khắc không quên lôi kéo Lý Bình An tay, còn cố ý nâng lên tại Tam Nương trước mắt lắc lư. Ta xem Lý phu nhân thông tuệ gấp đầu, Lý gia có thể muốn sống tốt chân quý. Tam Nương ngữ điệu bên trong có mấy phần đố hoán, nhưng mà hai người lại không có cái gì đi quá giới hạn, chẳng qua là dạng chê cười cùng xem vướng víu thuần khiết quan hệ, nói xong cũng bưng chén rượu đi bàn khác mời rượu. Một hồi tiếng pháo nổ lên, người điều khiển chương trình cao giọng kêu gào. Giờ lành đã đến. Tân Lang Diệp Vinh cùng Tân Nương tiến vào tiểu quán đại sảnh, tại người điều khiển chương trình tiếng la bên trong bái thiên địa, sau đó Diệp Vinh vịn Tân Nương về phía sau phòng, thay quần áo khác ra tới chịu bàn mời rượu. Lý Bình An nghe ngồi cùng bàn nói chuyện, nói chung hiểu rõ Tân Nương xuất thân. Đợi Yên Vương một vị cử nhân nhà cô nương, hiểu biết chữ nghĩa, có tri thức hiểu lễ nghĩa. cái kia cử nhân là Diệp Vinh nhân sư, coi trọng đệ tử thông minh, tương lai có lẽ có thể khoa khảo trúng tuyển, mới nguyện ý đem nữ nhi gả cho thương nhân nhà. Tương lai Diệp Vinh có lẽ có thể chức vị đâu. Trong bữa tiệc mọi người rất là hâm mộ, vô luận làm ăn kiếm bao nhiêu tiền, tại bách tính trong mắt cũng không bằng cửu phẩm tiểu quan mà. Náo nhiệt rất lâu, chủ và khách đều vui vẻ, say sau mỗi người chia tán. Lý Bình An nắm người vợ tay, chậm rãi đi tại trên đường về nhà. Tướng công, về sau cũng không tiếp tục can tịch. Vì cái gì? Lý Bình An tưởng rằng gặp được Tam Nương, vội vàng giải thích nói, nương tử, ta cùng Tam Nương tuyệt không có bất luận cái gì liên quan. Quá náo nhiệt, quá hư ảo. Người vợ lắc đầu, không bằng trong nhà luyện công, viết sách, thanh thản ổn định. Náo nhiệt, hư ảo. Lý Bình An tự lẩm bẩm, đột nhiên ở giữa xuất mồ hôi lạnh cả người, theo hơi say rượu phiêu hốt trong trạng thái tỉnh táo lại. Chương 23, hoàn toàn tỉnh ngộ gần đã qua một năm, Lý Bình An thành Lý gia. Đồng liêu, hàng xóm cung cung kính kính, hiệu thuốc, võ quán chủ động giảm giá, tham gia tiệc cưới có thể ngồi tại chủ tịch, đổi lại người bình thường, tất nhiên đắc chí. Lý Bình An cũng là người bình thường. Thế là tại từng tiếng Lý gia bên trong mất phương hướng chính mình, không còn có lúc trước đứng từ một nơi bí mật gần đó cẩn thận. Dựa theo ta ban đầu tính tình, bởi vì ma đầu danh hiệu tao ngộ khói sóng câu tẩu, hiểm tử hoàn sinh xong nên bỏ trốn mất dạng. Ma đầu danh hiệu sẽ chọc cho tới vô số phiền toái, đi thẳng một mạch thay hình đổi dạng, tự nhiên sát kiếp toàn bộ tiêu tán. Lý Bình An nhíu mày trầm tư, đến tột cùng là ảnh hưởng gì cẩn thận. Ta không thèm để ý liên quan chức vị, thế nhưng rơi vào an ổn hoàn cảnh, bản thân lừa gạt, không muốn cải biến. Miệng ta đã nói không thích tám tay thi ma danh hiệu, lại thực tế hưởng thụ nó mang tới chỗ tốt, chậm rãi ham sâu trong đó còn không tự biết. Tham an, tham danh. Lý Bình An giật mình minh ngộ, dù cho mỗi ngày ba tỉnh thân ta, khắc chế tham sân si, lại giữa bất chi bất giác rơi vào tham lam mấy giờ. Liên tục vượt qua sát kiếp, liền võ đạo tông sư đều chém, để cho ta lòng sinh đắc ý, làm việc càng tùy tính. Giang hồ hung danh cũng là một loại thanh danh. Lý Bình An đã sớm hướng tới hành tẩu giang hồ, bởi vì trường sinh đại bí không có thể lên đường, chuyển động thân thể, bây giờ được cái vang dội danh hiệu, theo bản năng đắc ý kiêu ngạo, không nỡ bỏ từ bỏ, liền dễ dàng phạm sai lầm. Đọc quốc triều kỳ yếu sự tình, ta còn chế rêu cản cao tông. Tiền triều cao tông hoàng đế tiền kỳ tận tụy trị quốc, chiến tích nổi bật, trong ngoài triều đình đều tán dương kỳ vi minh quân, thánh quân, chậm rãi xa vào tại hạ thần thúc ngựa lực lạc. Sùng tín nội thị ngày càng ngu ngốc, cho đến phản quân giết tới kinh đô, cao tông mới hoàn toàn tỉnh ngộ, đánh lui phản quân sau định ra quy củ, bất kỳ người nào đều không được tội phong. Sử quan mượn dùng việc này, cáo chi hậu thế đế vương Tịch Kính hướng cản, cảm thấy danh. Đường đường sử thượng minh quân, vậy mà lại nhường mông ngựa làm hại, cũng không phải cái gì người thông minh. Lý Bình An dùng người xem mình, dùng sử vị tính, lập tức lòng sinh xấu hổ hách. Này sách đều đọc được cầu trong bụng đi. Đao thật thương thật đánh tới tặc nhân địch binh, thấy được sờ được dễ dàng đề phòng, nâng sát tắc là vô hình vô chất, thậm chí sắp chết đến nơi cũng khó khăn tỉnh ngộ. Đa tạ người vợ chỉ bảo. Lý Bình An không người gửi tới lời cảm ơn, Tam Nương nói không sai, người vợ tâm tư trong sạch, so ta này bẻ lũ su định tục nhân thông minh nhiều. Ha ha ha. Người vợ nhịn không được cười ra tiếng, khen nàng võ đạo thiên phú tuyệt đỉnh không có cảm giác, khen nàng thông minh liền phát ra từ nội tâm cao hứng. Đi đi, đi ngang qua Xuân Phong lâu. Một tiếng quen thuộc kêu gọi truyền đến, công tử, tiến vào tới chơi a. Cô nương ăn mặc áo quần lam lũ, gió thu thổi qua nhấc lên váy, lộ ra như ẩn như hiện tuyết trắng. Lý Bình An mặt lộ vẻ xấu hổ, giả bộ như không quen biết tăng tốc bước chân. Lại truyền tới một tiếng, Bình An ca ca, có mấy ngày này không có tới a. Lý Bình An giả vờ nghe không được, đã có người vợ người, cũng không thể lại hái hoa ngắt cỏ, chưa từng nghĩ người vợ dừng chân lại. Tướng công, các nàng hô tên ngươi, hẳn là quen biết cũ. Lý Bình An vội vàng nói, ta cùng các nàng muốn không quen biết, nhất định là nhận lầm. Tướng công nhận ra cũng không sao, trong nhà không ngại nhiều mấy người tỷ tỷ. Người vợ rất là ủy khuất nói rông dài, ta không bằng các tỷ tỷ xinh đẹp mắt, tâm tư không thông suốt, không hiểu được chiếu cố người, cũng sẽ không cầm kỹ thư họa. Cha nói chàng ngữ dường như nữ nhân tiên phú, đơn giản vô sự tự thông. Nương tử, chúng ta về nhà làm sủi cảo. Lý Bình An hạ quyết tâm, về sau cũng không tiếp tục qua Xuân Phong lâu, tình nguyện lượn quanh xa nhiều đi mấy bước đường. Ba, B990 nghe được ăn ngon, người vợ lập tức khôi phục vẻ mặt tươi cười, liên tục không ngừng chạy về nhà. Chính thống 5 năm. Mặt, hộ bộ hải toán, thu thuế chiết ngân 85,2 triệu. Đồng thời, hủy bỏ thuế đầu người về sau, hoàn sách tại tịch nhân số tăng vọt mấy trăm vạn. Chính thống đế hạ lệnh tăng trưởng quan viên đồng lộc, đem bột gạo vải bóc quy ra thành ngân lượng, gần như tăng lên gấp đôi, văn võ bá quan đều cảm giác một thành nhân. Mắt thấy đại thế rào rạt, không thể ngăn cản. Phương sĩ thân lập tức điều đổi chiều gió, bắt đầu thổi phồng chính thống đế vì minh quân thánh chủ, loại thái tổ vậy. Triều đình biệt hiệu đao phủ Tô Minh Viễn cũng có hiển tướng danh xưng. Quốc triều người đọc sách đều muốn bái nhập Tô tướng dưới trướng, dùng ăn theo, trước mắt có thể thăng quan phát tài, tương lai có thể lưu danh sử sách. Chỉ một cái không may chỉ có tổn thất, có lẽ là thời giờ bất lợi, có lẽ là nhân quả báo ứng. Hôm nay cái bệnh này cố, Minh Nhi chuyện tiêu phát. Tiên hoàng sắc phong hơn 20 vị vương gia, ngắn ngủi một năm gãy một nửa, còn sót lại đều thần hồn nát thần tính, ngày ngày vậy nước quét nhà sân, e sợ cho trong nhà nhiều long bào ngọc tỷ. Tháng chạp 22, kinh thành rơi xuống tràng tuyết lớn, cho vẹn dày hơn một xích, áp sập không ít phòng ốc. Nhà môn mở kho phát thóc cứu tế nạn dân, chính thống đế hạ chỉ ý, chấn phủ ti điều tra cẩn thận, nếu có bách tính chết cóng thì hỏi tội chủ quan. Vào đêm, một cỗ không có biển số xe ngựa, đứng ở Tô phủ cửa lớn, xuống tới cái mập mạp trung niên. Bổn vương cầu kiến Tô tướng. Trung niên từ trong ngực lấy ra danh thiếp, phía trên bất ngờ viết là Tĩnh Tuyên vương Triệu Thừa. Tiên hoàng bào đệ con trai trưởng, niên tuế so hiện thời bệ hạ ít hơn nhiều, phụ thân là một chữ thân vương, thừa kế tức vị sau hàng đẳng vì nhị chữ vương gia, cũng cứ gọi quận vương. Người gác cổng tiếp nhận bài thiếp, phát hiện phía dưới đệm lên tấm ngân phiếu, lập tức không kìm được vui mừng. Cuối cùng đến phiên ta thu lợi là. Một đường chạy chậm đi hậu viện bẩm báo, đạt được Tô Minh Viễn trả lời chắc chắn về sau, dẫn Triệu Thừa đi vào tiền viện chính đường. Tô Minh Viễn không người thi lễ, hạ quan bái kiến vương gia. Tô đại nhân không cần đa lễ. Triệu Thừa có việc cầu người, cũng không dám bảy vương gia giá đỡ, nỗ lực gạt ra nụ cười khen ngợi định nói. Tô đại nhân là quốc triều của chủ, không thể thiếu, bổn vương liền là cái ngồi ăn rồi chờ chết tổn thất, sống chết cũng không có người quan tâm. Vương gia nói quá lời. Hai người ngồi xuống, thưởng thức trà tự thoại. Tô Minh Viễn đoán được Triệu Thừa ý đồ đến, luôn là chú ý tả hữu mà nói hắn, đem chủ đề dẫn hướng nơi khác. Mắt thấy nói bóng nói gió không được, Triệu Thừa cuối cùng nhịn không được nói ra, hôm nay mạo muội đăng môn, bổn vương có việc muốn nhờ. Tô Minh Viễn thổi thổi nước trà hơi nóng, vương gia chính là thiên diễn quý tộc, ngài đều làm không được sự tình, hạ quan càng không thể ra sức. Cầu Tô tướng chỉ con đường sáng. Triệu Thừa không lo được mặt mũi, trực tiếp đứng lên không người thi lễ, vẻ mặt cầu xin nói, cũng không biết cái nào hôn trướng đổ vận, trong nhà bổn vương nhét vào khối hoàng bố, may mắn phát hiện kịp lúc, bằng không liền nói rõ lý do không rõ. Tô Minh Viễn đứng dậy tránh đi, không thể chịu vương gia lễ, miễn cho để người mở cớ. Điện hạ, việc này nên cùng bệ hạ nói rõ lý do. Bệ hạ hắn. Triệu Thừa kém chút nói ra lãnh huyết vô tình, lời đến miệng đầu ngoặt một cái, trăm công nghìn việc cũng không dám quấy rầy, còn mời Tô tướng chỉ con đường sáng. Vương phủ trên dưới mấy trăm khẩu, chờ lấy Tô cứu giúp mệnh đâu. Vương gia mời ngồi. Tô Minh Viễn xem Triệu Thừa thê thảm bộ dáng, cũng cảm thấy bệ hạ làm việc có chút khốc liệt, đem đường đường vương gia dọa đến rơi nước mắt, bất quá này cũng là chuyện tốt. Tân chính đến tình trạng như thế, không tiến hành tiếp đều không được. Một khi tan trả, chính thống đế cũng chịu không nổi. Theo hạ quan biết, trong ngày thường vương gia đóng cửa, dốc lòng tu đạo, theo không để ý tới thế tục, định sẽ không đi cái kia không thể nói sự tình. Đúng. Triệu Thừa liên tục gật đầu, hắn đối làm hoàng đế không hứng thú, nào có tu đạo thú vị. Nhưng mà không chịu được có người dở trò xấu, vì công lao vu oan hãm hại. Tô Minh Viễn tiếng nói nhất truyền, một năm qua này, Trấn phủ ti, Đông Hán nhiều lần theo hộ bộ cầm bạn, chọn vẹn mấy trăm vạn hai, cũng không biết đang làm cái gì. Chuyện này, Triệu Thừa hơi biến sắc mặt, biết người ta tại ra điều kiện, phụ thân năm đó chấp trưởng qua Trấn phủ ti, khi đó tiên hoàng còn không có tam hương đại cản. Có thể nói, Trấn phủ ti chủ nhiệm lớp đấy, tất cả đều là Triệu Thừa phụ thân chiêu mộ dạy dỗ. Cho dù đã qua nhiều năm, tình cảm cũng không có hao hết. Triệu Thừa vì bo bo giữ mình, không muốn lại tiêm nhiễm Trấn phủ ti, chỉ là nghĩ đến tài sản tính mệnh vợ con già trẻ, đã không có lựa chọn nào khác, cắn răng đáp ứng. Bổn vương đi tìm hiểu, mấy ngày nữa cho Tô đại nhân tin tức. Chương 24, bỏ trốn mất dạng lại một năm nữa giao thừa. Từ cũ đón người mới đến. Trạng vào tối, mặt trời lặn ánh chiều tà, sắc trời đêm tối. Năm nay là cái bội thu năm, trên đường phố treo đầy đèn lồng đỏ, lốp bốp tiếng pháo nổ liên miên bất tuyệt. Thỉnh thoảng có phú hộ chân ngòi pháo hoa, hưu bay lên trời, trên không trung bùng nổ hào quang chói sáng, đứng tại nóc phòng thưởng thức máy tính, phát ra trận trận reo hò. Liễm thi phòng. Giữa trưa liền đóng cửa rơi khóa, hai vợ chồng cán bột làm sủi cảo. Người vợ cùng hắn nói là cán bột, kỳ thực là theo gia. Vận chuyển chân khí đem cơ tử ép thành sủi cảo ra. Tướng công, dạng này thật có thể luyện công. Có thể đi. Lý Bình An tuần thuộc bóp sủi cảo, vừa xuôi theo hình dạng nhiều kiểu chống chất, không giống uy trấn giang hồ ma đầu, tinh khiết gia đình nấu phu. Thường dung thường mới, trưởng không nhập vi, như vậy luyện pháp hẳn là sẽ không sai. Người vợ luyện hơn một năm chân khí, thiên phú dị bẩm tiến cảnh thần tốc, đã có thể sử dụng chân khí gia trì quyền cước, tăng trưởng lực lượng tốc độ. Nhưng mà Hỗn Nguyên công chỉ ghi chép vận chuyển chân khí pháp môn, không có cụ thể thi triển chiêu thức, hoặc là nói chân khí võ học. Thế là dưới sự chỉ điểm của Lý Bình An, thường ngày hành tẩu ngồi nằm, ăn ở, một cách tự nhiên thi triển chân khí, tiêu hao dông liền tĩnh tọa khôi phục. Ví như này theo sủi cảo ra, mấy tháng trước ấn lớn nhỏ độ dày không đồng đều, đa số còn theo phá. Theo đối chân khí trưởng không càng thuần thục tinh liệu, bây giờ tay trái tay phải đồng thời bắt đầu làm việc, đem cơ tử theo thành lớn nhỏ giống nhau, độ dày đều sủi cảo ra. Tâm vô tạp niệm, nhất tâm nhị dụng. Đáng tiếc người vợ đầu góc ngay thẳng, Lý Bình An chỉ bảo nàng chuyển động trong chu nước, không thể ngộ ra thái cực, vô cực. Hai vợ chồng đang nói lời này, nghe được đông 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 tiếng đập cửa. Lý Bình An rửa tay một cái phía trên phấn, đi vào liệm thi phòng mở cửa, chỉ thấy trụ tử thúc công thi hài đứng ở bên ngoài. Thúc, tuổi 30 còn tưởng là giá trị đâu. Trụ tử thúc giữ im lặng, vào cửa đem thi hài để dưới đất, mới vừa mở miệng nói ra, này nạ tử quỷ chết tại cửa nhà, cũng không thể giữ lại ăn tết. Cái kia ngược lại là, Lý Bình An thanh toán đồng tiền, khách khí nói, lập tức nấu sủi cảo, tọa hạ ăn một miếng quá. Trụ tử thúc nghe vậy có chút tâm động, hướng trong sân mắt nhìn, nuốt ngụm nước bọt lắc đầu. Trong nhà cũng đã chín. Dứt lời quay người rời đi, dựa theo trên đường truyền ngôn, trước mắt hòa ái trung niên hán tử là cái đại ma đầu, giết người liền trực tiếp ăn, liền không còn sót cả xương. Lý Bình An bất đắc dĩ nhún vai, cúi đầu nhìn về phía Lưu Dân Thi Hải. Nói gầy gò, tứ chi khô héo, xương sườn lõm thành hàng, nhẹ nhàng không có nặng 50 cân. Này Thi Hải không như có chất béo, bất quá theo thói quen sở thì, đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới lục soát toàn bộ, quả nhiên không có bất kỳ cái gì thất lạc tài vụ. Đầu ngón tay mơn trớn cổ, phát hiện trong cổ họng chặn lấy dị vật. Như vậy cứng mềm trình độ, hẳn là có khô, vải bố loại hình, chết đói trước đó nguyên lành nuốt xuống. Lý Bình An mặt lộ vẻ đồng tình, lại thế nào tốt niên đại, cũng có người gặp khổ nạn. Ngón trỏ ngón giữa thăm dò vào thi hài trong miệng, sờ đến vải bố cạnh góc, hướng ra phía ngoài kéo một phát quả nhiên là đoạn sợi dây vải, phía trên đen xỉ giống như viết hai chữ: Nguy. Tô. Lý Bình An run sợ biến sắc, vô ý thức quét nhìn xung quanh, lại nỗ lực khôi phục lại bình tĩnh, đem vải bố thu nhập ống tay áo, sắc mặt như thường đi vào sân sau. Nương tử, ta đói. Ừ vân, ta cái này nóng lửa. Người vợ vận chuyển chân khí, trên tay bột mì chấn động sạch sẽ. Lý Bình An tiến lên kéo lấy người vợ ống tay áo, không kịp chờ đợi vào nhà, rất nhanh truyền đến tích tích từng từng thanh âm. Tướng công, này giữa ban ngày, không tốt ta. Chính thống 6 năm tháng riêng 23, kinh thành Tây Môn. Cửa thành tốt tầm mắt quét qua ra vào máy tính, suy nghĩ cái nào dễ khi dễ, thuận tay moi một chút chân béo. Phòng giữ binh cùng loại với tư lại, chủ yếu dùng cho duy trì trị an, cho nên quân lương ít ỏi, không để thủ đoạn có thể nuôi không sống trong nhà già trẻ. Thứ ca, hôm nay ngươi làm đáng. Lý Bình An ngồi tại tang trên xe, cười chào hỏi. Dư Tứ Ca cười đáp lại, Lý gia, mặt trời có thể không còn sớm, hiện tại đi bãi tha ma trở về liền trời tối. Là thật không có cách, Liễm Thi phòng nằm đầy. Lý Bình An chắp tay nói, lúc trở về còn muốn phiền toái Tứ Ca. Dễ nói dễ nói. Dư Tứ Ca đối Lý Bình An danh hiệu có nghe thấy, có thể nói lên lời liền cùng có vinh yên, quay người quát lớn tiến vào ra khỏi cửa thành bình dân bách tính. Tản ra, từng cái không có nhãn lực giới, nhanh cho Lý gia nhường đường. Bách tính dọa đến liên tục tránh né, cấp tốc tránh ra lối đi nhường tang xe ưu tiên ra khỏi cửa thành. Lý Bình An nhìn xem một màn này, không giống lúc trước đắc ý thành thơi, mà là không ngừng khuyên bảo tỉnh táo chính mình, tuyệt đối không thể lại lâm vào an nhàn tuổi phồng ở trong. Phá bên ngoài tặc dễ dàng, phá tâm tặc khó. Một đường hướng tây đi vào bãi tha ma, Lý Bình An nhảy xuống xe, lấy ra 50 lượng ngân phiếu. Này tăng xe bán cho ta đi. Phu xe hơi sững sờ, Liễm Thi phòng là xe đi khách hàng cũ, mướn hơn 10 năm xe, lần thứ nhất nghe nói muốn mua xe ngựa. Lý gia, hẳn là ta xe đổi không ổn định. Huống chi chuyện này ta cũng không làm chủ được. Lái xe nuôi xe sửa xe cũng không dễ dàng, mua xe chưa hẳn liền so thuê xe tiết kiệm tiền. Người coi như ta ép mua ép bán. Lý Bình An đem phu xe kéo xuống, đứng ở trên xe nhìn một phía, hoang sơn dã linh không có bất kỳ bóng người nào, mới vừa bô bô trên xe mỏng quan tài. Nắp quan tài nổ lốp bốp nhấc lên, người vợ từ bên trong đứng người lên. Trả thi. Phu xe dọa đến hai mắt trợn trắng, mềm nhũn tê liệt ngã xuống đất. Người vợ theo trong quan tài chuyển ra cái dương lớn, bên trong để đó thủ pháo, ngòi nổ, tấm chắn, túi thuốc nổ loại hình, còn lại đáng tiền tế nhuyễn đều đã đổi thành ngân phiếu. Lý Bình An đem trên xe thi hài ném xuống đất, không lo được vùi lấp, con người một giọng nói xin lỗi. Can dặn người vợ ngồi bước vàng, run run dây cương một đường hướng bắc. Tướng công, chúng ta đi nơi nào? Lương Châu. Lý Bình An vì không cho người đoán được mục đích, viết 36 cái biên giấy, đảo loạn theo bên trong lấy ra một tấm. Mục đích hoàn toàn ngẫu nhiên, không nhận cá nhân tính cách, trí nhớ ảnh hưởng, cũng sẽ không có thể suy nghĩ quy luật. Nương tử, là ta liên lụy ngươi ly biệt quê hương. Tướng công ở nơi nào? Nơi đó chính là quê quán. Hôm sau, chủ tử thúc công thi hài đi vào Liễm Thi phòng. Đông 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 gõ cửa không thấy ứng tiếng, cho rằng Lý Bình An không ở nhà, liền đem thi hải thả tại cửa ra bảo, siêu siêu bẹo bẹo vẽ lên 7 cái vòng. Mấy ngày sau, phụ trách giám sát thám tử cuối cùng ý thức được sự tình không đúng, Đông Hán nghiêm mật kiểm tra hung nhân, vậy mà tại dưới mí mắt biến mất. Lập tức tầng tầng báo cáo, rất nhanh truyền đến sở đốc công trong hai. Phế bật. Một trưởng vô ra ngoài, đem phụ trách Vĩnh Hưng phường nội thị đánh ra mấy trượng xa, đâm vào trên cây cột từng ngụm thổ huyết. Nội thị không lo được tự thân thương thế, dãy rủa lấy bỏ lại đến, đông 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 dập đầu. Đốc công tha mạng, Thi hạ tự mình dẫn người đuổi theo, định đem cái kia hung nhân chóc nã quy án. Sở đốc công bắt lấy nội thị cổ, lạnh giọng nói ra, chẳng qua là cái hung nhân còn tốt, nếu là thả đi người kia, chu ngươi cửu tộc đều không đủ. Đang muốn phân phó dưới trướng, rơi ra Đông Hán mật thám truy xét, có nội thị tiến đến bẩm báo. Đốc công, Tô tướng ở ngoài cửa. Hắn tới làm cái gì? Sở đốc công đấy mắt lóe lên hàn quang, lập tức người biết chuyện làm sao bỗng nhiên liền chạy, hồ sơ bên trong có ghi chép, Tô tướng nghèo túng lúc từng cùng Lý Bình An kết giao. Tới thật đúng lúc, nhà ta cần Tô tướng cho cái nói rõ lý do. Chương 25, biệt hiệu Tâm Ma đốc công nhà môn bên ngoài. Một chiếc xe ngựa ngăn ở cửa chính, ngăn trở ra vào làm việc nội thị, đông sưởng. Ngựa là ngựa chạy chậm, xe là cũ xe, lái xe chính là cái túi xuống lão giả, như thế không đáng chú ý xe ngựa, lại nhường hung danh hiển hách Đông Hán quan lại chủ trừ không dám lên trước. Có lá gan lớn đông sưởng, mắt lộ ra hung quang, tay đẻ trôi đao. Vương gia ta cũng từng giết, huống chi không quan trọng quan văn. Cạnh đương đầu lập tức ánh mắt ngăn lại, người trước mắt có thể không động được, nói không chừng liền để Đông Hán bị đứt đoạn truyền thừa. Khắc khắc khắc. Một hồi tiếng cười quái dị phá vỡ yên tĩnh rằng co. Sở đốc công vẻ mặt tươi cười ra tới, đối xe ngựa chắp tay nói ra. Ngọn gió nào đem Tô tướng thổi tới, nhường nhà ta này bẩn thỉu, rồng đến nhà Tô a. Ngựa rèm xe vung lên đến, lộ ra Tô Minh Viễn không hề bận tâm gương mặt. Bản quan không biết đốc công đang tra cái gì, thế nhưng tuyệt không thể tra được bản quan bằng hữu trên đầu, việc này như vậy coi như thôi. Tô tướng thật là lớn quan uy, vậy mà quản đến nhà ta trên đầu. Sở đốc công giận quá mà cười, người trước mắt mặc cho thiên đại danh vọng, chỉ cần phất phất tay liền có thể sẽ thành phấn vụ, cùng lắm thì nhưng một thân bêu danh thôi. Nhà ta chấp trưởng Đông Hán, chính là không bao giờ thiếu bêu danh. Lâm liền sát cơ khóa chặt Tô Minh Viễn, sở đốc công năm ngón tay hóa chảo, giống như tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ bùng nổ. Khu khu cụ. Lái xe lão giả mở ra nhập nhèm mắt ngáy ngủ, nhẹ giọng ho khan liền hóa giải sát cơ, trong tay roi ngựa mở rộng thẳng tắp, giống như hóa thành ba thước mũi kiếm. Sở đốc công âm thanh lạnh lùng nói, Côn Luân kiếm tiên, ngươi không muốn những cái kia đổ tử đổ tôn rồi. Lão giả ánh mắt buông xuống, bị người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác. Tốt, không quan trọng mấy chục năm, liền có người quên nhà ta ngựa đạp giang hồ. Sở đốc công hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía đường phố phần cuối, có cái lục bảo quan nhi áng chừng tay quan sát, dường như tại xem náo nhiệt. Tống đại nhân, ngươi cũng lội lần này vũng nước đủ. Tống Đề Hình ba bước hai bước đi tới, như chậm thực nhanh, đảo mắt liền đứng tại bên cạnh xe ngựa, không nhanh không chậm nói ra. Bách tính ngày đêm đi thành hoàng miếu cầu nguyện, muốn Tô đại nhân sống lâu trăm tuổi, bản quan được người ta hương hỏa, vậy liền không thể không quản, mong rằng đốc công thứ lỗi. Lời nói mềm, chuyện làm cứng rắn, bàng bạc hương hỏa thần lực bao phủ đối phương, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, tùy thời hạ xuống đem đốc công nha môn hủy đi bỡ. Tống đại nhân này địa bộ, không giống thuận theo dân ý, càng giống là tùy thời trả thù. Sở đốc công hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà cùng Tống Đề Hình chênh lệch không lớn, lại thêm cái Côn Luân kiếm tiên, ai thua ai thắng khó mà nói, giết Tô Minh Viễn là đừng suy nghĩ. Đánh đấu động tĩnh làm lớn chuyện, sau đó tất nhiên là Đông Hán sai. Đông Hán vì bệ hạ làm việc, cũng phải vì bệ hạ có nổi. Sở đốc công thoáng qua nghĩ rõ ràng trong đó quan hải, mặt âm trầm biến ảo thành nguyện chuyển ý cười, vẩy lên lan hoa chỉ nói ra, Tô đại nhân là vạn gia Phật sống, nhà ta kính nể vô cùng. Tô Minh Viễn biết không có thể quá phận bức bách Đông Hán, trước mắt thái giám này là hai triều nguyên lão, làm đầu đế cùng hiện thời tâm phúc cánh tay. Đa tạ đốc công thông cảm, bản quan ngày sau định sau châu báo. Khu khu, cái kia thì không cần. Sở đốc công thầm mắng quan văn quả nhiên mặt dày lòng dạ hiểu động, làm thực có can đảm đáp ứng muốn hồi báo, không thể nói trước liền có nhân xâm tấu một bản, vu oan Đông Hán cấu kết tiền triều. Tô Minh Viễn hỏi, đốc công có thể cáo chi, đến tột cùng đang tra cái gì? Tra giang hồ hung nhân. Sở đốc công chưa bao giờ cùng dưới trướng lộ ra thái tổ sự tình, trên danh nghĩa là giám sát mới thò đầu ra hung nhân, trưởng khống giang hồ động tĩnh, này vốn là Đông Hán, chấn phủ ti chức quyền phạm vi. Tô Minh Viễn tất nhiên là không tin, chẳng qua là liền Triệu Trạch đều tra không ra, có lẽ bí mật chỉ có đốc công, vậy hạ biết được. Đốc công, Tinh Tuyên quận vương sùng đạo tốt thiện, chớ có lại đốt bức bách. Việc này nhà ta nói không tính a. Sở đốc công không thèm để ý Triệu Trạch sinh tử, chẳng qua là chính thống đế muốn giết, cái kia Đông Hán liền thỉnh xuất chấn nhà máy chi bảo vu oan giá họa. Thủ đoạn không sợ giả, dùng tốt là được. Người trong thiên hạ tin hay không cũng không trọng yếu, mục tiêu một nhà chết thế là được, ngược lại Long Bảo chẳng qua là cái tấm màn che. Tô Minh Viễn nuốt cằm nói, đốc công điểm quá mức, bản quan tự có biện pháp khuyên can bệ hạ. Sở đốc công hiếu kỳ nói, Tô tướng khuyên như thế nào dán? Có lẽ là chính thống đế tính cách, lại có lẽ bắt nguồn từ ít lúc cảnh ngộ, chính thống đế đối tôn thất cực kỳ chán ghét, không có bất kỳ cái gì thần tình có thể nói, trong âm thầm không chỉ một lần nói. Quốc triều sâu mọt, giết chi tắc đại càn hưng. Tông tộc dung chuyển, thiên hạ bất ổn, chuyện cho tới bây giờ cũng không xê xích gì nhiều. Tô Minh Viễn thanh âm bình bình đạm đạm, phản phất hơn một năm tông tộc kiếp nạn không liên quan đến mình, mấy ngày nữa, Tĩnh Tuyên quận vương sẽ dâng thư, thỉnh hộ bộ thanh tra danh nghĩa đồng ruộng. Đây mới là tôn thất gặp nạn căn nguyên. Thân sĩ, tôn thất, Phật đạo, chiếm cứ thiên hạ đồng ruộng 8 phần 10, lúc trước thanh tra đồng ruộng, quan lại cũng không dám đi thăm dò vương gia quận vương, vẫn có đến trăm vạn mà tính ruộng đường, không có ghi vào vậy cá hoàng sách. Tô tướng quả nhiên là thủ đoạn cao cường. Sở đốc công trong mắt lóe lên kính nể, dù cho thân là hoạn quan, xem thiên hạ bách tính như trâu ngựa chó rơm, cũng không khỏi không bội phục Tô Minh Viễn cải cách chi tâm cứng cỏi. Gió táp mưa xa, lù lù bất động. Tô tướng, bước kế tiếp chẳng lẽ là Phật đạo hai giáo? Dĩ nhiên. Tô Minh Viễn gật gật đầu, không có bất kỳ cái gì giấu giếm, cũng không cần giấu giếm. Cải cách sự tình không được gâm như bị kế, nhất định phải chính đạo đường hoàng nghiền ép lên đi, phá hủy hết thể người phản đối, mới có thể chân chính quán triệt. Giết mấy cái tôn thất, nhà ta có thể làm đao. Sở đốc công nói ra, Phật đạo hai giáo truyền thừa xa xưa, Đông Hán cũng có lực vua, Tô trả lại cần cẩn thận. Đốc công có thể có lời ấy, đã là trung quân thể quốc. Tô Minh Viễn chắp tay một cái, nói ra, tiễn đã ở trên dây, chỉ kém một khỏa hỏa tinh, liền có thể ép Phật đạo hai giáo cúi đầu, dù sao bản quan không phải muốn diệt Phật diệt đạo. Chẳng qua là để bọn hắn nộp thuế mà thôi. Khá lắm mà thôi. Sở đốc công chép miệng một cái, hắn nương theo tiên hoàng tả hữu, biết rất nhiều che giấu, mơ hồ đoán được Tô Minh Viễn ý nghĩ, làm thật sẽ dựa thế. Có thể thu Phật đạo thuế, quay đầu còn phải cảm tạ Tô tướng. Tô tướng, ngươi biết mình biệt hiệu sao? Hẳn là Đao phủ. Tô Minh Viễn cười trả lời, không có bất kỳ cái gì tức giận, tựa hồ có chút hài lòng. Sở đốc công lắc đầu, trên mặt lộ ra kiên kỵ. Không, là tâm ma. Từ nay về sau, lâu dài chưa thấy qua Lý Bình An, đến cửa ải cuối năm, trụ tử thúc cóm thi hải đi vào liễm thi phòng. Bình An còn thiếu 7 cái tiền đâu. Đến năm thứ 2 đoan ngọ, còn nói, Bình An còn thiếu 7 cái tiền đâu. Đến trung thu, trụ tử thúc không có nói ra Lý Bình An, lại về sau liền dần dần quên đi. Trên phố bách tính tình cờ nhớ tới có người như vậy, dồn dập nghị luận nói, ước chừng Lý Bình An hoàn toàn chính xác chết. Tại là có người cầm lấy Lý Bình An ví dụ, gian dạy mong muốn xông xáo giang hồ nhi tử cháu trai, lan lộn giang hồ không phải đứng đắn doanh sinh, tử liền cái thi cốt đều không lưu lại. Chính thống 6 năm. Hạ. Lương Châu 3 tháng chưa mưa, đất cằn nghìn dặm. Dân lớn đói, người tương ăn, mẹ ăn chết, phu ăn chết vợ. Người chết đói khắp nơi trên đất, bạch cốt che dã. Đại can sử chính thống đế bản kỷ Lương Châu Bắc, Cố Dương huyện. Trời nắng chang chang, thiêu kim tư thạch. Bụi mù quần quần trên quan đạo, một đám quần áo tả tơi, bẩn thỉu lưu dân, từng cái hai mắt vô thần, cái xác không hồn nhấc chân bước đi. Quan lại tại huyện thành bên ngoài gián tiếp báo cáo, nói là phủ thành mở kho phát thóc, thân sĩ mở lều cháo cứu tế. Lưu dân nhìn thấy hy vọng, lảo đảo lắc lư hướng nam đi. Phủ thành có hay không lương thực, Cố Dương huyện lệnh cũng không biết, nhưng mà tuyệt không thể nhường nạn dân hội tụ tại huyện thành bên ngoài, miễn cho người hưu tâm sâu chuỗi gây rối. Nạn dân chết trên đường là thiên tai, cầm vũ khí nổi dậy vậy sẽ phải trị tội. Chương 26, lý đời đường cương quật cục cục. Trên quan đạo truyền đến tiếng vó ngựa, hơn 10 kỵ binh theo phía bắc gào thét tới. Lưu dân bầy nhìn chằm chằm quân tốt, ngông ngựa, mắt buốc lục quang, đầu lưỡi liếm liếm môi khô khốc, hận không thể nhào tới ăn như gió cuốn. Cút! Cầm đầu kỵ binh gầm thét một tiếng, tới gần đám người cũng không giảm tốc độ, mặc cho ngựa giẫm đạp lên đi. A a! Tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhường chết lặng lưu dân khôi phục một chút sinh khí, lộn nhào tránh hướng lớn hai bên con đạo. Mấy chục lần tại kỵ binh số lượng, làm thật tụ lại cùng nhau tiến lên, liều mạng ngăn lại ngựa trùng kích, nhất định có thể đem kỵ binh giết ngược lại, nhưng mà không ai nguyện ý làm chim đầu đàn. Trên quan đạo lưu lại mười mấy bộ thi thể, kỵ binh nên ngang rời đi. Sống sót lưu dân bùn lầy máu thịt, như chó dữ bò giết tới, cực đói trực tiếp cắn xé thịt tươi, còn có chút lý trí, kéo cái cánh tay đi bên cạnh nương ăn. Cái này, cùng súc vật có gì khác, đã không thể xem như người. Đường Huyền hai mắt mở mịt, nắm chặt lưỡi hái, đem thê tử hộ tại sau lưng. Lưu dân trong đám ít có nữ tử, hoặc là chết đói trên đường, hoặc là lẫn nhau đổi lấy ăn. Lúc trước trên đường, có mấy cái lưu dân muốn lại gần, giết gà đều không dám người đọc sách, vung lời hai chém chết mất hai cái, mới bảo đảm lấy thê tử sống đến nay. Cũng không biết ta còn có thể kiên trì bao lâu. Đường Huyền sờ lên trong ngực gia phả, kích phát ra một chút cầu sinh dục vọng. Kéo dài gia tộc truyền thừa, tại trong nhận thức biết Đường Huyền, là so tính mệnh còn trọng yếu hơn sự tình. Đương nhiên, Đường Huyền ngửi được thịt nướng hương khí, đôi môi khô khốc vậy mà thấm ra mấy giọt nước miếng, vội vàng đọc thầm mấy lần tứ thư ngũ kinh, che lại lỗ mũi trốn xa. Quá xa cũng không được, một khi thoát ly lưu dân bầy liền thành hoang dại thức ăn. Vào đêm, ánh trăng như nước, gió mát phất phơ. Đường Huyền tìm cái tranh do đống đất, ra sức đào ra cái lõm, người vợ nằm ở bên trong, bản thân nửa ngủ nửa tỉnh tại bên ngoài đề phòng. Khô quắt bụng ngủ cục rung động, bụng đói kêu vang như thiêu như đốt, không ngừng treo chọc lấy thần hồn lý trí. Đói khát là trên đời khó nhịn nhất chịu cực hình. Nó sẽ cho người biến thành dã thú, không có lý trí, không có tôn nghiêm, không có thiện ác, vì một điểm thức ăn lắc đầu vây bôi, không đúng. Mơ mơ màng màng lại ngửi được mùi thịt, có lẽ là nghe quen thuộc, hay hoặc là đói mất trí, Đường Huyền vậy mà dùng sức hút vài hơi. Tối nay ngửi mùi thịt, ngày mai ăn hải cốt, lại tìm không được thức ăn, vì hương hỏa truyền thừa, ta có phải hay không cũng sẽ ăn người. Đường Huyền lòng sinh lắc lư, hắn hiểu được cái gọi là lý do, bất quá là chính mình tìm cho mình cái bậc thang, ăn lên người tới càng yên tâm thoải mái. Hỗn loạn nghe được đến tiếng bước chân, Đường Huyền đột nhiên mở mắt ra, mượn ánh trăng thấy 4-5 cái hắc ảnh lại gần. Từng đôi mắt hiện ra lục quang, tựa như là kiếm ăn dã lang. Cút! Đường Huyền vung vẩy lưới hái, dùng rằng, kết quả đón đầu phi lai thạch khối, đưa hắn nện ngã xuống đất. Lại bay tới mấy tảng đá, đầu rơi máu chảy. Hắc ảnh chậm rãi bay tới, cầm đầu lưu dân hán tử cầm trong tay đao nhọn, chính là trôi này vũ khí khiến cho hắn lên làm lão đại, thu nạp mấy cái dưới trướng, trên đường đi chưa bao giờ bị đói. Lưu dân sớm đã không phải người, biến thành dã thú. Không nói pháp luật, đạo đức, dựa vào răng nhọn móng sắt sinh tồn. Đao nhọn đâm vào Đường Huyền lồng ngực, hắn thậm chí không có cảm nhận được đau đớn, ngược lại huyết dịch chảy đến dạ dày, hóa giải nóng rát đói khát. Chết cũng tốt, miễn cho thế nào thiên biến thành xài lang, chỉ tiếc vợ con. Đường Huyền sau khi chết, lưu dân hán tử lại đem bên cạnh nữ tử giết. Đây chính là bọn họ lựa chọn mục tiêu nguyên nhân, nữ nhân không có sức chiến đấu, tương đương với giết một đưa một, lại có mấy ngày thức ăn. Lão nhị, đùi về ngươi. Lao Tam cầm cánh tay. Hán tử thuần thục giải phẫu thi hài, có thể so với chuyên nghiệp đồ tể, chợt nghe phụ phụ tiếng ngã xuống đất, quay đầu thấy mấy cái huynh đệ ngã xuống đất không dậy nổi. Người nào? Lời còn chưa dứt, hán tử cúi đầu nhìn về phía lồng ngực, lộ ra trôi mũi đao sắc bén. Lý Bình An bắt lấy hán tử cổ, thoáng dùng sức vặn gãy cổ, trên mặt hắn lau cho đen, người nào cũng nhìn không ra ban đầu bộ dáng. Động tính đánh thức phụ cận lưu dân, rồi đầu lén, xem luồn ngang trên đất thi hải, không tự kìm hãm được nuốt nước miếng. Hừ. Lý Bình An hừ lạnh một tiếng, nhặt lên đao nhọn tùy tiện xếp thành hai đoạn, lưu dân lập tức lại ngủ thiết đi. Từ trên người Đường Huyền tìm ra gia phả, hồ bài, phía trên giản lược ghi chép xuất thân, tuổi tác, thân cao các loại, chỉ nhìn một cách đơn thuần miêu tả Lý Bình An cơ bản tương xứng. Lại từ trên người nữ tử tìm ra hồ bài, cùng người vợ không kém nhiều. Thật có lỗi, đều là dây rủa người còn sống, mượn thân phận của ngươi dùng một lát. Lý Bình An cầm lên mấy cỗ thi hải, đột nhiên theo nữ tử trong lực, rơi ra cái bao vải phủ. Đây là. Mở ra bao quần áo, bên trong là cái nửa hôn mê nửa chín ngủ hài đồng, làn da bẩn đen xỉ, duy chỉ có bờ môi tươi đẹp đỏ bừng, ngập lấy vết máu. Làm sơ lưỡng lự, đem hài đồng thu vào trong lòng, mang theo mấy cỗ thi hải, thân hình nhảy vọt ở trong màn đêm tan biến, tìm cái chỗ hẻo lánh đào hố cho người, niệm tụng đạo gia vãng sinh pháp chú. Thái thượng sắc lệnh, siêu ngươi cô hồn. Lý Bình An không có khác nhau đối đại ăn thịt người người, một người vì ăn cơm mà giết người, vậy người này có tội, nhưng là vì mạng sống mà phạm tội, đó là cái này triều đình có tội. Sở dĩ giết, đó là tại giúp ăn thịt người người thoát ly khổ hại. Từ khi rời đi kinh thành đến Lương Châu, Lý Bình An liền bốn phía nghe ngóng, chỗ nào gặp thiên tai, chính là vì thu hoạch được trong sạch hộ bài. Bình thường người có khả năng trực tiếp đi nha môn làm, ví như ẩn hộ, tàng hộ. Chẳng qua là Lý Bình An giảng không ra lịch, không ai làm bảo đảm, sai bạc hối lộ cũng là có thể, nhưng cuối cùng sẽ lưu lại sơ hở. Thân phận của Tô Minh Viễn cảnh báo, nguy hiểm chắc chắn đến từ triều đình cao tầng, Lý Bình An tình nguyện phiền phải chút, cũng không dám thông qua nha môn tẩy trắng thân phận. Âm thầm theo dõi mười mấy cô lưu dân, cuối cùng tìm được thích hợp mục tiêu. Hai vợ chồng, thân cao niên tuế không sai biệt lắm, duy chỉ có thêm một cái hài đồng là ngoài ý muốn. Bất quá cũng có chỗ tốt, ta ở kinh thành truyền đi không dùng, hiện tại có thêm một cái hài đồng nhiệm hộ, cũng có thể lừa qua quan phủ truy xét. Lý Bình An bước chân phi tốc, một lát sau đi vào ngoài 3-4 dặm, xa xa thấy được xe ngựa. Lúc trước tang xe đã đốt đi, ngựa cũng giết ăn, nặng vừa mua chiếc mang lều giường em xe ngựa, người vợ đang đứng tại trên mui xe quan sát. Tướng công, nhìn thấy Lý Bình An trở về, người vợ mặt lộ vẻ vui mừng. bên ngoài lang thang gần nửa năm, người vợ chẳng những không có lời oán giận, ngược lại cảm thấy là du sơn ngoạn thủy, so với quá khứ hơn 20 năm trải qua cộng lại còn muốn thú vị. Nương tử, người xem. Lý Bình An từ trong ngực lấy ra hài đồng, dài khoảng 2 thước, gầy giống như cái tiểu hầu tử. Người vợ hai mắt tỏa ánh sáng, thả người nhảy lên bình ổn rơi xuống đất, đem hài đồng thận trọng ôm vào trong ngực, nàng vẫn cho rằng tật xấu của chính mình mới khiến cho tướng công vô hậu. Nhiều lần muốn đi người môi giới mua cái, mỗi lần đều phải Lý Bình An tận lực trấn an. Tướng công, đây là con của chúng ta. Xem như thế đi. Lý Bình An lấy ra hộ bài, ra phả, đem nữ tử giao cho người vợ, căn dặn nói: "Từ nay về sau, ta gọi Đường Huyền, nương tử họ Hạ tên Vân, đứa nhỏ này tên là Đường Anh, trăm triệu nhớ lấy, chớ có ở trước mặt người ngoài lộ nội tình." Nguyên quán Lương Châu Lâm Phong huyện Đông Dương trấn. "Ừ vâng." Người vợ liên tục gật đầu đáp ứng, hồi trở lại trên xe dùng ngón tay dính lấy cháo loãng, một chút cho An Hải Đồng ăn cơm. Lý Bình An cẩn thận lật xem ra phả, phát hiện Đường gia có thể truy tố đến tiền triều những năm cuối, truyền thừa 7 đời người hơn 200 năm, người trong tộc Đinh thừa tớt. Tổ tiên đi ra một cái cử nhân, miễn cưỡng được cho là vừa làm ruộng vừa đi học gia truyền. Từ nay về sau, tám tay thi ma mất tích giang hồ.